Chương 834, đánh cược hiệp nghị chương 834, đánh cược hiệp nghị không biết vì cái gì, nghe được Hỏa Chi Kiếm Hồn tiếng cười, Giang Nguyên liền có một loại nghe được ác ma đang mỉm cười cảm giác. Nếu như nói Thủy Chi Kiếm Hồn là một cái thành thục vũ mị đại tỷ tỷ, phi thường có cá nhân mị lực, hơn nữa còn xấu xa nói, như vậy Phong Chi Kiếm Hồn chính là một cái yếu đuối hiền vợ con muội. Nhưng là Hỏa Chi Kiếm Hồn cùng các nàng hai cái hoàn toàn khác biệt. Hỏa Chi Kiếm Hồn tựa như là một cái tới từ địa ngục ác ma một dạng, nó tràn đầy dã tâm cùng dục vọng, còn có đủ loại thủ đoạn. Nhất là làm cho người cảm giác được khiếp sợ là Hỏa Chi Kiếm Hồn lực lượng, thậm chí đã bành trướng đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Hỏa Chi Quốc tuyệt thế thiên tài, Diệp Hồng Phong đều đã hư hư thực thực chết tại trong tay của nàng. Dáng vẻ như vậy Hỏa Chi Kiếm Hồn, coi là thật có thể làm dưới tay mình, chuyên tâm thay mình làm việc a. Chỉ sợ nàng là có chính mình chút mưu kế cùng tính toán nhỏ nhặt. Một khi đến thời khắc mấu chốt, rất khó cam đoan nàng đối với mình trung thành đến tột cùng có hữu hiệu hay không. Đối với cái dạng này người, Giang Nguyên không có khả năng không nhiều hơn đề phòng. Địa Chi Kiếm Hồn rất ổn định, nhưng hắn ổn định nhưng cũng là hắn thai hỏa ngầm lớn nhất. Hỏa Chi Kiếm Hồn khẽ mỉm cười nói, lực phòng ngự cường đại nhất, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn người nắm giữ tất nhiên sẽ buông lòng cảnh giác. Giang Nguyên mặc dù cũng không tín nhiệm Hỏa Chi Kiếm Hồn, nhưng là đối với Hỏa Chi Kiếm Hồn nói ra được phán đoán này, hắn lại là rất tán thành. Dù sao lịch sử một lần lại một lần nói cho Giang Nguyên, càng là ổn tập trung huống, càng là ẩn giấu đi càng lớn tai họa. Dù sao nhân tính bản thân liền là được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong lịch sử không biết trải qua bao nhiêu cái ổn định thời đại, hoàn toàn bọn hắn diệt vong nguyên nhân cũng là bởi vì quá mức ổn định. Ổn định, kỳ thật cũng liền đại biểu cho rất nhiều người không kiêng nể gì cả. Dù sao tại một cái cực kỳ ổn định trật tự phạm vi bên trong, vô luận bọn hắn như thế nào làm sằng làm bậy, bọn hắn đều sẽ đắc chí cho là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là rất đáng tiếc là chính là hoàn toàn một loại này cuồng vọng ý nghĩ đưa đến vô số bi kịch phát sinh. Địa Chi Kiếm Hồn đích thật là có thể mang đến cực kỳ ổn định năng lực phòng ngự. Nhưng cũng chính là bởi vì một loại này năng lực phòng ngự quá mức cường hãn, rất nhiều người vốn nhờ này mà không kiêng nể gì cả. Tuyệt hảo năng lực phòng ngự đích thật là Địa Chi Kiếm Hồn ưu thế chỗ, nhưng cũng lại là Địa Chi Kiếm Hồn thế yếu chỗ. Bất quá bây giờ chúng ta cần nhất chính là lập tức tìm tới Địa Chi Kiếm Hồn chỗ ở. Hỏa Chi Kiếm Hồn, mặc dù trong đầu phi thường tự tin, nhưng là tại đưa ra tìm tới Địa Chi Kiếm Hồn thời điểm, trên mặt cũng không khỏi đạt được hiện một chút do dự. Địa Chi Kiếm Hồn năng lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại nàng còn có được phi thường cường đại ẩn tàng năng lực. Thủy Chi Kiếm Hồn cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù chúng ta đều có thể lẫn nhau cảm ứng, biết được tới Đất Chi Kiếm Hồn hẳn là ngay tại nơi này không có bao xa, nhưng là nếu như muốn để nàng lập tức liền đi ra, lại là cần hao phí hơn một phen công phu. Giang Nguyên nghe Thủy Chi Kiếm Hồn cùng Hỏa Chi Kiếm Hồn đối thoại, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Bởi vì cái gọi là địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Địa Chi Kiếm Hồn có được tuyệt hảo năng lực phòng ngự, cũng có được cực kỳ cường đại ẩn nấp năng lực. Đây cũng là phi thường phù hợp quân trong sách đối với dịch đạo lý giải. Như vậy chúng ta làm như thế nào đem Địa Chi Kiếm Hồn cho bắt tới đâu? Phong Chi Kiếm Hồn đột nhiên có một ít có chút nhỏ yếu nói ra. Nếu như nói Địa Chi Kiếm Hồn thật có được cường đại như vậy ẩn tàng năng lực, nàng hưu tâm ẩn tàng lời nói, sợ là chúng ta căn bản là không có cách tìm tới nàng. Địa Chi Kiếm Hồn mặc dù giấu đầu lộ đuôi bản lãnh sát thực lợi hại, nhưng ta tự nhiên có biện pháp để nàng tìm ra. Hỏa Chi Kiếm Hồn nghe vậy lại là cười to không chỉ. Chẳng qua nếu như chỉ đơn giản như vậy đem nàng tìm ra khó tránh khỏi có chút mất hứng, không bằng chúng ta tới làm xuống một cái đánh cược nhỏ chú như thế nào. Chúng ta liền đến so một lần nhìn đến tột cùng là ai trước tiên đem Địa Chi Kiếm Hồn cho tìm tới đi. Hỏa Chi Kiếm Hồn bỗng nhiên đối với Giang Nguyên đưa ra một cái đánh cược yêu cầu. Tỷ thí nội dung là ai có thể tìm được trước Địa Chi Kiếm Hồn. Có thể, chúng ta tới so một lần đi, liền xem như là trà dư tiểu hậu đằng sau nhã hứng tốt đối với Hỏa Chi Kiếm Hồn cái này một cái mời, Giang Nguyên không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống. Giang Nguyên trên thực tế trong đầu vô cùng rộng thoáng, đối với riêng phần mình tâm tư đều là thấy rõ bình thường nhìn rõ. Hỏa Chi Kiếm Hồn tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm, có lẽ nàng đây là muốn mượn nhờ lần này cơ hội tới cho mình một hạ mã uy, mặc dù nàng bởi vì không hiểu nguyên nhân đáp ứng nhận chính mình là chủ nhân, nhưng là rất hiển nhiên, Hỏa Chi Kiếm Hồn trong đầu đối với mình tuyệt đối là không có cái gì độ trung thành, mặc dù miệng nàng bên trên là nhận chính mình làm chủ, nhưng nàng trong đầu có lẽ còn là muốn cho chính mình một phen uy hiếp. Đối với loại chuyện này, Giang Nguyên trong đầu cũng là không thế nào tức giận, ngược lại cảm thấy đây cũng là đối với mình một cái cơ hội. Muốn triệt để thu phục Hỏa Chi Kiếm Hồn lời nói, có lẽ đây cũng là một cái nhỏ cơ hội. Mà Hỏa Chi Kiếm Hồn nghe được Giang Nguyên đáp ứng chính mình, không khỏi khoe miệng lộ ra một trận thần bí dáng tươi cười. Như vậy chúng ta liền nói tốt ta. Hỏa Chi Kiếm Hồn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng con ngươi màu hoàng kim bên trong, không khỏi toát ra tới một sợi lại một sợi bá khí, phản phất là một trời sinh bá chủ, sẽ phải biểu diễn ra uy nghiêm. Hỏa Chi Kiếm Hồn vốn là cực kỳ kiêu ngạo tồn tại, mặc dù bởi vì không hiểu nguyên nhân tạm thời đáp ứng thừa nhận Giang Nguyên là chủ nhân, nhưng nàng trong đầu trên thực tế một mực tại kìm nén một đám lửa, một đoàn ngay tại cháy gừng hực lấy kịch liệt hỏa diễm, nàng không thể không muốn biểu diễn ra lực lượng của mình, để Giang Nguyên thừa nhận thực lực của mình cùng địa vị. Chờ một hồi, chúng ta còn giống như chưa hề nói thua phải có cái gì trừng phạt, thắng lợi nói lại phải có ban thưởng gì đi, tặng thưởng thế nhưng là vật rất trọng yếu đâu. Hỏa Chi Kiếm Hồn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ bình thường nói, nếu như cái này tặng thưởng cho nhỏ lời nói, không khỏi cũng quá không có gì hay. Giang Nguyên ngươi làm chủ nhân của ta, hẳn là cũng sẽ không như thế hẹp hòi đi. Giang Nguyên trên khuôn mặt không có một tơ một hào biểu lộ, chỉ là lặng lặng nhìn Hỏa Chi Kiếm Hồn biểu diễn. Hỏa Chi Kiếm Hồn chân chính mục đích chỉ sợ vẫn là có một ít muốn từ trên tay mình cầm tới một ít gì đó. Ngươi muốn cái gì đồ vật lời nói thẳng không sao. Giang Nguyên ngữ khí bình thản nói ra, kỳ thật thứ ta muốn rất đơn giản. Hỏa chi kiếm hồn bưng bít lấy miệng của mình khanh khách cười không ngừng. Chỉ cần ngươi đem một cây kia lông tên mảnh vỡ cho ta là có thể. Giang Nguyên nghe Hỏa chi kiếm hồn lời nói, nhưng trong lòng thì không khỏi hơi động một chút. Nguyên lai Hỏa chi kiếm hồn đồ vật muốn là vận mệnh 3 tỷ bội tín vật một trong. Nói đúng là Hỏa chi kiếm hồn sở dĩ nguyện ý tạm thời trở thành thủ hạ của mình, trên thực tế nguyên nhân hay là bởi vì vận mệnh 3 tỷ bội quan hệ. Như vậy xem ra cái này tín vật tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đồ vật, mặc dù mình trước mắt còn chưa khai phát ra giá trị thực sự của nó, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện xuất ra đi cho người khác. Dù sao liền ngay cả Hỏa chi kiếm hồn cũng muốn mơ ước đồ vật, tuyệt đối có sự cường đại của nó giá trị, chỉ là chính mình tạm thời không có cách nào đem nó tác dụng chân chính khai phát đi ra mà thôi. Cái này tạm thưởng hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, như vậy trận cược này cũng hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Giang Nguyên trầm mặt một lát, không khỏi hỏi lại. Chỉ là không biết, nếu như ngươi thua lời nói, chuẩn bị lấy cái gì đồ vật cho ta đâu? Hỏa chi kiếm hồn nhẹ nhàng cười nói, ta là cách chi kiếm kiếm hồn, cách chi kiếm hoạch tâm mặc dù ta đã giao cho ngươi, bất quá ở trong đó cách chi chân ý ngươi hẳn là còn không có cầm tới đi. Giang Nguyên nghe Hỏa chi kiếm hồn lời nói, trong lòng không khỏi lại lần nữa hơi động một chút. Trước mắt chính mình mặc dù đích thật là đạt được Hỏa chi kiếm hồn kiếm thể hạch tâm, nhưng là nếu như nói chân chính nắm trong tay cách chi kiếm lời nói, không hề nghi ngờ là cần cách chi chân ý hết hạn cho tới bây giờ, vẹn vẹn chỉ có thủy chi kiếm hồn, bởi vì làm chính mình bản mệnh kiếm hồn bởi vậy đưa nàng hết thảy đều dâng hiến cho chính mình. Phong chi kiếm hồn bởi vì một chút đã từng chuyện cũ nhận qua trọng thương duyên cớ, đối với những người khác thật không phải là đặc biệt tín nhiệm, bởi vậy nàng còn không có đem chính mình chân ý giao cho mình. Đối với tốn chi kiếm, kỳ thật trước mắt vẹn vẹn chỉ có phong chi kiếm hồn mình có thể hoàn mỹ không chế. Giang Nguyên cũng vẹn vẹn chỉ có thể với tư cách chủ nhân ra lệnh không cách nào trực tiếp điều khiển. Mà đối với hỏa chi kiếm hồn, nếu như mình có thể đưa nàng cách chi chân ý nắm bắt tới tay tâm lời nói, như vậy thực lực của mình không hề nghi ngờ có thể lại lần nữa tăng vọt gấp 3 trở lên. Có thể nha, ngươi ngẩng đầu thật rất có thành ý a. Giang Nguyên hít sâu một hơi. Nếu như ngươi đã mất đi cách chi chân ý, hẳn là ngay cả chính ngươi cũng sẽ có một chút nguy hiểm đi. Hỏa chi kiếm hồn mỉm cười, cũng không trả lời Giang Nguyên vấn đề. Trên mặt nàng dáng tươi cười thật sự là quá mức thần bí cùng tự tin, loại nụ cười này kỳ thật Giang Nguyên trước kia cũng nhìn thấy qua. Một số người nếu như sớm liền thiết hạ cái bẫy, vẹn vẹn chỉ là lấy ra hấp dẫn con cá mắc câu mồi nhử lời nói, như vậy kỳ thật chính là sẽ lộ ra loại lao hồ ly này một dạng nụ cười. Cũng tỉ như lúc trước Giang Nguyên rất thích xem người khác chơi cờ tướng, nhất là một chút bên đường lao đại gia, đặc biệt ưa thích bày ra một chút ván cờ để cho người ta đến công lược. Mà công lược cái này một chút ván cờ người, cuối cùng cũng có thể đạt được một bút không ít tiền thưởng, chỉ là nếu như năng lực không đủ, không cách nào đánh hạ lao đại gia còn thừa lại tới cờ tướng ván cờ lời nói, như vậy bọn hắn liền muốn bỏ ra nhất định phí báo danh. Mà tương đối thú vị một điểm là, một số người đầu não thật phi thường thông minh. Bọn hắn đi cùng lao đại gia chơi cờ tướng thời điểm, cố ý lặng lẽ lấy ra trong điện thoại di động cờ tướng phần mềm, chỉ cần lao đại gia mỗi lần một nước cờ, bọn hắn cũng liền tại cờ tướng phần mềm bên trong ý dạng họa hồ lô. Lão đại gia kỹ thuật cho dù là lại thế nào cao siêu, tự nhiên cũng không thể nào là địch qua những cái kia vượt xa nhân loại đầu não máy tính. Thông qua loại thủ đoạn này, những người này cũng coi là tại trong thời gian thật ngắn liền tiêu diệt, cơ hội là hết thẻ cờ tướng bảy. Mà những người này xáo lộ bởi vì quá mức rõ ràng, cũng là thu nhận không ít người oán hận. Những người này thường thường tại hạ đánh cờ trước đó, liền sẽ lộ ra loại lao hồ ly này một dạng dáng tươi cười. Rất hiển nhiên a, thế giới này rất nhiều người xáo lộ thật sự là quá sâu, quá sâu. Hỏa chi kiếm hồn có lẽ cũng là đã suy nghĩ đến một chút, Giang Nguyên căn bản không có suy nghĩ đến vấn đề, bởi vậy nàng mới dám xuất ra nặng như vậy tiền đặt cược đến. Đối với nàng mà nói, phần này tiền đặt cược có lẽ cũng vẹn vẹn chẳng qua là hấp dẫn cá mà lên câu mồi nhử mà thôi, bởi vì cái gọi là không bỏ được hải tử không bắt được lang. Có lẽ Hỏa chi kiếm hồn trong đầu thật đã chắc chắn chính mình thắng chắc đi. Giang Nguyên, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng hắn yêu cầu, trận cược này ước nhất định có bẫy. Thủy chi kiếm hồn đỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng vẹn vẹn chỉ có Giang Nguyên cùng nàng hai người mới có thể nghe được, dù sao quan hệ của hai người thật sự là không tầm thường. Giang Nguyên bản thân liền là nước sai người, mà Thủy Chi kiếm hồn làm buồn mạng của nó kiếm hồn cùng nó ở giữa là có tâm linh câu thông một dạng năng lực thần kỳ. Chính là bằng vào loại năng lực này, Thủy Chi kiếm hồn mới dám tại Hỏa Chi kiếm hồn không có phát giác được tình huống dưới nhắc nhở Giang Nguyên. Hỏa Chi kiếm hồn tuyệt đối chân ý, đây là nàng chết cũng không thể lại giao ra đồ vật. Thủy Chi kiếm hồn trong thanh âm đầu hiếm thấy mang tới một chút nghiêm trọng. Nàng nhất định đã sớm thiết kế khá hơn một chút bố cục, đồng thời tầm mắt của nàng hẳn là so với chúng ta rộng lớn nhiều, có thể có lẽ cũng sớm đã nhận ra rất nhiều chúng ta không có biết đến sự tình. Nàng vốn chính là một tính cách tương đương hứng hờ dạo chơi nhân gian một dạng tỷ tỷ xấu, đối với trên đời này đại đa số sự tình, kỳ thật nàng đều không phải đặc biệt chăm chú cùng để ý. Nếu như nói nàng rất ưa thích trêu chọc Giang Nguyên lời nói, kỳ thật cũng chỉ bất quá là làm một loại khi nhàn hạ đợi tiêu khiển mà thôi. Nhưng là giờ phút này, nàng triển lộ ra khí chất tựa như là một cái phi thường quan tâm đệ đệ ôn nhu tỷ tỷ. Nàng một phần này đột nhiên xuất hiện quan tâm, ngược lại để Giang Nguyên không khỏi cảm giác được có một ít trở tay không kịp. Nghe ngươi thuyết pháp, gà tây kiếm hồn giống như so với các ngươi biết đến nhiều hơn nhiều, vì cái gì hỏa chi kiếm hồn lại so với ngươi cường đại nhiều như vậy? Giang Nguyên không khỏi có một ít bất đắc dĩ sợ bà bay. Nếu như các ngươi đồng dạng là bảy con sáng tạo ra nói, làm sao lực lượng chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Thủy chi kiếm hồn nghe vậy cũng không khỏi đến cáu giận nói, đây cũng không phải là bởi vì nàng so với chúng ta lực lượng cường đại duyên cớ, mà là bởi vì lực lượng của nàng bị triệt để giải phóng đi ra. Lúc trước sáng tạo chúng ta một nhóm kia bảy con bọn họ, có lẽ là bởi vì lo lắng lực lượng của chúng ta quá mức đáng sợ, sẽ phá hủy quá nhiều người bình thường sinh mệnh, bởi vậy cho chúng ta thiết hạ trùng điệp hạn chế, vẹn vẹn chỉ có đức hạnh đầy đủ người mới có thể kích phát giải phóng ra chúng ta toàn bộ lực lượng. Nhưng là rất hiển nhiên, hiện tại hỏa chi kiếm hồn tình huống vô cùng kỳ dị, có lẽ là khởi nguyên vị diện một số bí mật phương pháp, đưa nàng lực lượng cho toàn bộ giải phóng đi ra, bởi vậy mới có thể triển lộ ra vượt xa tình trạng của ta. Giang Nguyên nghe Thủy Chi kiếm hồn lời nói, trong đầu càng phát giác sự tình thật sự là không đơn giản. Nếu như nói lúc trước một nhóm kia bảy con bọn họ, xuất phát từ một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, mà đem dịch kiếm lực lượng cho hung hăng phong ấn đứng lên. Như vậy hiện tại hỏa chi kiếm hồn lực lượng không hiểu thấu bị triệt để giải phóng, có thể là cùng khởi nguyên vị diện người có liên quan. Mà bảy con bọn họ, trên thực tế cũng có thể là bị vây chết tại khởi nguyên vị diện bên trong. Hai chuyện này ở giữa có lẽ là có một chút liên hệ nhất định. Nhưng là vô luận như thế nào, hiện tại Giang Nguyên đối mặt với hỏa chi kiếm hồn trận cược này ước lại là không thể không làm ra một cái lựa chọn. Mặc dù ta không biết hỏa chi kiếm hồn muốn vật kia đến tột cùng là cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, hỏa chi kiếm hồn hoàn toàn chính xác phi thường muốn vật kia. Thủy chi kiếm hồn ngữ khí ngưng trọng. Nếu như có thể mà nói, đáp ứng ta nhất định phải cự tuyệt rơi trận này đổ ước. Chương 835, tính toán hết thẻ chương 835, tính toán hết thẻ Giang Nguyên đối với Thủy chi kiếm hồn đề nghị, không khỏi từ chối cho ý kiến. Trận này đổ ước, đích thật là có phong hiểm cực lớn. Một khi thất bại nói, như vậy viên kia thần bí vận mệnh tín vật liền muốn giao ra. Mặc dù Giang Nguyên tạm thời còn không có biết rõ ràng kiện vật phẩm này tác dụng, nhưng có thể bị hỏa chi kiếm hồn nhìn chúng đồ vật, tuyệt đối có bất phàm giá trị. Nhưng là cùng nguy hiểm to lớn so sánh với lời nói, ích lợi nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như có thể cầm tới hỏa chi kiếm hồn chân ý lời nói, như vậy cũng liền tương đương với là triệt để thu phục nàng làm đến cơ sở vững chắc. Đối với trận cực này ước, trên thực tế Giang Nguyên đấy lòng tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Thủy chi kiếm hồn trong đầu trên thực tế vô cùng lo lắng. Nàng hiểu rất rõ hỏa chi kiếm hồn tính tình, lấy hỏa chi kiếm hồn một loại này người kiêu ngạo tự tin tính tình bản tính làm sao có thể cam tâm trở thành người khác phụ thuộc đâu. Cái này phía sau nhất định có một trận kinh thiên âm mưu. Hỏa chi kiếm hồn càng là có thể nhịn nhục phụ trọng, thì càng đại biểu cho phía sau này chuyện ẩn ở bên trong cực kỳ nghiêm trọng. Thủy chi kiếm hồn suy tư thật lâu, đột nhiên nhưng trong lòng thì không khỏi hơi động một chút. Giang Nguyên, chẳng lẽ nói đất này chi kiếm hồn phía sau trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy? Thủy chi kiếm hồn đột nhiên mở miệng. Ta có một loại dự cảm, hỏa chi kiếm hồn cũng đã biết một chút chuyện chúng ta không biết. Giang Nguyên rất tán thành nhẹ gật đầu. Thủy chi kiếm hồn kỳ thật cũng có được một cái tên khác gọi là trí tuệ chi kiếm. Dù sao khảm loại này vật tượng chính là nước, đại biểu cho ở gần nhất trí tuệ hình thái. Mặc dù thủy chi kiếm hồn trước mắt lực lượng tạm thời còn không có bị triệt để giải phóng ra ngoài, nhưng nàng trí tuệ lại là không bị ảnh hưởng. Giang Nguyên, không bằng ngươi đáp ứng nàng đi, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thủy chi kiếm hồn miệng đột nhiên nhẹ nhàng cười. Giang Nguyên trầm ngâm một cái một lát đột nhiên nói ra, trên thực tế có thể hay không đó căn bản không phải địa chi kiếm hồn, mà là thiên chi kiếm hồn tính toán mô phỏng ra giả tượng. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Thủy chi kiếm hồn trong mắt đầu lấp lóe qua một sợi thật sâu tán thưởng. Cho dù là lấy trí tuệ chứ danh thủy chi kiếm hồn, cũng mẹn mẹn chỉ là tại vừa mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện mấu chốt. Nhưng là Giang Nguyên lại có thể không kém cỏi chút nào lấy tốc độ nhanh như vậy cũng suy tính ra cùng nàng giống nhau kết luận. Ngươi quả nhiên không hổ là thế hệ này bởi con người truyền thừa a. Thủy chi kiếm hồn vỗ tay tán thán nói, không có sai, ta mãnh liệt hoài nghi căn bản không phải địa chi kiếm hồn, mà là thiên chi kiếm hồn. Thủy chi kiếm hồn môi son khẽ mở, nàng đưa nàng biết sự tình toàn bộ em hay nói. Mà Giang Nguyên cũng là trầm mặt xuống, tinh tâm lắng nghe liên quan tới thủy chi kiếm hồn tin tức. Mặc dù quân thư bên trong hoàn toàn chính xác cũng có được một chút phương diện này nội dung, nhưng là quân thư nội dung quá mức mịt mở tối nghĩa, kém xa tít tắp trực tiếp nghe thủy chi kiếm hồn giới thiệu tới đơn giản. Trên thực tế chúng nô tất cả dịch kiếm bên trong, mặc dù lực lượng cường đại nhất đích thật là hỏa chi kiếm hồn, nhưng công năng tính cường đại nhất nhưng thật ra là thiên chi kiếm hồn. Thiên đạo đại biểu cho trí dương trí cương, mà chỗ này vị vô dục tắc cương, thiên chi kiếm hồn là không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng dục vọng, thuần túy chỉ có thiên đạo khả năng tính toán người. Thiên chi kiếm hồn, nếu như đối mặt hỏa chi kiếm hồn, trên thực tế là căn bản không có khả năng thua. Lực lượng kỳ thật căn bản không có khả năng đại biểu cho hết thảy, thiên chi kiếm hồn công năng tính quá mức cường đại. Giang Nguyên lắng nghe thủy chi kiếm hồn giới thiệu, trong đầu cũng không khỏi đến mỉm cười. Hỏa chi kiếm hồn cố nhiên lực lượng cường đại nhất, nhưng là cùng người thực tế giao thủ, nhưng căn bản không thể nào là thiên chi kiếm hồn địch nhân. Thiên đạo cũng chính là càn chi đạo. Thiên chi kiếm hồn không có nhân loại hẳn là có hết thảy tình cảm hắn cho nên ta có chỉ có thuần túy nhất lý tính khả năng tính toán. Vô luận hỏa chi kiếm hồn sẽ sử dụng như thế nào chiêu số, vô luận hỏa chi kiếm hồn có như thế nào tâm tư, trên thực tế đều khó có khả năng thoát khỏi thiên chi kiếm hồn tính toán. Hỏa chi kiếm hồn hẳn là đã nhận ra điểm này, bởi vậy nàng muốn sớm thu phục thiên chi kiếm hồn, thuận tiện đem đồ vật của ngươi cho lừa gạt đi. Thủy chi kiếm hồn đã đại khái đoán được chân tướng sự tình. Dù sao nàng đối với thiên chi kiếm hồn lý giải là khắc sâu nhất, là không thể nào thua ngươi. Giang Nguyên đồng dạng cũng là rất tán thành gật đầu. Nếu như là cái dạng này lời nói, nếu như chính mình tùy tiện đáp ứng nàng đồ ước, trên thực tế chính là cho nàng tặng đồ mà thôi. Không có người so dịch kiếm bản thân hiểu rõ hơn dịch kiếm. Thiên chi kiếm hồn, trên thực tế làm hỏa chi kiếm hồn đối thủ cũ, nàng hết thảy đều bị hỏa chi kiếm hồn cho thấy rõ quan sát đến. Thực sự hiểu rõ người của ngươi nhiều khi cũng không phải là bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Không qua sông Nguyên mặc dù trước mắt cũng không đứng trên ưu thế, nhưng lại đã nghĩ đến biện pháp có thể đem khuyết điểm của mình chuyển hóa trở thành ưu thế. Nếu thiên chi kiếm hồn cùng hỏa chi kiếm hồn ở giữa, trên thực tế là có nhất định nhân đoán, như vậy chính mình tự nhiên có thể bởi vậy tới làm văn chương. Trận này đồ ước, ta đáp ứng ngươi. Giang Nguyên nhanh chóng tìm được hỏa chi kiếm hồn, đồng thời đáp ứng hạ trận cược này ước. Hỏa chi kiếm hồn nghe được Giang Nguyên đáp ứng chính mình, không khỏi giống như là một cái ngư dân câu được con cá mở dạng, trên mặt không khỏi rào rạt lên một trận có chút ý cười. Đã như vậy chúng ta liền một lời đã định, nếu thế giới này quảng đại như vậy, không bằng chúng ta tạm thời chia binh hai đường hành động, ai nếu như có thể tìm được trước địa chi kiếm hồn chỗ ở, như vậy thì là ai đạt được thắng lợi. Hỏa chi kiếm hồn mỉm cười. Giang Nguyên cũng là nhẹ gật đầu, cả hai ở giữa trên thực tế đều có ý tưởng của họ cùng tâm tư. Thẳng đến hỏa chi kiếm hồn biến mất tại trong tầm mắt, Giang Nguyên bên trên rốt cục lộ ra chân chính biểu lộ. Thiên chi kiếm hồn, chúng ta phải làm thế nào mới có thể tìm tới nàng đâu? Giang Nguyên sờ lên cái cằm. Bất quá ngay lúc này, thủy chi kiếm hồn trên khuôn mặt biểu lộ lại là đống nhiên trở nên không gì sánh được quái dị mà lên. Giang Nguyên, vừa mới bắt đầu ngày mới chi kiếm hồn liên hệ ta, nàng nói cho ta biết, nàng muốn gặp ngươi một mặt. Thủy chi kiếm hồn đống nhiên nói ra. Thiên chi kiếm hồn tại sao phải đột nhiên liên hệ ngươi? Này sẽ không kỳ thật chính là hỏa chi kiếm hồn bảy cái bẫy. Giang Nguyên không khỏi lên một trận lòng nghi ngờ. Đây cũng không phải, liên quan tới điểm này, lời nói ta có thể xác nhận thật là thiên chi kiếm hồn liên hệ ta. Thủy chi kiếm hồn hồi đáp, mà lại nàng còn nói cho ta biết vì cái gì hắn nhất định muốn gặp ngươi một mặt. Giang Nguyên trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra hiếu kỳ biểu lộ hỏi, thiên chi kiếm hồn vì cái gì muốn gặp ta? Thủy chi kiếm hồn hơi do dự một trận, vừa rồi mở miệng nói, thiên chi kiếm hồn có thể tính toán thế gian này hết thảy sự vật, chỉ cần hết thảy nàng nguyện ý đi tính toán, như vậy nàng thủy chung là có thể có được kết quả. Nhưng là thiên chi kiếm hồn tại tính toán ngươi thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vô pháp tìm tới ngươi dấu vết để lại. Thủy chi kiếm hồn lời nói đến chỗ này, trên mặt nàng biểu lộ rốt cuộc gáp chế không nổi có một ít khốn hoặc nhìn Giang Nguyên, tựa hồ muốn từ Giang Nguyên trên khuôn mặt bắt được một chút dấu vết để lại. Thiên chi kiếm hồn kỳ thật chính là đại biểu cho tuyệt đối lý tính, có được thế gian này cường đại nhất khả năng tính toán. Phổ thông máy tính kỳ thật liền có được cực kỳ cường đại khả năng tính toán, cho dù là vẽ ca hát, cho dù là mô phỏng chân nhân đến tiến hành đối thoại, kỳ thật đối với máy tính mà nói cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Mà thiên chi kiếm hồn có khả năng tính toán, cho dù là trăm ngàn vạn đài máy tính cũng không có khả năng so ra mà vượt. Nhưng hết lần này tới lần khác có bộ dáng như vậy, gần như đáng sợ thiên chi kiếm hồn, nhưng cũng không cách nào tính toán ra Giang Nguyên trên người một tơ một hào vết tích. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng tính. Thủy chi kiếm hồn biểu lộ từ chỗ chưa từng thấy cực kỳ nghiêm trọng, hoặc là thiên chi kiếm hồn nàng đang nói láo, hoặc là trên người của ngươi có lẽ có một chút kinh thiên bí mật. Giang Nguyên không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Cho dù là danh xưng lấy có được thế giới này mạnh nhất khả năng tính toán tiên tri kiếm hồn, nhưng cũng không cách nào tính được đi ra trên người mình kết quả. Chẳng lẽ mình trên thân thật sự có một ít gì đó là ngay cả bọn hắn cũng vô pháp đoán trước lấy được sao? Loáng thoáng ở giữa, Giang Nguyên cảm giác được hỏa chi kiếm hồn, sở dĩ nguyện ý tạm thời xung làm thủ hạ của mình, có lẽ cũng là dính đến bí mật này. Lần này đáp án có lẽ có thể nhìn thấy thiên tri kiếm hồn đằng sau, do nàng đến công bố đi. Thủy chi kiếm hồn nhìn thấy Giang Nguyên biểu lộ thoáng có một ít cổ quái không khỏi nhẹ giọng an ủi. Không muốn những thứ này, nếu thiên tri kiếm hồn chủ động muốn gặp ta, như vậy thì gặp một lần đi. Giang Nguyên lắc đầu. Ước chừng không đến thời gian nửa tiếng đằng sau, Giang Nguyên ngay tại thủy chi kiếm hồn chỉ dẫn bên dưới gặp được một cái toàn thân bị băng vải buộc chặt lấy nữ nhân. Nữ nhân này thật rất cổ quái, toàn thân của nàng trên dưới, mỗi một thiên da thịt đều bị băng vải màu trắng thật chặt buộc chặt lấy, chăm chú lộ ra một đôi mắt. Mà những này băng vải màu trắng tựa hồ cũng không phải phổ thông vật phẩm, loáng thoáng ở giữa có cực kỳ cường đại áp chế năng lực. Thiên chi kiếm hồn nhất định phải thời thời khắc khắc trói buộc mình lực lượng, bằng không mà nói, nàng vô cùng có khả năng lâm vào vô cùng vô tận trong tính toán, mà điên cuồng không cách nào tự kiểm chế. Thủy chi kiếm hồn nói ra. Thiên chi kiếm hồn loại vật này bởi vì quá mức đáng sợ, bởi vậy nàng nhất định phải trói buộc tự thân lực lượng, bằng không mà nói nàng nhất định sẽ bản thân hủy diệt. Người tốt. Giang Nguyên mặc dù nhìn xem cái này cổ quái nữ nhân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, là dẫn đầu lựa chọn bất an. Thiên chi kiếm hồn không nói gì, chỉ là lặng lặng đại lượng Giang Nguyên. Tựa hồ đối với người bình thường mà nói đạo lý đối nhân xử thế, ở trên trời chi kiếm hồn trong mắt đầu, bất quá là một chút nhàm chán, dùng để lãng phí thời gian sự tình mà thôi. Ta đích xác tính toán không ra ngươi hết thảy. Thiên chi kiếm hồn đống nhiên mở miệng. Giang Nguyên nghe nữ nhân này thanh âm, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng thật quá mức khô khốc cùng khàn khàn, tựa như là rất lâu không có uống quá thủy uống họng một dạng. Không biết vì cái gì, loại thanh âm này nghe được Giang Nguyên trong lỗ tai đầu, lập tức đưa tới một loại dùng mình một dạng cảm giác. Thiên chi kiếm hồn bởi vì bỏ hết thảy tình cảm, chuyên chú vào hết thảy lý tính cùng trong tính toán, bởi vậy linh hồn của nàng trên thực tế thời thời khắc khắc đều ở một loại trống không cô tịch bên trong, cho nên nàng thanh âm nghe vào sẽ có một chút đặc thù. Thủy chi kiếm hồn giới thiệu nói. Ân, có thể lý giải. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Thanh âm thế nào chẳng qua là một loại dâu ria chuyện nhỏ, ta thực sự không hiểu vì cái gì các ngươi cần đối với loại chuyện nhảm chán này tiến hành giao lưu. Thiên chi kiếm hồn không có một tơ một hào tình cảm thanh âm, hờ hững mở miệng. Hiện tại chân chính cần biết rõ ràng sự tình, liên lạc của ngươi thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì, có lẽ ngay cả chính ngươi cũng không có nghĩ tới đi. Giang Nguyên nghe Thiên chi kiếm hồn lời nói, không khỏi trong đầu âm thầm cảm giác được một trận bị dị. Thân phận chân thật của mình đến tột cùng là cái gì? Ta chính là ta, lại có thể có cái gì thân phận thật đâu? Thiên chi kiếm hồn lạnh như băng nói ra, ngươi có thể là hết thảy tai nạn bắt đầu, cũng có thể là hết thảy cứu rỗi hy vọng. Cho dù là bằng vào ta khả năng tính toán, cũng vô pháp nhìn trộm đến chân tướng sự tình. Nhưng ta nguyện ý đi theo ngươi, thẳng đến đây hết thảy chân tướng giải khai. Giang Nguyên nghe Thiên chi kiếm hồn nguyện ý đi theo chính mình, mặc dù trong đầu thoáng có một ít cao hứng, nhưng lại là dâng lên một cỗ càng lớn nghi hoặc. Thiên chi kiếm hồn như thế nguyện ý chủ động đi theo chính mình. Cái này thật sự là một kiện không phù hợp lẽ thường sự tình. Kết hợp với phát hỏa chi kiếm hồn, bởi vì nhìn trộm đến trên người mình một số bí mật, bởi vậy nàng nguyện ý chủ động đi theo chính mình. Giang Nguyên giờ phút này trong đầu phi thường muốn biết rõ ràng trên người mình bí mật đến tuột cùng là cái gì. Bằng không mà nói, có lẽ cái này sẽ là một cái cự đại phục bút cùng thai hoàng ẩm. Nét mặt của ngươi tràn đầy hoang mang, xem ra ngươi cũng rất muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Thiên Chi kiếm hồn nhìn xem Giang Nguyên đột nhiên mở miệng. Yên tâm đi, chân tướng sự tình chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ để lộ, chỉ cần ngươi đem tất cả dịch kiếm đều nắm giữ trong tay đầu. Dịch đạo bản thân liền là giữa thiên địa vô thượng đại đạo, có được thôi diễn hết thể năng lực. Đến lúc kia, lực lượng của ta cũng sẽ toàn bộ giải phóng, thôi diễn ra hết thể bí mật, bất quá là trong lúc nhấc tay sự tình mà thôi. Giang Nguyên nghe được Thiên Chi kiếm hồn lời nói, trong đầu không khỏi thoáng an tâm một chút. Chỉ cần có thể đem hết thể bí mật để lộ, Giang Nguyên trong đầu có một loại dự cảm, có lẽ một trận cực kỳ chuyện trọng đại liền sẽ giải khai câu đố. Bất quá đã ngươi có được cường đại như vậy khả năng tính toán, có thể hay không thôi diễn tính toán ra hỏa chi kiếm hồn nguyện ý đi theo mục đích của ta? Giang Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hết thể dính đến chuyện của ngươi, tựa như là có một tấm màn vải đắp lên, ta không có cách nào xuyên thấu qua tấm này màn vải tính toán chuyện hết thảy. Thiên Chi kiếm hồn chậm rãi lắc đầu. Giang Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Trên người mình cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền không lất chi kiếm hồn loại này danh xưng có được vô địch khả năng tính toán người cũng căn bản không cách nào nhìn trộm đến bất kỳ chính mình sự tình. Mặc dù ta không có cách nào tính được xuất quan ngươi sự tình, bất quá liên quan hỏa chi kiếm hồn, ta lại là có thể tính được ra một chút mấu chốt. Thiên Chi kiếm hồn bỗng nhiên mở miệng. Hỏa chi kiếm hồn cách đạo chân giải, ta có thể giúp ngươi tính toán ra đến. Chỉ cần ngươi lấy được cách đạo chân giải, như vậy thì tương đương với có được một cây có thể quất roi hỏa chi kiếm hồn roi. Giang Nguyên nghe được Thiên Chi kiếm hồn lời nói, không khỏi trong lòng vui mừng. Mình bây giờ cần có nhất phòng bị người chính là hỏa chi kiếm hồn, không nghĩ tới Thiên Chi kiếm hồn lại có thể tính toán đến khắc chế hỏa chi kiếm hồn đồ vật. Chương 836, trời nếu có tình chương 836, trời nếu có tình Giang Nguyên tĩnh quyết tâm đến, chờ đợi Thiên Chi kiếm hồn kết quả. Thiên Chi kiếm hồn ngay tại thôi diễn tính toán liên quan tới cách đạo chân giải nội dung. Cách đạo chân giải cũng chính là chuyên môn khắc chế hỏa chi kiếm hồn kim cô chú, chỉ cần có thể thu được nó, như vậy cũng liền tương đương với Giang Nguyên có được một thanh tùy thời có thể kiểm chế lấy hỏa chi kiếm hồn thượng vương bảo kiếm. Giang Nguyên trong lòng không khỏi siết chặt quyền tâm, chỉ cần có thể thu hoạch được một phần này chân giải, như vậy thì không cần quá mức lo lắng hỏa chi kiếm hồn phản loạn. Hỏa chi kiếm hồn lực lượng thật sự là quá mức cường thế, cho dù là hỏa chi quốc tuyệt thế thiên tài Diệp Hồng Phong đồng dạng hư hư thực thực nuốt hận tại nàng trong tay, thậm chí liền ngay cả mình đỉnh cấp phối kiếm Bích Lạc chi cầu vồng đều bị hỏa chi kiếm hồn đốt thành một đống đồng nát sát vụn. Mặc dù tạm thời còn không biết hỏa chi kiếm hồn đến tột cùng là thông qua loại phương thức nào đến đem lực lượng của mình triệt để giải phóng đi ra. Bất quá nếu hiện tại lão hổ đã đến bên cạnh mình, chính mình nhất định phải tìm tới căn này quất roi lão hổ roi, bằng không mà nói bất quá là nuôi hổ gây hỏa mà thôi. Chỉ cần có một phần này cách đạo chân giải, như vậy hết thảy liền có thể thuận lý thành chương tiến hành tiếp. Một phần này cách đạo chân giải, vẹn vẹn chỉ có thông hiểu dịch đạo ngươi mới có thể sử dụng, nhưng ngươi có thể đem một phần này cách đạo chân tháo tóc vung vận dụng đến cấp độ gì, liền đều xem chính ngươi tư chất. Thiên Chi kiếm hồn thanh âm đạm mạc vang lên. Nương theo lấy nàng đạo thanh âm này vang lên, Giang Nguyên trong đầu cũng nhiều thêm một phần hoàn toàn mới ký ức. Phần ký ức này vô cùng tối nghĩa khó hiểu, cho dù là so quân trên sách nội dung, cũng càng thêm khó hiểu hơn rất nhiều. Không qua sông Nguyên tại cẩn thận đọc phẩm bị hai lần phần ký ức này bên trong nội dung bên trong, lập tức trong lòng có chút vui mừng, cái này đích xác là chính phẩm cách đạo chân giải. Bất quá bây giờ Giang Nguyên phải đối mặt, trên thực tế hay là cùng hỏa chi kiếm hồn đổ ước. Địa chi kiếm hồn trên thực tế cũng ở phụ cận đây, chỉ bất quá ta vì hiểm hộ nàng mà mô phỏng tính toán ra tới địa chi kiếm hồn khí tức đến hiểm hộ. Thiên Chi kiếm hồn hờ hững thanh âm vang vọng mà lên. Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút, nói ngươi có thể tính được đến ta đang tự hỏi cái gì? Thiên Chi kiếm hồn lắc đầu nói, ta tính toán không ra bất kỳ người có liên quan tin tức, chỉ là có thể từ ngươi một chút trong lúc biểu lộ đầu tính toán suy luận đi ra một chút nội dung mà thôi. Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút, nét mặt của mình thường thường cũng sẽ bán chính mình, xem ra chính mình vẫn có một ít quá bưng lòng cảnh giác. Chỉ là Thiên Chi kiếm hồn khả năng tính toán, không nghĩ tới đã đến loại trình độ này, vẹn vẹn chỉ là thông qua người nhất định biểu lộ liền có thể suy đoán ra nhất định sự tình. Thiên Chi kiếm hồn, ngươi khả năng tính toán cường đại như vậy, cụ thể có cái nào ứng dụng? Giang Nguyên không khỏi dò hỏi. Ta có thể tiến hành vô số công pháp thôi diễn, tỉ như nếu như ngươi cho ta 100 cái công pháp hàng mẫu lời nói, ta có thể trong thời gian ngắn nhất đem cái này 100 cái công pháp ưu điểm toàn bộ tập trung hội tụ, thôi diễn ra một cái hoàn mỹ nhất công pháp. Thiên Chi kiếm hồn nói ra. Giang Nguyên nghe được Thiên Chi kiếm hồn loại năng lực này, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ hàng mẫu tiến hành huấn luyện, nàng liền có thể đem những này hàng mẫu toàn bộ tiến hành một lần tính toán, đem đây hết thể công pháp đều cho dung hội quan thông, từ đó đạt được tối ưu một loại công pháp. Loại này sức tính toán số lượng vận dụng tuyệt đối không chỉ là tại công pháp thôi diễn bên trên. Thiên Chi kiếm hồn, ngươi loại lực lượng này có thể hay không dùng để tính toán tương lai? Giang Nguyên trong đầu đống nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu như ngươi thật sự có thể thông qua trước mắt hết thể tính toán ra kết quả tốt nhất, như vậy chẳng phải là theo một ý nghĩa nào đó ngươi có thể tính toán tương lai? Nhưng làm cho Giang Nguyên hơi có chút thất vọng là Thiên Chi kiếm hồn lắc đầu. Tính toán tương lai tiêu hao lực lượng quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là tính toán một giây tương lai, liền đầy đủ để cho ta lực lượng toàn bộ đánh mất rồi. Thiên Chi kiếm hồn bất đắc dĩ nói. Trừ phi ngươi có thể cầm tới hết thể dịch đạo, đồng thời đem dịch đạo triệt để đạt thành từ chỗ không có hoàn toàn mới cảnh giới, như vậy chỗ tiêu hao hết năng lượng, có lẽ có thể cực lớn trình độ bên trên giảm bớt. Hoặc là nói có thể cầm tới một chút cực kỳ hiếm thấy năng lượng hạch tâm, cho ta một chút thời gian, có lẽ ta có thể thôi diễn ra một bộ phận tương lai. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Nếu như nói suy tính tương lai lực lượng, là cần cực kỳ đáng sợ một con số. Như vậy giải quyết cái vấn đề này, biện pháp đơn giản chỉ có hai loại, hoặc là cung cấp đầy đủ năng lượng tiến hành bổ sung, hoặc là chính là giảm bớt năng lượng tiêu hao. Nếu như muốn cầm tới đầy đủ năng lượng nói, nhất định phải thông qua đại lượng tiền tài đi mua sắm một chút đặc thù thiên tài địa bảo tiến hành năng lượng bổ sung. Cũng có thể thông qua chính mình đối với dịch đạo lý giải, giảm bớt đối với thôi diễn tương lai cần thiết năng lượng. Cái này hai con đường, Giang Nguyên chuẩn bị cùng một chỗ tiến hành. Vậy ngươi bây giờ có thể giúp ta thôi diễn ra địa chi kiếm hồn chỗ ở, cùng phá giải địa chi kiếm hồn năng lực phòng ngự phương pháp? Giang Nguyên nói ra. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá nếu như muốn tiến hành hai chuyện này lời nói, ta cần năng lượng nhất định bổ sung. Thiên chi kiếm hồn nhắm hai mắt lại. Năng lực tính toán của ta hiện tại mặc dù giải phóng không ít, nhưng là ta cần có năng lượng cũng là chuẩn bị cần gia tăng. Nếu như muốn để ngươi hoàn thành hai chuyện này lời nói, cần có thể số lượng lớn điểm chính bao nhiêu? Giang Nguyên không khỏi cau mày một cái. Vị diện này một chút vật phẩm có thể giúp ta cầm tới đầy đủ năng lượng. Thiên chi kiếm hồn chậm rãi nói ra, ta đề nghị ngươi có thể thông qua kiếm tiền phương thức, thông qua chính đáng đường tắt tới mua bổ sung ta năng lượng vật tư. Mà năng lực tính toán của ta cũng có thể trợ giúp ngươi cấp tốc kiếm tiền. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Vị diện này tiền tệ cùng với những cái khác vị diện đều có chút khác biệt. Cho dù là lấy thông dụng danh xưng tiền vũ trụ, tại vị diện này bên trong cũng không quá có thể vận chuyển. Không trả tiền loại vật này, nếu có ngày chi kiếm hồn trợ giúp lời nói, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng kiếm được. Dù sao thiên chi kiếm hồn công năng tính là hết thể dịch kiếm bên trong cường đại nhất. Cho dù hỏa chi chiến hồn lực lượng cường đại nhất, nhưng là chân chính thực chiến đứng lên, thiên chi kiếm hồn không hề nghi ngờ là ưu tú nhất. Không qua sông Nguyên trong đầu trên thực tế còn có một chút hiếu kỳ. Ngươi muốn làm sao giúp ta kiếm tiền? Giang Nguyên không khỏi cười hỏi. Ta tại vị diện này thời gian đã không ít, thôi diễn ra một chút liên quan tới vị diện này kiếm tiền con đường. Thiên chi kiếm hồn chậm rãi nói ra. Nữ nhân 30 mà già yếu, nhưng nam nhân 50 mà háo sắc không thay đổi, cái này trên thực tế chính là chúng ta kiếm tiền tốt nhất đường tắt, cũng là vị diện này làm giàu tốt nhất đường tắt. Giang Nguyên nghe Thiên chi kiếm hồn một câu, trong đầu không khỏi lộ ra một trận hiểu ý dáng tươi cười. Hoàn toàn chính xác, nữ nhân một khi đến 30 tuổi, như vậy dung nhan tự nhiên mà vậy liền sẽ suy yếu. Đây là rất tự nhiên hiện tượng tự nhiên, nhưng lại tuyệt đối không phải có thể làm cho nữ nhân tiếp thu được sự tình. Nữ nhân sợ nhất sự tình đó chính là già yếu. Tuổi già sắc suy cái này bốn cái chữ không hề nghi ngờ tựa như là một thanh đao nhọn treo tại mỗi nữ nhân đỉnh đầu. Mà rất nhiều nam nhân bản tính, hết lần này tới lần khác chính là một loại rất bây giờ thị giác động vật. Giang Nguyên từng tại trên một quyển sách thấy qua, đã từng cũng một cặp phi thường ân ái hoàng đế Vệ Linh Công cùng hoàng hậu Di Tử Hạ. Khi hoàng hậu trẻ đẹp chính vào tuổi thanh xuân thời điểm, vô luận nàng làm ra bất luận cái gì khác người cử động, hoàng đế đô là một bộ sủng ái có thừa bộ dáng không ngừng tán thưởng nàng. Loại này ân ái tình cảm, không thể nghi ngờ là phi thường để cho người ta hâm mộ. Nhưng là rất đáng tiếc là, khi hoàng hậu tuổi già sắc suy, đánh không lại tuế nguyệt trôi qua cùng thời gian ăn mòn, dần dần trở nên đánh mất lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo, hoàng đế lại phi thường hiện thực cho là hoàng hậu lúc tuổi còn trẻ những cái kia cử động bất quá là chút làm sằng làm bậy cử động mà thôi. Lúc trước Giang Nguyên từ trên sách nhìn thấy cái này tiểu cố sự thời điểm, cũng là không khỏi lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Thiên chi kiếm hồn, ngươi thôi diễn ra kết quả là cái gì? Giang Nguyên dò hỏi. Thôi diễn đi ra kết quả ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi, hiện tại liền đem kiếm thể của ta hạch tâm giao cho ngươi. Thiên chi kiếm hồn hồi đáp. Ngươi nhanh như vậy liền định đem ngươi hạch tâm giao cho hắn, nghe được thiên chi kiếm hồn như thế quả quyết, mà dứt khoát chuẩn bị giao ra kiếm thể của mình hạch tâm, một bên thủy chi kiếm hồn không khỏi hơi kinh ngạc. Hiện tại hỏa chi kiếm hồn tình huống rất đặc thù, nếu như bây giờ chúng ta không có cách nào tập hợp lên lực lượng tới, như vậy hậu quả khó mà lường được. Thiên chi kiếm hồn đơn giản hồi đáp. Nàng cũng không tính kỹ càng giải đáp thủy chi kiếm hồn cái vấn đề này. Liên quan tới thiên chi kiếm hồn sở dĩ nguyện ý như thế trợ giúp Giang Nguyên nguyên nhân, có lẽ có chính nàng lý do. Thủy chi kiếm hồn tự nhiên cũng ngậm miệng lại không tiện hỏi nhiều. Bất quá thủy chi kiếm hồn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu chê bừa. Toàn thân của ngươi đều bị băng vải trói gắt gao, đi trên đường hẳn là cũng không dễ đi lắm đi, không biết ngươi chừng nào thì mới có thể đem trên người băng vải giải khai. Giang Nguyên nhìn xem cái này, một cái toàn thân đều bị băng vải quấn quanh lấy thiên chi kiếm hồn, dáng vẻ như vậy đáng thương nữ nhân, không khỏi trong đầu tản ra một tia đồng tình. Một nữ nhân nếu như toàn thân đều bị băng vải trói đến xích sao, nhưng không có biện pháp lấy diện mục thật của mình gặp người, có lẽ cũng là một loại rất đáng thương sự tình. Ta băng vải bất quá là vì áp chế chính ta khả năng tính toán, cưỡng ép thực hiện thủ đoạn mà thôi. Thiên chi kiếm hồn không có một tơ một hào tình cảm thanh âm truyền ra. Hai người các ngươi không cần thiết đồng tình ta trên thực tế căn bản không cảm thấy chính mình cần đồng tình. Chờ đợi thời cơ chín muồi thời điểm, coi ta khả năng tính toán không còn cần bị áp chế thời điểm, những băng vải này tự nhiên cũng liền đã mất đi bọn hắn giá trị lợi dụng. Bất quá trước đó, có lẽ còn cần mang theo bọn hắn tiến hành một đoạn thời gian mà thôi. Thiên chi kiếm hồn trong thanh âm không có bất kỳ cái gì chuyên thuộc về nhân loại cảm tính tình cảm, chỉ có một loại đem lợi ích tối đại hóa lý tính tư duy. Giang Nguyên nhìn xem cái này một cái đặc lập độc hành đến cực hạn nữ nhân, trong đầu cũng không khỏi đến âm thầm tương đối, chính mình trước mắt gặp qua mấy cái kiếm hồn. Mặc dù đồng dạng đều là dịch kiếm kiếm hồn, nhưng là mỗi một cái kiếm hồn tính cách cùng tư duy hình thức quả thực là có khác nhau một trời một vực bình thường phân chia. Thủy chi kiếm hồn không hề nghi ngờ chính là một cái cực kỳ thành thục vũ mị đại tỷ tỷ. Nàng mặc dù thường xuyên trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, hơn nữa còn ưa thích mang theo một chút ác ý trêu chọc chính mình. Nhưng là Giang Nguyên đấy lòng biết, thủy chi kiếm hồn trên thực tế là phi thường quan tâm người của mình. Có lẽ là bởi vì nàng là chính mình bản mệnh kiếm hồn nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Tóm lại tại con mắt của mình trước có hết thảy kiếm hồn bên trong, Thủy Chi kiếm hồn không hề nghi ngờ là đối với chính mình người tốt nhất. Mà Phong Chi kiếm hồn tính cách tựa như là một cái nhận qua to lớn thương tích tính tổn thương tiểu muội muội, luôn luôn cần chiếu cố của mình cùng che chở, luôn luôn có thể kích thích bảo vệ cho mình dục vọng. Phong Chi kiếm hồn trước mắt quá yếu đất, hoặc là nói nàng chính là một cái nhìn qua có chút muốn để cho người ta chịu mến nàng tiểu động vật. Mặc dù Giang Nguyên chính mình cũng không biết vì sao lại sẽ thành như vậy, dùng tiểu động vật để hình dung Phong Chi kiếm hồn, nhưng là Phong Chi kiếm hồn cho hắn nhất trực quan cảm giác chính là một cái cần bị chiếu cố cùng che chở tiểu động vật. Mà Hỏa Chi kiếm hồn cho người cảm giác chính là một cái tùy tiện bá đạo đến cực hạn dã thú. Nàng gió êm dịu Chi kiếm hồn hoàn toàn là một cái hoàn toàn tương phản tính cách. Nếu như nói Phong Chi kiếm hồn là một cái phi thường nhỏ yếu tiểu động vật, như vậy Hỏa Chi kiếm hồn tựa như là một cái dương nhanh múa đuốt, thời thời khắc khắc muốn ăn người mãnh hổ. Nhưng mà Thiên Chi kiếm hồn tính cách cùng với những cái khác kiếm hồn quả thực là hoàn toàn khác biệt, không có một tơ một hào chỗ tương tự. Cùng ngày Chi kiếm hồn tướng kiếm thể của mình hạch tâm giao cho Giang Nguyên, đồng thời cũng đem một phần thôi diễn kết quả đi ra đằng sau, sắc trời đã dần dần tối xuống. Vị diện này sắc trời thật sự là dễ dàng hắc ám a. Thủy Chi kiếm hồn không khỏi có chút cảm thán. Bóng đêm giáng lâm thời điểm, cũng không biết Hỏa Chi kiếm hồn có phải hay không đã trong bóng tối chuẩn bị đối với chúng ta độc thủ. Vị diện này sắc trời hoàn toàn chính xác có chút cổ quái a, đen đến không quá bình thường. Giang Nguyên yên lặng hấp thu Thiên Chi kiếm hồn cho đồ vật của mình, đối với Thủy Chi kiếm hồn câu nói này, cũng không khỏi phải nói một câu. Thời khắc này trong bầu trời, không có một tơ một hào ánh trăng, vẹn vẹn chỉ có trải rộng hết hệ chân trời đám mây màu đen. Bầu không khí như thế này quá mức quỷ dị, tựa như là sắp phát sinh chuyện đại sự gì, trước đó sẽ sinh ra dấu hiệu. Bất quá là có một người không có chút nào cảm giác được bầu không khí như thế này, đó chính là Thiên Chi kiếm hồn. Đối với Giang Nguyên cùng Thủy Chi kiếm hồn lời nói, ngược lại Thiên Chi kiếm hồn cảm thấy có một ít kỳ quái. Sắc trời ảm đạm cùng sáng sủa bất quá là tự nhiên giao thế quy luật mà thôi, các ngươi tại sao muốn bởi vì những này bình thường khách quan quy luật mà xuất hiện trên cảm xúc ba động? Thiên Chi kiếm hồn nghi hoặc không hiểu. Tại tính toán của ta bên trong, những tâm tình này mặc dù cũng có thể bị tính toán ra đến, nhưng ta bản thân cũng rất khó lý giải loại tâm tình này ý nghĩa cùng giá trị. Giang Nguyên nghe Thiên Chi kiếm hồn lời nói, nhịn không được cười lắc đầu. Thủy Chi kiếm hồn đồng dạng là khanh khách cười không ngừng, tựa như là một cái nhìn thấy đầu gỗ đại tỷ tỷ một dạng. Giang Nguyên cùng Thủy Chi kiếm hồn lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau từ đối phương trong mắt bên trong đều nhìn ra mỉm cười đến. Rất hiển nhiên, Thiên Chi kiếm hồn tính cách tựa như là một cái khả năng tính toán đến khủng bố cực hạn máy tính. Nhưng là để nàng muốn lý giải nhân loại tình cảm, nhưng cũng có chút khó khăn. Giang Nguyên khổ cười một trận liền lắc đầu, lập tức bắt đầu đem Thiên Chi kiếm hồn cho kiếm thể của mình hạch tâm, cùng hắn thôi diễn đi ra kết quả toàn bộ hấp thu. Một sợi lại một sợi tri thức, không ngừng bị chính mình thu nạp. Chương 837, ánh nắng thanh xuân. Chương 837, ánh nắng thanh xuân. Giang Nguyên thời khắc này mục tiêu không gì sánh được rõ ràng, mạch suy nghĩ càng phi thường hoàn chỉnh cùng minh xác. Chính mình giờ phút này mặc dù đạt được Thiên Chi kiếm hồn trợ giúp, nhưng nàng cũng chỉ là bởi vì cùng Hỏa Chi kiếm hồn ở giữa ngày cũ ân oán mà lựa chọn đứng ở chính mình một phương này, còn không có đem nó thu phục. Mà lại Thiên Chi kiếm hồn, nếu như muốn chân chính phát huy lực lượng của nó, nhất định phải tiêu hao hết đại lượng năng lượng, những năng lượng này cần thông qua mình tại nơi này cái vị diện sưu tập đại lượng vật tư đến thực hiện. Nếu như nói muốn cứng gián đoạn, rất hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình, dù sao Giang Nguyên cho dù lực lượng cường đại tới đâu, cũng không có đạt tới có thể một người đối kháng cả một cái vị diện cường giả trình độ. Tựa như là một con voi, cho dù có thể tùy tiện giẫm chết hàng ngàn hàng vạn con kiến, nhưng là nếu như con kiến số lượng đạt tới 1,000 vạn thậm chí hơn 100 triệu đâu, chỉ sợ số lượng đến cấp độ nhất định thời điểm, liền không cách nào thông qua lực lượng đến cưỡng ép giải quyết vấn đề. Chẳng qua nếu như không cách nào cưỡng ép trinh phạt vật liệu nói, còn có thể thông qua thông minh phương pháp đến giải quyết. Đó chính là thông qua hợp lý giao dịch, dùng cái này đến tiến hành đại lượng vật liệu cấp đoạn. Thiên Chi kiếm hồn hoàn toàn chính là phương diện này nhất là trội hẳn lên, hợp lý nhất tồn tại. Làm ăn chuyện trọng yếu nhất chính là đem lợi ích tối đại hóa, bất luận cảm tình gì đều phải bị áp chế xuống tới. Bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh, nghĩa không kinh thương, đúng là như thế. Mà Thiên Chi kiếm hồn bản thân liền là một loại chỉ có thuần túy lý tính tồn tại, thời thời khắc khắc suy tính đều là như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Có thể từ loại này trên ý nghĩa tới nói, Thiên Chi kiếm hồn chính là chuyên môn là làm ăn mà sinh ra. Mà Thiên Chi kiếm hồn cường đại khả năng tính toán càng là giao phó nàng ở phương diện này không có gì sánh kịp tài hoa. Giang Nguyên yên lặng hấp thu đến từ Thiên Chi kiếm hồn kiếm thể hạch tâm cùng nó thôi diễn kết quả. Đủ loại khó phân phức tạp tri thức không ngừng từ trên trời chi kiếm hồn trong thân thể giao cho Giang Nguyên. Thì ra là thế, vị diện này muốn phát tài phất nhanh lời nói, nếu như dựa vào ngươi thôi diễn, kết quả thật là có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập được sóng lớn tiền tài. Giang Nguyên con mắt có chút sáng lên. Đợi đến chúng ta thông qua những này đại lượng tiền tài đem đổi lấy vật tư, liền có thể bổ sung đầy đủ năng lượng của ngươi, dạng này liền có thể để cho ngươi thôi diễn ra địa chi kiếm hồn chỗ ở cùng địa chi kiếm hồn năng lực phòng ngự phương pháp phá giải. Thiên Chi kiếm hồn nhẹ gật đầu, nhưng nàng hai mắt lại là nhịn không được chậm rãi đóng đi lên. Toàn thân của nàng đều bị băng vải bao trùm ở, khiến cho Giang Nguyên không có cách nào thấy rõ ràng nét mặt của nàng, nhưng là Giang Nguyên có thể cảm giác đạt được Thiên Chi kiếm hồn, giờ phút này hiển nhiên vô cùng mỏi mệt. Ta tiêu hao lực lượng quá nhiều đến thôi diễn, hiện tại ta cần nghỉ ngơi. Thiên Chi kiếm hồn nói xong câu nói này, liền triệt để đem con mắt cho đóng đi lên. Nếu như có chuyện lời nói có thể tới tìm ta, nếu như không có, tận lực không nên quấy rầy tin tức của ta. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu ngày mới Chi kiếm hồn giao cho mình đồ vật, đích thật là cần đại lượng tinh lực đến tiến hành thôi diễn. Mà cùng lúc đó, Thủy Chi kiếm hồn nhịn không được lôi kéo Giang Nguyên tay, tiểu mẹ mễ mà hỏi, vừa mới bắt đầu ngày mới chi kiếm hồn giao cho ngươi đồ vật đến tột cùng là cái gì a? Giang Nguyên lắc đầu nói, một chút dùng để tại vị diện này vơ vét tiền tài phương pháp thủ đoạn mà thôi. Ta có thể cảm giác được thiên chi kiếm hồn lực lượng bởi vì tiêu hao quá độ mà thiếu thốn, hiện tại hoàn toàn chính xác quá mức mệt mỏi. Cho nên chúng ta nhất định phải cầm tới đầy đủ vật tư đến bổ sung nó tính toán năng lượng. Thủy chi kiếm hồn cũng không khỏi e rằng lại nói nàng một loại kia khả năng tính toán hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nếu như cho nàng đầy đủ năng lượng nói, thậm chí nàng có năng lực cùng lòng tin có thể thôi diễn ra nhất định tương lai. Bất quá loại năng lực này tác dụng phụ cũng là rất mạnh, nàng cơ hồ cả một đời đều muốn tại cái kia băng vải bên trong quấn quanh cả một đời. Giang Nguyên cười nói, lời tuy như vậy, bất quá chính nàng tựa hồ cũng không có vì vậy mà cảm giác được cam chịu, ngược lại vì vậy mà cảm giác được có một ít hợp lý cùng thoải mái dễ chịu. Thủy chi kiếm hồn lắc đầu nói, thiên chi kiếm hồn tính cách thật rất kỳ quái, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm tính, chỉ có thuần túy nhất lý tính tư duy. Dáng vẻ như vậy người đại khái không sẽ cùng chúng ta có tương tự tư duy đi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, thiên chi đạo bản thân liền là trí cương, mà vô dục tắc cương, lại là căn bản nhất tính chất nguyên nhân. Thiên chi kiếm hồn không có bất kỳ cái gì những người khác có cảm tính tư duy, thay vào đó thì là một loại đem khả năng tính toán phát triển tới đỉnh phong lý tính tư duy. Ứng đôi dáng vẻ như vậy người, Giang Nguyên trên thực tế cũng có đôi khi thậm chí sẽ sinh ra một chút ảo giác. Thiên chi kiếm hồn cho người cảm giác thực sự không giống như là một cái có huyết nhục nhân loại, mà càng thêm giống như là một cái phát triển tới đỉnh phong trí tuệ nhân tạo. Tính toán, tạm thời trước không muốn những thứ này, chúng ta vì lấy tới có thể làm cho thiên chi kiếm hồn tính toán năng lượng, hiện tại còn nhất định phải đi vị diện này vơ vét đại lượng tiền tài. Giang Nguyên nghĩ một hồi, lại vẫn như cũng là lắc đầu. Giang Nguyên nói đi, liền cùng thủy chi kiếm hồn cùng nhau hành tẩu tại phồn hoa đô thị phố thương mại bên trên, vị diện này cùng nhân loại vị diện cực kỳ tương tự, tòa thành thị này thậm chí có để Giang Nguyên về tới thế giới loài người ảo giác. Bốn chỗ đều là ngựa xe như nước dòng người, thời thượng tịnh lệ nữ tính cùng quần áo già dặn nam tính, tại tòa này trên đường phố vừa đi vừa về ghé qua không thôi. Chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu? Thủy chi kiếm hồn dò hỏi. Thiên chi kiếm hồn diễn toán kết quả đã ra tới. Giang Nguyên thản nhiên nói, hiện tại chúng ta chỉ cần đem phần này diễn toán thành quả tìm tới người thích hợp, như vậy thì có thể làm được thoạt đầu thứ nhất bước. Như vậy người thích hợp đến cùng ở nơi nào đâu? Thủy chi kiếm hồn không khỏi nhíu mày. Trong biển người mênh mông này nhiều như vậy, chúng ta làm sao biết ai là người thích hợp? Giang Nguyên cười lắc đầu nói, người trong thiên hạ đích thật là rất nhiều, nhưng là lại làm gì chúng ta từng cái đi đau khổ truy tìm chúng ta muốn tìm người đâu? Chúng ta chỉ cần tại thích hợp nơi trốn tung ra ngoài tin tức, tự nhiên có thể có người thích hợp tìm đến chúng ta. Ngươi nói đúng. Thủy chi kiếm hồn nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nàng bản thân liền là người cực kỳ thông minh, chỉ bất quá bởi vì phần này thông minh tài trí rất ít khi dùng tại trong nhân thế, vì vậy đối với thế giới loài người quy tắc, thủy chi kiếm hồn trên thực tế cũng không phải là đặc biệt giải. Nhưng là trải qua Giang Nguyên vài câu chỉ điểm phía dưới, thủy chi kiếm hồn lập tức liền ý thức được sự tình hẳn là như thế nào đi chấp hành. Nữ nhân 30 mà tuổi già sắc suy, nam nhân 50 mà háo sắc không thay đổi. Giang Nguyên trong miệng nhỉ non một lần thiên chi kiếm hồn lời nói, chúng ta muốn tại vị diện này vơ vét đầy đủ vật tư, lớn nhất lợi dụng chỗ chính là câu nói này. Câu nói này càng là phẩm vị, Giang Nguyên càng là cảm thấy câu nói này phi thường có hương vị. Trên đời này không ai có thể địch chẳng qua thời gian ăn mòn, nhất là nữ nhân, đối với thời gian là mẫn cảm nhất. Trên đời này đại khái là có ngu xuẩn nhất nam nhân mới có thể tại trước mặt nữ nhân, luôn luôn tận lực đem niên kỷ treo ở bên miệng. Thiên chi kiếm hồn chỗ thôi diễn đi ra kết quả, chính là một đạo có thể chỉ hoãn nữ nhân giả yếu phương thuốc. Giang Nguyên khỏe miệng không khỏi có chút dâng lên một trận ý cười. Như vậy chúng ta bây giờ cụ thể hẳn là đi nơi nào đâu? Thủy chi kiếm hồn đặt câu hỏi. Rất đơn giản, chúng ta là muốn đi câu lan buông lỏng là có thể. Giang Nguyên mỉm cười. Câu lan. Nghe được hai chữ này, thủy chi kiếm hồn trên khuôn mặt không khỏi dâng lên một trận biểu tình quái dị. Cái gọi là câu lan, kỳ thật chính là có rất nhiều nữ nhân tụ tập địa phương. Những nữ nhân này bình thường sẽ biểu diễn một chút tài nghệ, đến hấp dẫn một chút các nam nhân khen thưởng, thậm chí cả đạt được một chút quyền quý bọn nam tử lọt mắt xanh. Cái này có chút giống là mạng lưới nổi tiếng internet phát sóng trực tiếp. Chỉ bất quá những cái kia nổi tiếng internet nữ MC cá nhân tố chất cùng câu lan bên trong nữ nhân so ra, cái kia lại là khác nhau một trời một vực. Rất nhiều nổi tiếng internet nữ MC thường thường đều là tiến hành qua chỉnh dung, tự thân khuôn mặt cũng toàn bộ đều là dựa vào mỹ nhan cùng một chút trang điểm tô son chất phấn. Nếu như nói dứt bỏ những cái kia bên ngoài nhân tố giá trị, những nữ nhân này thực tế bản chất thật sự là rất bình thường. Nhưng là câu lan bên trong nữ tử lại là có được cực kỳ nghiêm khắc chọn lựa quy tắc. Vô luận là đối với các nàng tự thân dung mạo yêu cầu, hay là nói các nàng tài nghệ yêu cầu, đều là cực kỳ khắc nghiệt. Dùng đơn giản điểm lời nói chính là câu lan nội bộ kỳ thật vô cùng nội quyền. Dù sao nổi tiếng internet nữ MC xuyên thấu qua mạng lưới đến tô son chắc phấn chính mình nhưng thật ra là phi thường dễ dàng, nhưng là câu lan loại dây này dưới địa phương trên thực tế là vô cùng khó khăn thông qua một chút thủ đoạn đi tô son chắc phấn bản thân. Dù sao họ phờ lìn có thể tham gia câu lan người, toàn bộ đều là một chút đỉnh cấp đại lão, bọn hắn bình thường chưa thấy qua nữ nhân chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Nguyên, ngươi muốn đi câu lan làm gì nha? Thủy chi kiếm hồn đống nhiên lộ ra một trận nụ cười xấu xa. Sẽ không phải ngươi là muốn buông lòng một chút đi, không có quan hệ, kỳ thật ta cũng là hiểu ngươi. Chờ một lúc ngươi coi trọng cô nương nào cứ việc nói, ta cam đoan lợi dụng thủy chi kiếm hồn trí tuệ trợ giúp ngươi đạt được nàng. Giang Nguyên trợn trắng mắt, thực sự không thèm để ý cái này có một ít hồ nháo nữ nhân. Chính mình đi câu lan, đó là có chính sự muốn làm. Sao có thể giống như là thủy chi kiếm hồn bộ dạng này nói? Câu lan bên trong nữ tử giống như đều là một chút cực phẩm đi không qua sông. Nguyên lập tức nghĩ lại một chút, giống như cũng đúng là hẳn là hảo hảo bông lòng một chút. Nếu như chính sự xong xuôi lời nói, cái kia ngược lại là có thể hảo hảo bông lòng một chút. Nương theo lấy Giang Nguyên ý nghĩ này, Giang Nguyên rất nhanh đã tìm được một cái quen thuộc tài xế giả. Tài xế giả ba chữ này trên thực tế không hề chỉ là một cái xưng hô, mà là một cái xác xác thật thật nghề nghiệp. Nếu như nói trong một tòa thành thị tin tức linh thông nhất người bình thường là ai, như vậy thường thường kỳ thật chính là tài xế xe taxi. Dù sao tài xế xe taxi mỗi ngày muốn tiếp đại khách nhân, lui tới nơi trốn thật sự là rất rất nhiều. Tòa thành thị này đối với bọn hắn mà nói thật sự là không khả năng sẽ có lấy bất kỳ một cái nào bí mật. Tiểu ca ngươi muốn đi Câu Lan à, chúng ta thế nhưng là biết buồn thị Câu Lan bên trong, có một nhà đây chính là nhất chính quy, có đủ nhất quyền uy một nhà tên này tài xế giả niên kỳ thật sự là không nhỏ. Tài xế giả đỉnh đầu đã chọc hơn phân nửa, trên thân cũng là mập ra giống như có một cái bụng lớn, rất hiển nhiên chính là một cái phi thường đầy mỡ nam nhân trung niên. Bất quá khi hắn trò chuyện lên Câu Lan thời điểm, trong nháy mắt tựa như là về tới thời đại thiếu niên, một dạng tràn đầy hăng hái hương vị. Giang Nguyên không chuẩn bị cùng hắn nhiều trò chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, tùy tiện ngồi lên xe. Mà tài xế xe taxi gặp được Giang Nguyên tựa hồ không muốn mở miệng nhiều, tự nhiên cũng là rất thức thời ngậm miệng lại. Chơi hắn bọn họ người này, mỗi ngày đều muốn tiếp xúc muôn hình muôn vẻ, nhiều loại người không biết bao nhiêu, tự nhiên mà vậy cũng liền dưỡng thành một loại biết được nhìn mặt mà nói chuyện phương thức phương pháp. Mà Giang Nguyên cưới chiếc xe hơi này, rất nhanh cũng liền đến tòa thành thị này lớn nhất một tòa Câu Lan bên trong, Ngọc Quế Tiên Phường. Chẳng qua là khi Giang Nguyên chuẩn bị tiến vào Ngọc Quế Tiên Phường thời điểm, lại là gặp phải nho nhỏ trở ngại. Không có ý tứ a tiên sinh, chúng ta nơi này chọn lựa là hệ thống thư mời, ngươi nhất định phải thu hoạch được chúng ta tòa này Câu Lan bên trong hội viên mời, mới có thể chính thức gia nhập một vị quản lý đại sảnh đi ra. Vị này quản lý đại sảnh trên khuôn mặt viết đầy ấy nấy, phản phất là xuất từ hắn thực tình đồng dạng tại hướng Giang Nguyên xin lỗi. Chỉ bất quá hắn trong giọng nói thái độ lại phi thường kiên quyết, đó chính là nhất định phải tuân thủ điều lệ chế độ, tuyệt không cho phép có bất kỳ tuân kỷ điều lệ chế độ hành vi phát sinh. Ta trước khi đến tại sao không có nghe nói các ngươi nơi này là hội viên hệ thống thư mời? Giang Nguyên lắc đầu. Vừa mới vị kia tài xế giả rõ ràng không có nói tới qua chuyện này. Nhưng là cái này kỳ quái. Nếu hắn là trong thành phố này tài xế giả, lại thế nào có thể sẽ không biết như thế cơ bản sự tình đâu. Thật sự là không có ý tứ, bởi vì gần đây chúng ta nội bộ phát sinh một chút điều chỉnh, cho nên quản lý quy định bị sửa đổi vị này quản lý đại sảnh vẫn như cũng là cẩn trọng biểu thị lấy áy náy của mình. Gần đây bởi vì một chút khách nhân quá mức vô lễ, thậm chí phát sinh một chút không quá hữu hảo sự tình, cho nên chúng ta không thể không đề cao tiến vào nơi này bậc cửa cùng yêu cầu, xin ngài thông cảm. Giang Nguyên lập tức có chút im lặng, không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá trùng hợp đụng phải loại chuyện này. Bất quá ngay tại bầu không khí có chút giằng co thời điểm, một người nữ sinh lại là từ Giang Nguyên phía sau nói ra, ta nhìn tiểu ca này không phải cái người xấu, không bằng liền để hắn đi vào đi, ta tới làm hắn hội viên người mời. Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút, quay đầu xem xét, đây là một cái tóc dài tới eo thiếu nữ. Mặt của cô gái này bên trên viết đầy tuổi thanh xuân khí tức, mặt mũi của nàng tràn đầy một loại ngây ngô tuổi tác tinh thần phân chấn, có một loại không nói được cường đại sinh mệnh lực. Nhị tiểu thư, đã ngươi đều nói như vậy, vị này quản lý đại sảnh gặp được thiếu nữ này, lập tức câm như hến. Vậy được rồi, vị tiên sinh này ngươi theo ta tiến vào đi, ta giúp ngươi làm một chút tương quan thân phận thủ tục. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức không khỏi nhìn nhiều một chút thiếu nữ này. Rất hiển nhiên, từ nơi này thiếu nữ cùng vị này quản lý đại sảnh trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, thiếu nữ này hẳn là lão bản của nơi này Thiên Kim nhị tiểu thư. Vì cái gì ngươi muốn giúp ta? Giang Nguyên dò hỏi. Bởi vì ngươi nhìn qua không giống như là một cái người xấu. Thiếu nữ này ánh nắng tươi sáng cười. Mùa xuân gió đêm nhẹ nhàng thổi phất qua tóc của nàng sao, đưa nàng tóc nhẹ nhàng lay động. Một sợi lại một sợi khí tức thanh xuân không ngừng rào rạt tại bốn phía trong không khí. Giang Nguyên cũng không khỏi đến trêu chọc nói, vậy nếu như ta là người xấu đâu? Chương 838, Phượng Tiên Nhi chương 838, Phượng Tiên Nhi đối mặt Giang Nguyên trêu chọc, vị thiếu nữ này không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, trực giác của nữ nhân là rất chính xác, ta có thể cảm giác được, ngươi cùng mặt khác tới đây nam nhân không giống nhau lắm. Thiếu nữ cười nói. Câu nói này, thiếu nữ cũng không có chút hoang ngôn chi ý, trên thực tế đi vào Câu Lan nam nhân, phần lớn là một chút tiểu sắc chi đồ, trên thân không chỉ có khí chất đầy mỡ hơn nữa còn tràn đầy đủ loại tiểu tâm tư, nhưng là Giang Nguyên hình tượng cùng khí chất lại là hoàn toàn khác biệt, Giang Nguyên bề ngoài thật sự là cực dai, mà lại mấu chốt nhất là trên người hắn là tuyệt đối không có mặt khác đầy mỡ trên thân nam nhân cái kia cố kỳ kỳ quái quái hương vị. Nếu như nói những nam nhân khác giống như là từng đầu tới đây xa vào tại trong dục vọng dã thu nói, Giang Nguyên tựa như là một đầu tươi mát khô mắt rồng, tới đây bất quá là vì tiến hành sự vụ xử lý, khối này thẻ thân phận cho ngươi. Quay đầu có chuyện có thể báo tên của ta. Thiếu nữ đưa cho Giang Nguyên một tấm thẻ thân phận. Giang Nguyên tại thu được thẻ thân phận đằng sau, ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Thiếu nữ này đối với mình không khỏi cũng quá khá hơn một chút, chính mình rõ ràng vẹn vẹn chỉ là cùng nàng bèo nước gặp nhau. Nhưng nàng không những nguyện ý làm thân phận của mình người mời, hơn nữa còn nguyện ý cho thân phận của mình thẻ làm bảo hộ, chẳng lẽ nói, nàng là đã nhìn ra thân phận của mình à? Không qua Song Nguyên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhận thẻ thân phận đằng sau nói tiếng cảm ơn, hiện tại chính mình có chuyện trọng yếu muốn làm. Nhất định phải cấp tốc vơ vét lên đại lượng vật tư đến cho Thiên Chi Kiếm Hồn cung cấp năng lượng, lần này Câu Lan chi hành chính là vì hoàn thành mục đích này. Về phần những người khác, kỳ thật chính mình thật không phải là như vậy quan tâm, chỉ là nếu đối phương đối với mình triển lộ ra thiện ý, như vậy chính mình ngày sau nếu là có lấy có thể giúp được một tay địa phương, ngược lại là tự nhiên sẽ giúp đỡ một hai. Giang Nguyên cấp tốc tiến nhập Ngọc Quế Tiên Phường bên trong, đi tiến hành kế hoạch của mình. Mà khi Giang Nguyên bóng lưng biến mất tại cuối hành lang đằng sau, mà tên kia quản lý đại sảnh lập tức tháo xuống chính mình ngụy trang, đối với người thiếu nữ kia mặt lộ vẻ khó xử dò hỏi, "Nhị tiểu thư, ngài tại sao muốn đối với người trẻ tuổi kia tốt như vậy chứ? Hắn bất quá là một người bình thường mà thôi. Chúng ta nơi này người lui tới, thân phận đều vô cùng chân quý, mà lại đều là biết nội tình người, mà hắn một cái không rõ ràng cho lắm kẻ ngoại lai, tại sao có thể cho hắn thân phận mời, hơn nữa còn cho hắn chân quý như vậy thẻ thân phận?" Thiếu nữ kia trên khuôn mặt lấp lóe qua một sợi không hiểu ý cười nói, "Người bình thường, đó bất quá là ngươi có mắt không trọng, không biết anh hùng thật sự mà thôi." Quản lý đại sảnh càng nghi ngờ, hỏi, "Nhị tiểu thư, ngài bất quá là cùng nam nhân kia vừa mới gặp qua một lần, làm sao lại cho hắn đánh giá cao như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này trẻ tuổi tiểu hỏa tử dáng dấp có chút đẹp trai không?" Quản lý đại sảnh trong đầu thật sự là có chút hoang mang, nhà mình nhị tiểu thư, nghe nói có phi phàm bản sự, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua mà thôi. Nhưng là hôm nay nhà mình tiểu thư vậy mà bèn bèn bởi vì một nam nhân tuổi trẻ dáng dấp hơi có chút đẹp trai, liền tùy tiện đưa cho đối phương Trần Quý tiến vào nhà mình nơi trốn bên trong thẻ thân phận, cái này không khỏi quá mức qua loa. Nếu như nhà mình nhị tiểu thư vẹn vẹn chỉ là một cái trông mặt mà bắt hình dong lời nói, như vậy chỉ sợ cũng bất quá chỉ là một cái nói quá sự thật người mà thôi. Người tướng mạo, trên thực tế chân chính trọng yếu là cùng nhau mà không phải mạo thiếu nữ trên mặt toát ra tới một loại thật sâu cảm giác thần bí. Ta nhìn người là không có nhìn lầm, nam nhân này mặc dù đích thật là dáng vẻ đường đường, bất quá hắn chân chính lợi hại trên thực tế là hắn cố này tinh khí thần đã làm luyện đến cực hạn, ta cảm thấy hắn tuyệt đối không phải là tới đây tầm hoan tác nhạc mà cố. Hắn lại tới đây hẳn là có chân chính chuyện trọng yếu phải xử lý, có lẽ chúng ta kết xuống một cái thiện duyên, ngày sau sẽ tốt gặp lại. Tin tưởng ta đi, phần nhân quả này giá trị tuyệt đối đến. Cái này quản lý đại sảnh nghe được nhà mình nhị tiểu thư câu nói này, không khỏi cười khổ không thôi. Đi vào chúng ta nơi này, nam nhân nơi nào có cái gì làm chính sự người a, có thể hay không chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn phần lớn chẳng qua là muốn tầm hoan tác nhạc mà thôi. Ta nhìn người trẻ tuổi kia cũng không có cái gì đặc biệt, hắn không phải liền là đẹp trai một chút. Thiếu nữ mỉm cười, lại là không chuẩn bị nói tiếp. Hạ trùng không đủ để ngữ băng. Rất nói nhiều kỳ thật chỉ cần nói cho người biết nghe là có thể. Nếu phòng lớn này quản lý cũng không thể đủ lý giải chính mình ý tứ, như vậy mình vô luận như thế nào giải thích, trên thực tế cũng bất quá là tại đàn gậy hai châu thôi. Có mấy lời kỳ thật thật chỉ có thể nói cho rất ít người nghe. Quản lý đại sảnh nhìn thấy nhà mình nhị tiểu thư không chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, hắn cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám tiếp tục hỏi thăm nữa. Bất quá hắn trong mắt đầu rất rõ ràng hay là lấp lóe qua một sợi không cam lòng chi sắc. Rất hiển nhiên, Giang Nguyên cũng không có đạt được công nhận của hắn, mà nhà mình nhị tiểu thư cử động cũng làm cho hắn tràn đầy hoang mang. Mà lúc này Giang Nguyên cầm một tấm kia thẻ thân phận đã tiến vào câu lan bên trong. Vừa tiến vào đến ngọc này Quế Tiên Phường nội bộ, Giang Nguyên vừa rồi gặp được nơi này chân diện mục. Quang quang tử ở bề ngoài nhìn, nơi này chẳng qua là một cái hơi có chút lớn một chút mà kiến trúc mà thôi. Nhưng là một khi tiến vào nội bộ, Giang Nguyên liền như là tiến nhập một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng. Nơi này phồn hoa cùng xa xỉ tự nhiên không cần nhiều lời, chân chính hấp dẫn người lực chú ý ngược lại là bốn chỗ muôn hình muôn vẻ các nữ nhân. Hoa, nữ nhân nơi này đều tốt xinh đẹp a, Thủy Chi Kiếm Hồn cũng nhịn không được phát ra một trận tiếng than thở. Nơi đây Ngọc Quế Tiên Phường bên trong khắp nơi có thể thấy được đều là một chút ngoại giới cực kỳ khó gặp tuyệt đại giai nhân. Hơn nữa còn là các loại loại hình, đều có thật nhiều. Vô luận là xinh xắn đáng yêu ánh nắng tươi sáng thiếu nữ, hay là nói thành thục ôn nhu đại tỷ tỷ, lại hoặc là một chút cực kỳ am hiểu tài nghệ tài nữ, tràn đầy tài trí mị lực nữ sinh nơi này chỗ nào cũng có. Thứ một lần nhìn thấy những này số lượng lớn như vậy nữ sinh, mà lại chất lượng còn như thế cao, Giang Nguyên suýt nữa cho là mình ngộ nhập quận kia trong động. Thủy Chi Kiếm Hồn nhịn không được cười xấu xa nói, ngươi nói sẽ không phải vị diện này xinh đẹp nhất nữ nhân đều bị vơ vét tại cái này Ngọc Quế Hương Phường bên trong đi. Giang Nguyên cười cười, nói kỳ thật cái này cũng rất bình thường, vô luận bất cứ lúc nào, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là sẽ hướng phía tài nguyên càng phú tập địa phương tập trung. Mà lại cái này Ngọc Quế Tiên Phường nghe nói là vị diện này bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn siêu cấp một trong, những nữ nhân kia tự nhiên cũng là chạy theo như vị bình thường tiến vào nơi này. Giang Nguyên tùy ý du tẩu tại Ngọc Quế Tiên Phường bên trong, như là một cái bình thường nhất du khách bình thường. Chúng ta muốn tìm người ở nơi nào a? Thủy Chi Kiếm Hồn không khỏi có chút hiếu kỳ. Không nên gấp gáp, càng là sốt ruột, chúng ta muốn người ngươi càng là khó mà phát hiện. Giang Nguyên mỉm cười. Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm, có đôi khi buông lỏng một chút, ngược lại lại càng dễ đạt thành mục đích của chúng ta. Thủy Chi Kiếm Hồn không khỏi khẽ cười nói, ngươi sẽ không phải là coi trọng nơi này cô nương, muốn thừa cơ ở chỗ này lưu thêm một hồi, thậm chí là mang mấy cái cô nương trở về đi. Nếu là như vậy ta ngược lại thật ra không phản đối, nếu như ngươi coi trọng cái nào lời nói, cứ việc cùng ta nói. Ta nhất định sẽ lợi dụng Thủy Chi Kiếm Hồn trí tuệ trợ giúp ngươi đạt được nàng." Giang Nguyên mỉm cười, cũng không để ý tới Thủy Chi Kiếm Hồn trong lời nói trêu chọc. Đúng vào lúc này, một nam mạo hơi có chút lớn tuổi nữ tính, lập tức khắc sâu vào Giang Nguyên trong tầm mắt. Nữ nhân này lúc còn trẻ, tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành giai nhân. Chỉ là rất đáng tiếc, hiện tại bởi vì tuế nguyệt trôi qua, mà trên mặt khó tránh khỏi mang tới một chút dấu vết tháng năm. Tuế nguyệt từ trước tới giờ không bại mỹ nhân, câu nói này nghe thật vô cùng mỹ hảo, cũng rất lý tưởng hóa. Nhưng là rất đáng tiếc là, tuyệt đại đa số mỹ nhân kỳ thật đều rất khó lấy thoát khỏi thời gian ăn mòn. Thời gian mãi mãi cũng là nữ nhân địch nhân lớn nhất. Mà đúng lúc này, một vị nam nhân trung niên gặp được Giang Nguyên ngực treo khối kia thân phận bài, lập tức mỉm cười nên đón tới. "Tiên sinh, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngươi sao?" Giang Nguyên thoáng liếc qua trên mặt của người đàn ông này viết đầy lịnh ngọt, rất hiển nhiên cũng là bởi vì bộ ngực mình khối này thân phận bài nguyên nhân. xem ra cái này Ngọc Quế Tiên Phường nhị tiểu thư đích thật là đối với mình hơi có chút chiếu cố, nàng cho mình thân phận bài hẳn không phải là phổ thông đồ vật, bằng không mà nói thân phận này rõ ràng không thấp, nam nhân cũng sẽ không đối với mình như thế chủ động. Ngươi là nơi này người nào? Giang Nguyên thuận miệng mà hỏi. Ta là nơi này một tên tiếp đãi nhân viên quản lý một trong, tên là Trình Tiểu Thiên, nam nhân trung niên Trình Tiểu Thiên tự giới thiệu mình. Chu tiên sinh, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên đúng không?
Ta đã biết. Giang Nguyên nhẹ gật đầu.
Tiên sinh, nếu như ngài muốn vị nào lời của cô nương, như vậy ta đều có thể giới thiệu cho ngươi.
Trình Tiểu Thiên thái độ vô cùng cung kính.
Nếu như ngài đều chướng mắt lời nói, như vậy ta có thể từng cái mang ngài đi giới thiệu cùng tìm kiếm.
Giang Nguyên có chút giơ lên cái cằm, bình tĩnh nói, như vậy ngươi dẫn ta đi gặp gỡ đi.
Trình Tiểu Thiên cười cười nói, đó là tự nhiên, bất quá các hạ có thể hay không đem những này Ngọc Quế Tiên Phường bên trong cô nương cầm xuống, sẽ phải xem chính ngươi bản sự.
Ta hết thảy tác dụng bèn bèn chỉ là đem ngài giới thiệu cho các nàng mà thôi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu.
Trên thực tế tại loại này cao cấp câu lan nơi trốn bên trong, nhưng thật ra là phi thường coi trọng khách hàng thân phận. Dù sao đẹp mắt cô nương, mỗi một cái tới đây nam nhân đều rất muốn nhìn chúng, chỉ bất quá có thể có tư cách mang đi cô nương người, thường thường là trong một nhóm người này ưu tú nhất nam nhân. Mà một cái đẹp mắt cô nương, thường thường có đại lượng nam nhân chuẩn bị có thể bắt được.
Trình Tiểu Thiên tự nhiên không có khả năng thỏa mãn mỗi một cái khách hàng yêu cầu, chức trách của bọn hắn chính là đem người tới cô nương trước mặt, đồng thời đem cô nương hết thảy tin tức nói rõ sự thật. Như vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy chúng ta nơi này nổi danh nhất cô nương một trong, Gió Tiên Nhi.
Trình Tiểu Thiên một mực cung kính nói ra.
Nàng hiện tại hiện đang chuẩn bị biểu diễn tài nghệ, một hồi nàng liền sẽ tổ chức một trận kỳ nghệ công khai thi đấu. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài lời nói, có thể tại kỳ nghệ công khai thi đấu thượng tướng nó đánh bại nam nhân, hẳn là liền có tư cách trở thành nàng khách quý.
Giang Nguyên mỉm cười, tiếp đãi người Trình Tiểu Thiên cái thứ nhất giới thiệu cô nương, tên gọi Phượng Tiên Nhi.
Vị này tên là Gió Tiên Nhi cô nương, là nơi này có chút có danh tiếng một vị tài nữ.
Tại bình thường cầm kỳ thư họa tài nghệ bên trong, Phượng Tiên Nhi thích nhất chính là cờ vây,
mà nàng sắp liền chuẩn bị tiến hành một trận cờ vây công khai thi đấu, do nàng tự mình đến cầm đao, nếu người nào có thể đem nó đánh bại lời nói, như vậy nàng liền có thể trở thành Phượng Tiên Nhi tiểu thư khách quý.
Vị này tên là Phượng Tiên Nhi tiểu thư, thường xuyên tổ chức loại này tranh tài sao?
Giang Nguyên thuận miệng hỏi.
Trình Tiểu Thiên liên tục cười khổ giải thích nói, Tiên Nhi tiểu thư niên kỷ theo lý mà nói, tại 2 năm trước liền đã đến để cho người ta âu yếm trình độ, nhưng nàng nghe nói chính mình cũng không muốn đem chính mình giao cho phổ thông nam nhân. Bởi vậy nàng tận lực bày ra loại này cờ vây chi cục, nếu như ai có thể thắng nàng, nàng liền nguyện ý làm cho này cái đánh bại nam nhân của nàng nữ nhân. Nhưng là rất đáng tiếc là Tiên Nhi tiểu thư thậm chí ngay cả thắng liền 2 năm, cũng không có bất kỳ người đàn ông nào có thể thắng qua nàng.
A, nói như vậy, vị này Tiên Nhi tiểu thư hiện tại có lẽ còn là tấm thân xử nữ.
Giang Nguyên nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn.
Đúng vậy.
Trình Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, thoáng có chút tiếc nuối nói.
Nghe nói hiện tại không ít người đi vào Ngọc Quế Tiên Phường mục tiêu thứ nhất chính là đánh bại Phượng Tiên Nhi tiểu thư, đưa nàng lần đầu cho cấp đoạn.
Giang Nguyên nghe vậy xác thực không khỏi có chút hiếu kỳ.
Lại có một cái lợi hại như vậy nữ nhân, liên tục thắng 2 năm, cũng không có người có thể đánh bại nàng.
Xem ra vị này Tiên Nhi tiểu thư thật là một cái đỉnh tiêm tài nữ à, có thể liên tục 2 năm cũng không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại nàng.
Giang Nguyên không khỏi cười khẽ.
Trình Tiểu Thiên trên khuôn mặt đột nhiên một trận do dự, chẳng qua là khi hắn nhìn thoáng qua Trương Nguyên ngực thân phận bài đằng sau, hay là lựa chọn nói ra nói kỳ thật liên quan tới chuyện này, bí mật là có một cái tin đồn.
A, tin đồn gì a?
Giang Nguyên hứng hở hỏi thăm.
Nghe nói vị này Tiên Nhi tiểu thư từng có qua một đoạn kỳ ngộ, tại một đoạn này kỳ ngộ đằng sau, tài đánh cờ của nàng liền tinh tiến đến cực kỳ cấp tốc.
Trình Tiểu Thiên biểu hiện trên mặt có chút thần bí nói,
Tiên Nhi tiểu thư kỳ ngộ, nghe nói là nàng đạt được một khối ngọc bội truyền thừa, bởi vì khối ngọc bội này nguyên nhân, tài đánh cờ của nàng cơ hồ là rơi vào thế bất bại, vô luận là kỳ nghệ kẻ mạnh cỡ nào lại tới đây đều khó có khả năng thắng được qua nàng.
Một khối ngọc bội truyền thừa,
vậy mà liền có thể làm cho cái này Tiên Nhi tiểu thư rơi vào thế bất bại.
Lập tức, Giang Nguyên liền đến hào hứng.
Đối với loại này rất khéo léo vật nhỏ, Giang Nguyên ngược lại là rất muốn thử một lần.
Dù sao mình Thiên Chi kiếm hồn hạch tâm, liền có được cực kỳ cường đại khả năng tính toán.
Mặc dù Thiên Chi kiếm hồn kiếm thể hạch tâm là rất không có khả năng so ra mà vượt Thiên Chi kiếm hồn chính mình đến tiến hành tính toán.
Nhưng dù là như vậy, kiếm thể hạch tâm khả năng tính toán cũng là cực kỳ cường đại.
Không biết đối phương khối kia thần bí ngọc bội phải chăng có thể so với được kiếm thể của mình hạch tâm.
Giang Nguyên trong đầu nhịn không được lên một trận muốn phân cao thấp tâm tư.
Tốt như vậy đi, liền lập tức dẫn ta đi gặp vị này Tiên Nhi tiểu thư.
Giang Nguyên phân phó nói.
Cái này,
tốt ta. Bất quá ngài tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao Tiên Nhi tiểu thư đã 2 năm chưa từng bại, nếu như ngài không cách nào đánh bại nàng, kỳ thật cũng là rất bình thường một sự kiện.
Trình Tiểu Thiên cười khổ nói.
Chương 839, nhị tiểu thư chương 839, nhị tiểu thư Giang Nguyên vì cái gì ngươi muốn đi tham gia cái này cái gọi là công khai thi đâu à?
Thủy Chi kiếm hồn hỏi.
Sẽ không phải ngươi thật là muốn đi ô yếm đi.
Ngươi nói kỳ thật chẳng qua là nguyên nhân một trong mà thôi.
Giang Nguyên cười cười.
Trước đó liền đã nói qua, nếu như muốn tìm tới người thích hợp, như vậy thích hợp nhất phương pháp, kỳ thật cũng không phải khiến chính mình đi tìm đối phương, mà là tìm kiếm nghĩ cách làm cho đối phương tới tìm chúng ta.
Thủy Chi kiếm hồn lập tức hiểu ý nói cho nên ngươi định tìm một cơ hội khai hỏa tên tuổi, đến để thiên hạ anh hùng hào kiệt, có tài người đầu nhập vào chúng ta, lấy thuận tiện chúng ta vơ vét tiền tài.
Giang Nguyên mỉm cười, Thủy Chi kiếm hồn không hổ là lấy trí tuệ chứ danh kiếm hồn, nàng chỉ cần thông qua chính mình dăm ba câu, lập tức liền có thể lĩnh hội ý đồ của mình.
Mình bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là nhất định phải khai hỏa tên tuổi của mình, dạng này mới có thể để người liên quan mới nghe tiếng mà đến. Nếu như mình chỉ là một cái hạng người vô danh lời nói, như vậy nhân tài bọn họ cho dù là muốn đầu nhập vào người, nhưng cũng không chỗ đầu nhập vào. Mà Phượng Tiên Nhi văn cờ, rất hiển nhiên chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Dù sao Ngọc Quế Tiên Phường cũng không phải cái gì chỗ bình thường, làm cho này cái vị diện cao cấp nhất Câu Lan, nơi này lui tới thường thường đều là quan lại quyền quý, là quyền quý bên trong quyền quý. Phượng Tiên Nhi làm Ngọc Quế Tiên Phường bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, mình nếu là có thể đem nó đánh bại, tự nhiên có thể sơ bộ khai hỏa tên tuổi. Bất quá trừ nguyên nhân này ra, Giang Nguyên tự nhiên cũng là có mấy phần muốn thấy Phương Dung tâm tư. Cái này kỳ thật không có cái gì đáng giá ngượng ngùng. Giang Nguyên đối với mình tâm tư, trên thực tế cũng là động được nổi giận. Long thích gái đẹp mọi người đều có. Nếu như có thể thẳng thắn đối mặt mình, ngược lại là có thể càng thêm khống chế chính mình. Thứ ba nguyên nhân chính là Giang Nguyên hy vọng thử nhìn một chút chính mình vừa mới lấy được Thiên Chi Kiếm Hồn kiếm thể hạch tâm đến tuột cùng như thế nào. Dù sao vị diện này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp vị diện một trong, mà Ngọc Quế Tiên Phường làm cho này cái cao cấp vị diện bên trong người nổi bật, lui tới anh hùng hào kiệt tự nhiên cũng không phải số ít. Nhưng là Phượng Tiên Nhi lại có thể nương tựa theo hắn viên kia ngọc bội thần bí truyền thừa tại trong vòng 2 năm duy trì một cái bất bại kim thân ghi chép. Cái này đủ để chứng minh Phượng Tiên Nhi viên ngọc bội kia tuyệt đối không phải cái gì hàng thông thường. Thậm chí Giang Nguyên nhịn không được suy đoán, viên ngọc bội kia chừng có thể cùng khởi nguyên vị diện có quan hệ. Bằng không mà nói căn bản là không có cách giải thích, tại sao có thể có đáng sợ như vậy khả năng tính toán. Thiên hạ này anh hùng nhiều không kể xiết, đi tới Ngọc Quế Tiên Phường bên trong nhân vật đều là nhân vật anh hùng. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, nhưng là bọn hắn lại toàn bộ đều bại bởi viên kia thần bí ngọc bội. Trên bàn cờ kỳ thật chính là thôi diễn thiên địa vạn vật giản dị lôi đài, cực kỳ có thể khảo nghiệm một người tài trí cùng thông minh cùng khả năng tính toán. Thủy Chi Kiếm Hồn nghe vậy không khỏi gật đầu nói, không có sai, thật đơn giản một ván cờ, nội bộ nhưng lại có cực kỳ hiếm thấy trí tuệ. Cho dù là danh xưng vô địch khả năng tính toán Thiên Chi Kiếm Hồn, có đôi khi cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng đánh cờ trên bàn hết thảy. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Trên thực tế cho dù là bây giờ tại thế giới loài người bên trong, danh xưng là có thể đem nhân loại mạnh nhất kỳ thủ đánh bại trí tuệ nhân tạo, kỳ thật cũng không phải là triệt để hoàn mỹ. Mặc dù bây giờ rất nhiều kỳ thủ đều đã bắt đầu hướng về trí tuệ nhân tạo học tập, bắt đầu bên dưới bắt chước cờ, càng là có thể bắt chước giống như là trí tuệ nhân tạo lời nói, càng là có thể thu hoạch được cao hơn thắng lợi tỷ lệ. Nhưng đây cũng chỉ là tại người bình thường phạm chủ bên trong tiến hành tính toán. Thủy Chi Kiếm Hồn trên khuôn mặt cũng hiếm thấy hưởng thụ qua một sợi vẻ chăm chú, có thể làm cho nhiều như vậy anh hùng hào kiệt đều thất bại ngọc bội, chỉ sợ hoàn toàn chính xác có thể là dính đến khởi nguyên vị diện bên trong đồ vật. Khởi nguyên vị diện cùng ngoại giới trên thực tế cũng không phải là triệt triệt để ngăn cách ra, ngẫu nhiên cũng sẽ có lấy một phần nhỏ khởi nguyên vị diện người tới ngoại giới chư tiên trong vạn giới tiến hành du lịch. Giang Nguyên mỉm cười nói ra, miếng ngọc bội kia hoàn toàn chính xác có thể là khởi nguyên vị diện người lưu lại đồ vật. Bất quá hết thể hay là cần chờ chúng ta thấy tận mắt viên ngọc bội kia đằng sau lại nói. Giang Nguyên cùng Thủy Chi Kiếm Hồn thông qua ý niệm giao lưu thời gian cũng không dài, rất nhanh Giang Nguyên ngay tại Trình Tiểu Thiên dẫn đầu xuống đi tới một chỗ đặc biệt rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh này muôn hình muôn vẻ nhân vật thật sự là rất nhiều, chỉ là trên mặt của mỗi một người đều biết đầy quý khí. Rất hiển nhiên, có tư cách đi vào vị diện này cao cấp nhất Câu Lan Ngọc Quế Tiên Phường bên trong nhân vật, tuyệt đối không phải hạ người hời hợt. Đường ta đã cho ngài dẫn tới, về phần chuyện còn lại chỉ sợ chỉ có thể giao cho chính ngài đến xử lý, về phần những chuyện khác, ta đã bất lực trợ giúp ngươi. Trình Tiểu Thiên lễ phép cười cười lập tức liền chuẩn bị cáo lui. Giang Nguyên khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể lui xuống. Trình Tiểu Thiên rời đi thời khắc, không khỏi thật sâu nhìn Giang Nguyên một chút. Không biết vì cái gì, Giang Nguyên mang cho hắn cảm thụ rất kỳ lạ, tựa hồ cùng với những cái khác bất kỳ một cái nào đi tới cái này Câu Lan bên trong Tầm Hoan Tác Nhạc nam nhân đều không giống nhau lắm. Trình Tiểu Thiên hạ ý thức thoáng chú ý Giang Nguyên một chút động thái, muốn xem một chút Giang Nguyên đến tuột cùng tại trận này trong ván cờ có thể đi đến cái tình trạng gì. Trực giác nói cho hắn biết, Giang Nguyên tuyệt đối sẽ mang cho hắn một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Mà Trình Tiểu Thiên đi đằng sau, Giang Nguyên lại là gặp được vừa mới thiếu nữ kia, cũng chính là Ngọc Quế Tiên Phường nhị tiểu thư. Ngay tại vừa mới nếu không phải bởi vì vị nhị tiểu thư này trợ giúp lời nói, Giang Nguyên chính mình chỉ sợ còn rất khó tiến vào Ngọc Quế Tiên Phường bên trong, không thể thiếu muốn bao nhiêu hao phí hơn một đợt chắc trở. Dù sao cái gọi là hội viên hệ thống thư mời, thật sự là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Mà Giang Nguyên rất người ưa thích, kỳ thật chính là có thể thay mình tiết kiệm phiền phức người. Mà Ngọc Quế Tiên Phường nhị tiểu thư gặp được Giang Nguyên, cũng là chủ động mỉm cười tiến lên đón. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Nhị tiểu thư Minh lông mày răng trắng mỉm cười nói, bất quá ta còn giống như không biết tên của ngươi đâu. Ta gọi Giang Nguyên. Giang Nguyên cười cười, lễ phép nói ra, tên ta là Lâm Nguyệt Lâm. Ngọc Quế Tiên Phường nhị tiểu thư tự giới thiệu mình. Ngươi gọi ta Nguyệt Lâm là có thể. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Lâm Nguyệt Lâm gặp được Giang Nguyên, không khỏi hơi cảm giác được có chút hiếu kỳ, nói ngươi sẽ không phải cũng là coi trọng Phượng Tiên Nhi, dự định tới đây cùng nàng âu yếm à? Nếu là như vậy ta khuyên ngươi hay là đổi một cái đối tượng tương đối tốt, nữ nhân này kỳ nghệ quá cao siêu, muốn có được nàng, nhất định phải từ bản cờ của nàng bên trên thắng qua nàng mới có thể. Nhưng là chuyện này, lại là gần như không có khả năng có thể làm được sự tình. Đối với việc này, Lâm Nguyệt Lâm dùng từ vô cùng tuyệt đối, cái này tại các nàng loại này cao quý con em thế gia bên trong, trên thực tế cũng là rất hiếm thấy sự tình. Dù sao các nàng từ nhỏ nhận giáo dục, liền nói cho bọn hắn một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, nói nhất định không thể nói chết. Chỉ cần nói còn chưa nói chết, như vậy mọi chuyện trên thực tế cũng còn có viên thông không gian. Một khi đem lời cho nói chết, tựa như là trực tiếp đem người cho giết chết một dạng, đem sự tình đuổi tận giết tuyệt đằng sau làm tuyệt đằng sau, rất hiển nhiên là phi thường không phù hợp lợi ích quy phạm. Nhưng là Lâm Nguyệt Lâm đối với việc này, lại là rất trực tiếp làm nói cho Giang Nguyên, nếu như muốn thông qua ván cờ phương thức tới đến Phượng Tiên Nhi lời nói, nhất định là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Giang Nguyên đối với cái này cũng không khỏi mỉm cười hiếu kỳ nói, vì cái gì ngươi cứ như vậy khẳng định ta nhất định không có cách nào tại bàn cờ thắng nổi nàng? Bởi vì Phượng Tiên Nhi trên tay có một tấm tuyệt đối có thể chí thắng át chủ bài. Lâm Nguyệt Lâm ánh mắt có chút lóe lên. Rất hiển nhiên nàng là có một ít lời muốn nói ra miệng, nhưng là đang tự hỏi đến một chút sự tình đằng sau, lại lựa chọn giữ yên lặng. Liên quan tới Phượng Tiên Nhi tuyệt đối có thể chiến thắng át chủ bài, Lâm Nguyệt Lâm khẳng định biết một chút tin tức. Nhưng là bởi vì có lẽ dính đến một chút chuyện trọng yếu, bởi vậy Lâm Nguyệt Lâm cũng không tính đơn giản như vậy liền nói cho Giang Nguyên. Dù sao nàng cùng Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là lần đầu gặp mặt, còn ở vào một loại bèo nước gặp nhau quan hệ bình thường. Mặc dù nàng đích xác là từ Giang Nguyên trên thân cảm nhận được một chút không bình thường khí tức, bởi vậy nguyện ý chủ động lễ vật kết giao, kết xuống một đoạn thiện duyên, nhưng cũng không có nghĩa là hai người quan hệ đã đến không có gì giấu nhau tình trạng. Trừ phi Giang Nguyên có thể chân chính thu hoạch được nàng tán thành. Ngươi muốn biết Phượng Tiên Nhi át chủ bài là cái gì không? Lâm Nguyệt Lâm đột nhiên nói ra. Ân. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ là một chút chuyện bình thường, nhân vật bình thường vật phẩm lời nói, Giang Nguyên tự nhiên không có khả năng cực kỳ nửa phần hứng thú. Nhưng là hiện tại nếu là hư hư thực thực dính đến khởi nguyên bị diện vật phẩm, như vậy Giang Nguyên trên thực tế vẫn có một ít cảm thấy hứng thú. Tốt ta, đã ngươi muốn biết lời nói, ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Lâm Nguyệt Lâm ngữ khí bỗng nhiên có chút nghiêm trọng. Nếu như ngươi câu trả lời này không cách nào làm cho ta cảm nhận được ngươi thực tình chân ý, như vậy ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi câu trả lời. Ta chỉ có thể nói ta sẽ dựa vào bản tâm của mình mà trả lời, sẽ không căn cứ ngươi yêu thích đến sửa đổi đáp án của ta. Giang Nguyên nhìn thấy nàng bỗng nhiên trịnh trọng như vậy bộ dáng, không khỏi mỉm cười, có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Tốt, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với Câu Lan thấy thế nào? Lâm Nguyệt Lâm rốt cục ném ra vấn đề của nàng. Phải biết, trước kia Câu Lan nhưng thật ra là bị nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng là tại cái này 100 năm bên trong lại một lần nữa cho phép mở ra, ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì? Giang Nguyên bình tĩnh nói, ta cảm thấy Câu Lan là hẳn là bị cấm chỉ. Nghe được Giang Nguyên cái này một cái trả lời, Lâm Nguyệt Lâm trong ánh mắt rõ ràng lấp lóe qua một sợi vẻ tán thưởng. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của nàng cũng không khỏi lấp lóe qua một sợi vẻ kích động, tựa như là một cái cô độc thật lâu người, rốt cuộc tìm được một cái cùng mình tương tự người. Nhưng là Lâm Nguyệt Lâm tại ngắn ngủi kích động qua đi, lại vẫn như cũng là duy trì trầm mặc. Bởi vì Giang Nguyên câu trả lời này thực sự quá ngắn gọn, nàng không cách nào xác nhận Giang Nguyên có phải là hay không xuất phát từ chân tâm trả lời. Nếu như Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là một cái định nọ tiểu nhân lời nói, như vậy chỉ sợ Lâm Nguyệt Lâm là không thể nào tâm phục khẩu phục. Lâm Nguyệt Lâm đột nhiên nói ra, thế nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, Câu Lan rất nhiều người đều cho rằng là hẳn là cho phép mở ra. Dù sao đây đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, nhà trai ở chỗ này hưởng thụ nhà gái đãi ngộ, nhà gái đồng dạng ở chỗ này đạt được nhà trai tiền tài. Huống chi cho dù trên thế giới này đại đa số hôn nhân, trên thực tế chỉ sợ cũng tránh không được chính là một trận giao dịch, tình yêu chân chính số lượng nhưng thật ra là phi thường thưa thớt, đại đa số người bất quá là bởi vì lợi ích mà kết hợp với nhau thôi. Nhà trai nhìn chúng nhà gái dung mạo tài sắc, nhà gái nhìn chúng nhà trai tiền tài quyền thế, bởi vậy kết hợp sinh ra hôn nhân, nếu như từ góc độ này nhìn, Câu Lan tựa hồ cũng không có bị cấm chỉ lý do. Giang Nguyên mỉm cười, lắc đầu nói, đó bất quá là trong thế tục người nông cạn kiến giải mà thôi. Một khi để Câu Lan cho phép chính thức mở ra, như vậy bất quá là đối với người bình thường mà nói một trận tai họa ngập đầu. Lâm Nguyệt Lâm nhìn thật sâu Giang Nguyên một chút, nhìn chăm chú Giang Nguyên con mắt, gàn từng chữ, "A, đã ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra xin lắng hay nghe. Nếu như ngươi không cách nào cho ra một cái ta hài lòng trả lời, như vậy hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Giang Nguyên thản nhiên nói, kỳ thật đây bất quá là rất đơn giản sự tình thôi. Ngươi vừa mới lời nói hoàn toàn chính xác đều không có sai, nhưng cái này cũng không hề là Câu Lan hợp lý tồn tại lý do, dù sao như lời ngươi nói trong lời nói đầu có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là ngươi tình ta nguyện. Câu Lan một khi bị chính thức cho phép tồn tại, ít như vậy không được phải có bức lương làm kỵ nữ sự tình xuất hiện, chỉ sợ đến lúc kêu bẩn thỉu sự tình sẽ nhìn mãi quen mắt. Lâm Nguyệt Lâm bắt lấy bức lương làm kỵ nữ bốn chữ, truy vấn, ngươi cứ như vậy khẳng định sẽ phát sinh bức lương làm kỵ nữ dáng vẻ như vậy sự tình. Giang Nguyên thản nhiên nói, bất kỳ một thế giới nào trên thực tế đều chẳng qua là một cái kim tự tháp mà thôi, nhất là người nghèo khó bẩn cùng nhất định chiếm cứ tuyệt đại đa số. Một khi phát sinh dạng như vậy sự tình, cho dù tỷ lệ phi thường thấp, nhưng bởi vì nhân số cơ số lớn như vậy, thụ hại người nhất định chiếm cứ không ít số lượng. Câu Lan bất quá là một cái đem người xem như là nuôi nốt lên nô lệ vòng tròn mà thôi, ta không cho rằng hẳn là tồn tại. Đương nhiên, đây là căn cứ vào bức bách tình huống của người khác bên dưới nói đến, nếu có một chút nữ nhân trời sinh liền rất ưa thích đang câu cột bên trong làm việc, vậy ta cũng không quá phản đối là được. Lâm Nguyệt Lâm sau khi nghe xong Giang Nguyên một phen, không khỏi cười to không chỉ. Nàng vỗ tay cười nói, không tệ không tệ, ngươi nói hoàn toàn chính xác rất tốt, ngươi thật sự là cùng ta người một đường. Ta đồng dạng cho là Câu Lan tuyệt đối không nên được cho phép chính thức tồn tại, ta cũng thật sâu vì ta cái này Ngọc Quế Tiên Phòng nhị tiểu thư thân phận cảm giác được thật sâu hổ thẹn. Dù sao ở chỗ này lớn lên ta từ nhỏ đã gặp nhiều rất nhiều đơn thuần hiền lành nữ nhân lại bị bức bách ở chỗ này làm việc. Giang Nguyên cười cười nói, đúng vậy à, nói hồi lâu, kỳ thật chúng ta chân chính phản cảm sự tình chính là bức bách người thiện lương làm các nàng chuyện không muốn làm. Về phần những người khác, trên thực tế các nàng nếu như căn cứ vào người tình ta nguyện phạm chủ lời nói, chúng ta ngược lại là cũng không có quản hạt quyền lợi của các nàng. Lâm Nguyệt Lâm nhẹ gật đầu, thật sâu nói, bởi vì cái gọi là thiền kim dễ kiếm chi kỳ khó cầu, đã ngươi cùng ta là người trong đồng đạo, như vậy ta đối với ngươi trợ giúp tự nhiên không chỉ có cực hạn tại như vậy một chút. Chương 840, nhị tiểu thư tin phục. Chương 840, nhị tiểu thư tin phục. Giang Nguyên một phen chậm rãi mà nói, lại là làm cho Lâm Nguyệt Lâm có một phen thật sâu tán thành cảm giác. Giang Nguyên luôn từ sắc bén mà ưu nhã, quan điểm thật sâu phù hợp Lâm Nguyệt Lâm nội tâm ý nghĩ, không khỏi để nàng có một loại thật sâu cảm giác được gặp chi kỷ cảm thụ. Mặc dù nàng làm Ngọc Quế Tiên Phường nhị tiểu thư, bởi vì thân phận này mà có được không ít hậu đãi sinh hoạt cùng tài phú, nhưng Lâm Nguyệt Lâm cũng vì vậy mà từ nhỏ gặp nhiều bức lương làm kỹ nữ sự tình, trong nội tâm nàng trên thực tế hết sức thống hận lấy thân phận của mình, cùng loại này cái gọi là câu lan nơi trốn. Hôm nay đạt được Giang Nguyên một phen đàm luận, không khỏi cảm giác thiên kim dễ kiếm chi kỷ khó tìm, lúc này liền nguyện ý vì Giang Nguyên cung cấp trợ giúp. Thực không dám dâu dếm, Phượng Tiên Nhi viên ngọc bội kia, trên thực tế là đến từ khởi nguyên vị diện bên trong trí bảo. Lâm Nguyệt Lâm ngữ ra kinh người, câu nói đầu tiên liền để Giang Nguyên tinh thần thoáng tập trung lại. Phượng Tiên Nhi ngọc bội vậy mà thật cùng mình đoán một dạng, đích thật là đến từ khởi nguyên vị diện bên trong. Mà Lâm Nguyệt Lâm ngữ khí nói đến chuyện này thời điểm, không khỏi trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Thanh âm của nàng trầm thấp mà trầm trọng, tựa như là như nói một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Cái này Phượng Tiên Nhi thân phận cực kỳ không tầm thường, nghe nói phụ thân của nàng chính là một vị đến từ khởi nguyên vị diện bên trong người. Lâm Nguyệt Lâm chăm chú vô cùng nói ra, Phượng Tiên Nhi trên người viên ngọc bội kia chính là nguồn gốc từ nàng phụ thân truyền thừa. Giang Nguyên lập tức liền tóm lấy trong lời này điểm mấu chốt, không khỏi hỏi ngược lại, phụ thân của hắn lại là khởi nguyên vị diện bên trong người, vì sao lại rơi vào Ngọc Quế Tiên Phường bên trong đâu? Ngọc Quế Tiên Phường, mặc dù là vị diện này đỉnh cấp câu lan một trong, nhưng là khởi nguyên vị diện người làm sao có thể sẽ rơi vào đến loại địa phương này đến đâu? Bởi vì Ngọc Quế Tiên Phường bên trong trên thực tế còn có một vị đến từ khởi nguyên vị diện người. Lâm Nguyệt Lâm sắc mặt không gì sánh được chăm chú. Hai người kia mặc dù đồng dạng là đến từ khởi nguyên vị diện bên trong, nhưng lại có không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Phượng Tiên Nhi sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng là bởi vì người kia duyên cớ. Giang Nguyên nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Nguyên lai Phượng Tiên Nhi cũng không phải là tự nguyện tới chỗ này, mà là bị cửu gia của nàng cưỡng ép ở chỗ này giam cầm lấy. Chỉ là ở trong đó ân ân đoán đoán, có lẽ Giang Nguyên cũng không có tất yếu điều tra quá mức rõ ràng. Chỉ cần biết rằng đối phương đại khái thực lực như thế nào, như vậy đối với Giang Nguyên mà nói như vậy đủ rồi. Dù sao hiện tại Giang Nguyên chuyện trọng yếu nhất chính là tại vị diện này vơ vét đủ đầy đủ vật tư, dùng cái này đến bổ sung hoàn chỉnh thiên chi kiếm hồn năng lượng. Chỉ cần biết rằng đối phương đại khái thực lực, Giang Nguyên cũng liền có đối phó bọn hắn tâm lý nắm chắc. Cảm ơn ngươi tình báo, ta nghĩ ta biết phải nên làm như thế nào. Giang Nguyên nói dứt lời liền chuẩn bị đi tham gia trận kia Phượng Tiên Nhi ván cờ công khai thi đấu. Nhìn thấy Giang Nguyên hành động, Lâm Nguyệt Lâm không khỏi có chút trợn tròn mắt. Ngươi nghe xong tình báo của ta, còn chuẩn bị muốn cùng Phượng Tiên Nhi tiến hành tỷ thí? Nàng làm sao cũng vô pháp lý giải, Giang Nguyên lại còn là khăng khăng kiên trì muốn đi tham gia trận này kỳ nghệ công khai thi đấu. Phải biết đối phương thế nhưng là đến từ khởi nguyên vị diện bên trong người a, hơn nữa còn có đến từ khởi nguyên vị diện bên trong trí bảo ngọc bội. Đừng nói là muốn thắng nổi đối phương, nếu như sơ ý một chút đắc tội đối phương, như vậy có lẽ chết cũng không biết là thế nào chết. Dù sao khởi nguyên vị diện bên trong người, thủ đoạn tuyệt đối không phải ngoại giới chư thiên trong vạn giới bất kỳ cao thủ nào đủ khả năng tưởng tượng. Một khi trêu chọc phải bọn hắn, như vậy hậu quả đơn giản chính là thiết tượng không chịu nổi. Lâm Nguyệt Lâm sở dĩ muốn cùng Giang Nguyên nói những lời này, bản ý bên trên chính là tại hảo tâm nhắc nhở Giang Nguyên, tuyệt đối không nên đi trêu chọc vào nguyên vị diện bên trong người, nếu không có khả năng sẽ chọc một chút nhiễu loạn lớn. Nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại nàng nói xong nhiều như vậy nói đằng sau, Giang Nguyên lại còn là khăng khăng muốn đi. Ngươi sẽ không phải là thấy sắc liền mở mắt đi, hay là nói ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta vừa mới lời nói? Lâm Nguyệt Lâm không khỏi nhức đầu sờ lên đầu của mình. Nàng cảm giác mình căn bản nhìn không thấu Giang Nguyên. Không, ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi vừa mới nói mỗi một câu nói đều rất tin tưởng. Giang Nguyên cười cười. Dù sao từ trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn không ra bất kỳ dối trá cùng làm ra vẻ. Đã ngươi tin tưởng ta, như vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi? Lâm Nguyệt Lâm không gì sánh được không hiểu hỏi ngược lại. Khởi nguyên vị diện bên trong người thì như thế nào đâu? Cuộc đời của ta chính là muốn cùng trời so độ cao, càng là người cường đại càng là có thể kích thích ta lòng hào thắng, cho dù là đến từ khởi nguyên vị diện bên trong người, ta cũng phải cùng nàng phân cao thấp. Giang Nguyên cười cười. Muốn cùng trời so độ cao. Cái này bảy cái chữ từ Giang Nguyên trong mồm đầu gióng giạc nói ra, quả nhiên là có một loại hào khí xông thẳng lên trời hương vị. Lâm Nguyệt Lâm cảm thụ một loại này mãnh liệt hào hùng, cũng không khỏi đến trong lòng âm thầm cảm thấy một trận khâm phục. Cái này, nếu như ngươi thật khăng khăng muốn đi lời nói, như vậy cũng có thể. Lâm Nguyệt Lâm hơi do dự một lát nói ra, nếu như đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ngươi có thể báo lên tên của ta, ta muốn nàng hẳn là sẽ bằng vào ta mặt mũi làm trọng, sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Giang Nguyên cười lắc đầu, chính mình làm sao có thể cần nữ nhân mặt mũi đến giúp đỡ chính mình vượt qua nan quan a? Bất quá đối phương tấm lòng thành, Giang Nguyên tự nhiên cũng là tâm lĩnh. Tại ngắn ngủi gửi tới lời cảm ơn đằng sau, Giang Nguyên liền dự định cáo tử. Chỉ là trước khi chuẩn bị đi, Lâm Nguyệt Lâm nhịn không được hỏi một câu Giang Nguyên, nếu như ngươi cũng đối cái này hợp pháp tồn tại câu lan thế giới cảm thấy chán ghét, ngươi có nguyện ý hay không đến giúp đỡ ta đánh nát cái này hắc ám cựu thế giới? Đánh nát cái này hắc ám cựu thế giới. Khi Lâm Nguyệt Lâm trong miệng phun ra câu nói này thời điểm, phản phất là có một đạo từ nơi sâu xa kinh lôi nổ vang tại chân trời. Giang Nguyên trong ánh mắt cũng không khỏi đến mọc ra qua một sợi hào quang kỳ dị. Đúng vậy a, cái này hắc ám cựu thế giới thật quá mức làm cho người tức giận rồi. Bởi vì câu lan bị hợp pháp tồn tại, vì vậy mà diễn sinh ra được vô số bi kịch. Có thể, chờ ta giải quyết trước mắt trong tay sự tình. Giang Nguyên đáp ứng xuống. Đánh nát cái này tàn khốc hắc ám cựu thế giới, đích thật là Giang Nguyên mục tiêu một trong. Chính mình trung quy là cần năng lượng đến bổ sung hoàn chỉnh thiên chi kiếm hồn tính toán năng lực. Vị diện này nếu như chính mình có thể chinh phục lời nói, như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Hiện tại đã có lấy như thế tuyệt hảo thời cơ lời nói, chính mình tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Huống hồ Giang Nguyên chính mình cũng đối với dáng vẻ như vậy cựu thế giới, cảm thấy một trận chán ghét. Thật sao? Ngươi nguyện ý giúp ta? Lâm Nguyệt Lâm trong mắt lấp lóe qua kích động mãnh liệt thần sắc. Bất quá loại chuyện này gấp cũng không gấp được, chúng ta cần chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ lại động thủ. Trước đó, chúng ta nhất định phải góp nhặt đủ đầy đủ lực lượng. Giang Nguyên mỉm cười đáp ứng xuống. Mà khi Giang Nguyên rời đi đằng sau, Thủy Chi kiếm hồn không khỏi cười nói, cái này Ngọc Quế Tiên Phường nhị tiểu thư thật là một cái tên điên a, rõ ràng liền làm cho này hết thảy thụ lợi người, nhưng lại đồng tình lấy những cái kia bị ép làm hại người. Thậm chí vì thế không cần đánh vỡ cái này hắc ám cựu thế giới, xem ra nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cùng đầy đủ tư tưởng chuẩn bị tâm tư. Giang Nguyên trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, trên đời luôn có một số người làm sự tình cũng không phải là vì lợi ích. Thủy Chi kiếm hồn không khỏi hỏi lại nói thiên hạ rộn rộn rằng ràng, đều là lợi lai mà lợi vãng, không làm lợi ích, như vậy lại vì cái gì đâu? Giang Nguyên hít sâu một hơi, Lương Cửu vừa rồi thản nhiên nói, vì một cái càng tốt đẹp hơn ngày mai. Vì ngày mai tốt đẹp. Thủy Chi kiếm hồn mặc niệm hai lần câu nói này, khóe miệng không khỏi xuất hiện một vòng như có như không mỉm cười. Bất quá chúng ta tiếp xuống đối thủ nếu là hư hư thực thực đến từ khởi nguyên vị diện bên trong người, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đối phó. Thủy Chi kiếm hồn bỗng nhiên chuyển đổi một đề tài. Dù sao hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải muốn đánh nổi danh đầu, bộ dạng này mới dễ dàng hơn mình tại nơi này cái vị diện tiến hành đại lượng vật tư vơ vét. Mà nếu như muốn khai hỏa tên tuổi lời nói, nhất định phải từ trận đấu này bên trên đánh bại vị kia Phượng Tiên Nhi. Nhưng Phượng Tiên Nhi thế mà hư hư thực thực là tới từ khởi nguyên vị diện bên trong người nữ nhi, như vậy chỉ sợ tuyệt đối không có dễ đối phó như vậy. Khởi nguyên vị diện bên trong người Giang Nguyên trong ánh mắt không khỏi lấp lóe qua một sợi kỳ dị ánh sáng. Nếu như nói dựa theo suy đoán của chúng ta lời nói, bầy con đích thật là bị vây nốt tại khởi nguyên vị diện bên trong, như vậy nếu như chúng ta muốn cực lớn tăng phúc thực lực của mình, nhất định phải tìm tới bầy con, cầm tới truyền thừa của bọn hắn, cũng chính là hoàn chỉnh dịch đạo. Dịch đạo. Hiện tại Giang Nguyên trong tay mấu chốt nhất đồ vật chính là dịch đạo. Đây là nguồn gốc từ tại nhân loại tổ tiên kinh điển truyền thừa, cũng là thôi diễn hết thảy vạn vật phát tác. Giang Nguyên trên tay mặc dù cũng từng thu được một bộ phận dịch đạo truyền thừa, cũng chính là cuốn sách, nhưng là rất hiển nhiên tuyệt đối không hoàn chỉnh. Dù sao bầy con tại thế giới nhân loại lưu lại dịch đạo, rất hiển nhiên hay là ở vào một loại rất non nớt trạng thái. Chân chính hoàn chỉnh dịch đạo, hẳn là bầy con bọn họ tại du lịch lấy chư thiên trong vạn giới không ngừng hoàn thiện. Nếu như có thể cầm tới hoàn chỉnh dịch đạo lời nói, đừng nói là cái gì Hỏa Chi Quốc tuyệt thế thiên tài, liền xem như Hỏa Chi Quốc vị kia thần linh tự mình đến thăm, lại hoặc là vị kia Hỏa Chi Quốc Lao Phong tử tự mình đến tru sát Giang Nguyên, Giang Nguyên cũng có được nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Chúng ta cùng cái này Phượng Tiên Nhi nhất định phải tiếp xúc đồng thời tìm kiếm nghị cách muốn từ trong miệng của nàng bộ vào tay tiến về khởi nguyên vị diện bên trong phương pháp. Giang Nguyên bình tĩnh nói, ngươi nói không có sai, liên quan tới khởi nguyên vị diện, chúng ta nhất định phải tiến về. Thủy Chi kiếm hồn nghe vậy cũng là biểu thị lấy mãnh liệt đồng ý nói thật ra, chư thiên trong vạn giới tài nguyên thật sự là quá thiếu thốn, cùng khởi nguyên vị diện so ra, chúng ta những địa phương này tựa như là thâm sơn cùng cốc một dạng. Một khi có thể đến khởi nguyên vị diện lời nói, thì tương đương với bị chúng ta tìm được một cái cự đại bảo tàng, có thể nhanh chóng đem chúng ta thực lực cất cao gấp trăm ngàn lần. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Hết thảy bất luận cái gì cùng khởi nguyên vị diện có liên quan nhân sự vật đều khó có khả năng phớt lờ đi xử lý. Nếu cái này Phượng Tiên Nhi chính là nguồn gốc từ tại khởi nguyên vị diện người, như vậy Giang Nguyên tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha nàng. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi gặp một lần cái này cái gọi là Phượng Tiên Nhi, gặp một lần cái gọi là khởi nguyên vị diện người. Giang Nguyên cười nói, kỳ thật cho tới bây giờ, Giang Nguyên còn không có cùng khởi nguyên vị diện người chính thức tiếp xúc qua. Mặc dù vị kia Hỏa Chi Quốc tuyệt thế thiên tài Diệp Hồng Phong, đích thật là khởi nguyên vị diện một vị lao phong tử đồ đệ, nhưng là Diệp Hồng Phong dù sao cũng chỉ là một cái Hỏa Chi Quốc, sinh trưởng ở địa phương đi ra người. Mà bây giờ cái này Phượng Tiên Nhi, rất hiển nhiên chính là nguồn gốc từ tại khởi nguyên vị diện bên trong huyết mạch. Không biết khởi nguyên vị diện huyết mạch đến tột cùng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Giang Nguyên trong lòng không khỏi hiện lên một sợi chờ mong cảm giác. Nếu như có thể đem Phượng Tiên Nhi, bộ dạng này đến từ khởi nguyên vị diện bên trong, có được cao quý huyết mạch nữ nhân thu phục, như vậy không hề nghi ngờ là một kiện phi thường có cảm giác thành công sự tình. Ngay tại Giang Nguyên bên cạnh suy nghĩ thời khắc, trong lúc bất chi bất giác chạy tới trong một chỗ đại sảnh. Chỗ này đại sảnh chính là mới vừa rồi Trình Tiểu Tiên mang chính mình đi tới địa phương. Mà tại Giang Nguyên sau khi lại tới đây, lại phát hiện nơi này đã đợi chờ rất nhiều nam nhân. Những nam nhân này phần lớn khí chất vô cùng nho nhã, chỉ bất quá đám bọn hắn trong mắt lại là lóe ra một loại tà dị quan mang. Rất hiển nhiên, những người này phần lớn là một chút nhã nhặn bại hoại một dạng nhân vật. Bọn hắn nho nhỏ âm thanh châu đầu ghé tai, trên mặt thỉnh thoảng lấp lóe qua một sợi mỉm cười. Mà bọn hắn chủ đề hệ tâm, hiển nhiên chính là Phượng Tiên Nhi. Ngọc này Quế Tiên Phường là văn nhân mặc khách, phong lưu nhã sĩ phải qua chỗ, mà nơi này nổi danh nhất một vị nữ tử chính là Phượng Tiên Nhi. Nghe nói đây chính là một vị đỉnh tiêm tài nữ a. Bay xuống 2 năm ván cờ lôi đài vậy mà không có một cái nào tài tử có thể đem nó đánh bại, bởi vậy nàng tấm thân xử nữ thậm chí còn bởi vậy còn tại. Ai nếu như có thể thắng được nàng, như vậy chẳng phải là có thể âu yếm, hơn nữa còn có thể danh dương thiên hạ, thật sự là một cọc chuyện tốt ta. Ta nhìn hôm nay tới chỗ này người bên trong, nên lấy hầu huynh là có cơ hội, chúng ta những người này chỉ có thể đảm đương lá xanh thôi, có thể chứng kiến ngài tồn tại, thật sự là tam sinh hữu hạnh a.
Không tệ không tệ, hôm nay lúc này lấy hầu mặt bạch hầu minh vi tôn, chúng ta những người này bất quá là đến xem náo nhiệt mà thôi.
Hầu minh thân phận tôn quý đi vào ngọc này quế tiên trong phường, cho dù là cầm xuống một hai cái nữ nhân, cũng bất quá chính là bình thường việc nhỏ, chỉ là để cho chúng ta nhìn thấy quả nhiên là tiện sát người bên ngoài a.
Giang Nguyên cho dù đối với những này ngay tại vớt mông ngựa cái gọi là tài tử phong lưu bọn họ chủ đề không có bất kỳ cái gì hứng thú, bất quá đối với bọn hắn nói tới vị kia hầu minh thoáng nhiều hơn nhìn thoáng qua. Đây là một cái bộ dáng phi thường thanh tú nam nhân, thậm chí nếu như nói đây là một nữ nhân, Giang Nguyên cũng cảm thấy không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nói thật ra, Giang Nguyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nam nhân. Người này, hẳn là bọn hắn nói tới hầu một bạch. Trên thế giới này lại có xinh đẹp như vậy nam nhân, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt liền ngay cả thủy chi kiếm hồn cũng không khỏi đến chật chật tán thưởng. Giang Nguyên lại cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhíu mày.
Không đối, đây không phải một người nam nhân, đây là nữ nhân.
Ông trời của ta chi kiếm hồn kiếm thể hạch tâm tính toán ra tới nàng số liệu, cái này hầu một bạch là nữ nhân, nàng tận lực nữ giả nam trang đi vào Ngọc Quế Tiên Vương, chỉ sợ cũng là có khác giáp tâm.
Chương 841, hầu một bạch kinh nghi chương 841, hầu một bạch kinh nghi cái gì?
Ngươi nói đây là một nữ nhân, cái này sao có thể?
Thủy chi kiếm hồn cũng không khỏi thoáng lấy làm kinh hãi.
Thế nhưng là ta cảm ứng được, đây rõ ràng chính là một người nam nhân tinh khí thần.
Người này rất lợi hại, nàng tựa hồ là lẫn lộn dung hợp tâm dương, đây cùng nàng tu luyện pháp mạch có quan hệ.
Giang Nguyên trong ánh mắt cũng không khỏi đến Giang Nguyên qua một sợi dị dạng sát thái.
Cái này gọi là hầu một bạch nữ nhân trên người, Giang Nguyên cảm nhận được một loại không tầm thường khí tức.
Bề ngoài của nàng thật sự là quá đẹp, thậm chí xinh đẹp để cho người ta cảm thấy loại nhân vật này căn bản không nên tồn tại ở thế giới này.
Cho dù là tại nữ giả nam trang tình huống dưới, bên ngoài phương diện hoàn toàn tựa như là cái thanh tú không gì sánh được tiểu sinh, mà lại toàn thân của nàng trên dưới bao phủ một loại cực kỳ ánh nắng khí tức, tựa như là một cái đến từ viễn cổ bạo long một dạng. Nhưng nàng khỏe mắt đuôi lông mày bên trong, rất hiển nhiên có một loại mãnh liệt mỹ ý chuyên thuộc về nam nhân ánh nắng khí chất cùng chuyên thuộc về nữ nhân hoàn mỹ bên ngoài, bị người này hoàn mỹ chỉnh hợp ở cùng nhau. Tựa như là thái cực đồ bên trong trí âm cùng trí dương hoàn mỹ lẫn nhau giao hòa. Người này pháp mạch chỉ sợ là không đơn giản.
Thủy chi kiếm hồn nghe được Giang Nguyên lời nói, cũng là lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái họ này hầu có lẽ đích thật là thân nữ nhi, nhưng nàng lại tu luyện một loại trí dương trí cương pháp mạch, đồng thời đem nó tu luyện tới cảnh giới chi cao, bây giờ đã đạt đến cương nhu tịnh thể trình độ. Sắp thực có mấy phần bản sự.
Giang Nguyên nghe được câu này, trong mắt cũng không khỏi đến có chút một trận lấp lóe.
Thủy chi kiếm hồn cũng không khỏi đến biểu lộ có chút ngưng trọng nói trên đời người bình thường chỉ biết là nữ nhân càng thêm thích hợp âm nhu một chút pháp mạch, nhưng lại không biết có một chút trí cao phương pháp tu luyện, chính là để nữ nhân tận lực đi tu luyện dương cương pháp mạch. Nếu để cho loại người này tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, như vậy thì có thể đạt tới âm dương lần lượt thủy hỏa giao hòa cảnh giới chi cao, trình độ chỉ sợ muốn so cùng giai đoạn người mạnh lên tối thiểu gấp 3 trở lên.
Giang Nguyên nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu.
Thủy hỏa chung sức, âm dương tương hòa.
Loại pháp này mạch là cần cực kỳ cao thâm tư chất người mới dám đi tu luyện, nếu như phổ thông tư chất người dám can đảm tùy tiện tiến quân loại lĩnh vực này, như vậy thì như là một cái si tâm vọng tưởng phàm nhân, đi vào trời lĩnh vực. Kết quả sau cùng nhất định là thu nhận vô cùng vô tận tra tấn cùng tử vong. Cũng chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tài mới dám can đảm đi tiến hành nguy hiểm như vậy tu luyện. Tỷ như Hỏa Chi Quốc tuyệt thế thiên tài Diệp Hồng Phong chính là loại người này một trong số đó, mục tiêu của hắn chính là cầm tới dễ kiếm bên trong Hỏa Chi kiếm hồn cùng Thủy Chi kiếm hồn, dùng cái này đến đạt thành thủy hỏa chung sức một cảnh giới. Mà chỉ có Diệp Hồng Phong loại thiên tài này mới có thể khống chế được nguy hiểm như vậy phương thức tu luyện. Nhưng là trước mắt cái họ này hầu nữ nhân, lại là cũng dám can đảm tiến vào dáng vẻ như vậy con đường, thậm chí đã có chút thành tích. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này hầu một bạch tư chất mảy may cũng không kém hơn Diệp Hồng Phong.
Kỳ quái, dáng vẻ như vậy thiên tài làm sao lại đi vào loại địa phương này tầm hoa bấn liễu?
Thủy chi kiếm hồn trong mắt không khỏi lấp lóe qua một sợi thật sâu ngờ vực vô căn cứ chi sắc.
Chẳng lẽ nói tên thiên tài này cũng là tới đây tìm kiếm tiến về khởi nguyên vị diện con đường?
Giang Nguyên nghe được Thủy Chi Kiếm Hồn suy đoán, trong mắt cũng là lấp lóe qua một sợi dị dạng quang mang.
Trên thực tế Thủy Chi Kiếm Hồn ý nghĩ tuyệt đối có đạo lý kia, cái dạng này tuyệt thế thiên tài không có lý do gì sẽ xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại vị diện này. Khả năng duy nhất chính là đối phương hiển nhiên có cực kỳ để ý đồ vật. Có được có thể làm cho loại thiên tài này cảm thấy hứng thú đồ vật, không thể nghi ngờ là cực kỳ có giá trị. Nếu như là cái dạng này lời nói, như vậy rất hiển nhiên mình cùng nàng có giống nhau mục đích. Lớn nhất khả năng chính là đối phương cũng biết, nơi này có được tiến về khởi nguyên vị diện manh mối. Nhưng là tiến về khởi nguyên vị diện con đường rất hiển nhiên chỉ có một đầu. Cái này giống như là một tấm tiến về thế giới mới bé tàu, nếu như ai có thể cầm tới thứ nhất dương bé tàu, không hề nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu sự tình. Ai nếu như có thể dẫn đầu đến khởi nguyên vị diện lời nói, tự nhiên có thể chiếm được tiên cơ, độc hưởng được trời ưu ái đại lượng tài nguyên. Nhưng là nếu như làm thứ nhì cái tiến về người, rơi vào người khác phía sau, chỉ có thể uống canh, mắt thấy người khác ăn thịt. Tài nguyên tốt nhất sớm đã bị người khác vượt lên trước cho toàn bộ đều đi đi, mà chính mình chỉ có thể cầm tới người khác ăn để thừa đồ vật. Người khác chọn còn lại thế nào có thể sẽ có đồ tốt đâu. Đây chính là có chút cùng loại với quán quân cùng á quân ở giữa khác biệt. Bình thường người khác sẽ chỉ nhớ kỹ quán quân, mà sẽ thường thường coi nhẹ á quân tồn tại. Mà thứ nhất cái tiến về khởi nguyên vị diện người thì tương đương với quán quân, có thể có được nhiều nhất tài nguyên, tuyệt đối phải bị á quân tới dễ chịu bên trên hơn rất nhiều. Loại tài nguyên này bên trên nhiều cùng thiếu cơ hồ có thể nói được là ăn thịt hay là hút cháo khác biệt. Thứ một cái đạt được tiến về khởi nguyên vị diện vẽ tàu người, không hề nghi ngờ chính là lớn nhất người thắng cùng bên thắng.
Về phần những người khác, thứ nhì cái cùng thứ nhất vạn chỉ sợ đều chỉ bất quá là một chút bên thua mà thôi. Nếu như cái họ này hầu cũng là muốn tiến về khởi nguyên vị diện lời nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng, đồng thời chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước, đến khởi nguyên vị diện bên trong. Thủy Chi kiếm hồn cấp ra một cái hợp lý nhất đề nghị. Trên thế giới này tài nguyên thật sự là rất có hạn, nếu như bị cái họ này hầu vượt lên trước một bước đã tới khởi nguyên vị diện, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mắt thấy nàng ăn thịt, mà chúng ta chỉ có thể uống hắn còn lại canh. Giang Nguyên nghĩ đến nơi này, không khỏi khóe miệng có chút nổi lên một trận cười lạnh. Chính mình làm sao lại nhìn xem người khác ăn thịt mà chính mình uống canh đâu? Ăn thịt người mãi mãi cũng hẳn là chính mình. Giang Nguyên bây giờ có được lấy cực cao sứ mệnh, nếu như không cách nào cực tốc tăng lên thực lực của mình, như vậy thế giới nhân loại cuối cùng lại bởi vì thẩm phán giả cùng một chút cao cấp vị diện liên hợp mà xuất hiện to lớn chấn động nguy cơ. Tại loại này mãnh liệt sứ mệnh cảm giác trước mặt, Giang Nguyên không có khả năng có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Bất luận cái gì ngăn trở mình người, chính mình cũng nhất định phải giết không tha. Chỉ có như vậy sát phạt quyết đoán, mới có cơ hội trợ giúp nhân loại tại cái này tàn khốc tới cực điểm hắc ám xâm lâm một dạng chư thiên trong vạn giới còn sống sót. Mà nếu cái này hầu một bạch cũng là một cái phiền toái không nhỏ, Giang Nguyên tự nhiên chuẩn bị tìm cơ hội có thể bắt được. Ngay tại Giang Nguyên thoáng đánh giá hầu một bạch thời điểm, đối phương tựa hồ cũng chú ý đến chính mình. Cái này gọi là hầu một bạch nữ nhân nữ giả nam trang, không chút nào cũng không có gây nên những người khác hoài nghi. Nàng tu luyện pháp mạch hẳn là chính là chí dương chí cương một đạo đỉnh điểm. Mà khi hầu một bạch nhìn về phía Giang Nguyên đêm hôm đó, Giang Nguyên liền từ nơi này nữ nhân trên thân cảm nhận được một loại thuần túy đến cực hạn cương dương chi khí. Loại khí tức này có chút cùng loại với một người tại chói chang ngày mùa hè thời điểm, trực diện lấy thái dương thời điểm, loại kia mãnh liệt nóng bỏng cảm giác. Mà Giang Nguyên trong đầu hơi động một chút thời điểm, hầu một bạch trong đầu lại càng thêm cảm giác được có một ít chấn kinh. Ngay tại vừa mới, nàng theo bản năng thi triển ra chính mình độc nhất vô nhị thủ đoạn, đối với Giang Nguyên tiến hành một phen đo lường tính toán. Nhưng là đo lường tính toán kết quả lại là lập tức liền để nàng kinh nghi bất định. Ta thuần dương thần toán, vậy mà tính không thấu nam nhân này. Hầu một bạch trong lòng kinh nghi bất định. Nàng nhìn về phía Giang Nguyên trong ánh mắt, lập tức mang tới một cố lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chính mình loại thủ đoạn này thế nhưng là có lai lịch ghê gớm, từ khi xuất đạo đến nay nàng chưa bao giờ có bất kỳ thất thủ, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái có thể che đậy cảm giác của hắn người. Dáng vẻ như vậy nhân vật, tuyệt đối không cho phép chính mình phất lờ đối đãi. Giúp ta điều tra một chút bên kia nam nhân kia thân phận, cùng lúc đó nàng phân phó lấy chính mình đồng hành hạ nhân, lập tức chuẩn bị điều tra. Tiểu thư, à, không, công tử, thế nhưng là chúng ta trong tay còn có cái trọng yếu việc cần hoàn thành a, một tên nương nương khang một dạng nam nhân mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta không xa vạn dặm đi vào vị diện này, chính là vì điều tra tiến về khởi nguyên vị diện tin tức, tại sao có thể có công phu lãng phí ở dạng này một người nam nhân trên thân đâu? Hầu một bạch sắc mặt khẽ mỉm cười nói, tiểu tuyến con, ta biết ngươi là phụ vương sai phái tới căn dặn người của ta, phụ vương ngày bình thường cho là ta ngang bướng không chịu nổi, cho nên muốn ngươi đến nhiều hơn dặn dò. Bất quá nam nhân này hoàn toàn chính xác rất là thù, liền ngay cả chúng ta tổ truyền thuần dương thần toán, vậy mà đều không có cách nào đo lường tính toán ra hắn một tơ một hào dấu vết để lại. Cái kia tên là tiểu tuyển con nương nương khang nghe được câu nói này, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, cái này sao có thể, thuần dương thần toán vậy mà đều mất hiệu lực. Cho dù là gia thần phía dưới thứ nhất người đều không có khả năng làm đến hoàn toàn che đậy thuần dương thần toán đi, chẳng lẽ nói người đàn ông trẻ tuổi này giống như là một tôn thần linh nhân thế hóa thân, hoặc là nói hắn trên thực tế là một tôn thần linh chuyển thế. Hầu một bạch đồng dạng cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, kỳ thật chân tướng có lẽ cũng không có xa xôi như vậy, nam nhân này là toàn trưởng trong mọi người, ta duy nhất không cách nào sử dụng thuần dương thần toán người. Nam nhân này có lẽ là thần linh chuyển thế, nhưng dù vậy, chúng ta cũng không có tất yếu quá mức e ngại, bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở chúng ta tiến về khởi nguyên vị diện người, chúng ta đều muốn đem nó chém giết. Nương nương khang kia nam nhân bình thường nghe được câu này, trong mắt cũng là không khỏi lấp lóe qua một sợi ngoan độc ánh mắt. Bất luận kẻ nào nếu là ngăn cản chúng ta tiến về khởi nguyên vị diện, cho dù là một tôn thần linh, như vậy cũng nhất định phải đem nó chém giết. Ngài nói không sai, bất luận kẻ nào nếu là dám can đảm ngăn trở chúng ta, hoặc là nói nhanh chân đến trước lời nói, chúng ta đều phải chém không tha, dù sao nếu là cái thứ nhất đến khởi nguyên vị diện người, tất nhiên có thể thu hoạch được nhiều nhất tài nguyên. Cái này tên là tiểu tuyển con nam nhân hít sâu một hơi, lập tức liền dựa theo hầu một bạch phân phó làm việc. Nếu là chúng ta để cho người ta cho vượt lên trước một bước, như vậy hết thảy đều sẽ phí công đọc sức. Khởi nguyên vị diện, khởi nguyên vị diện hầu một bạch cùng tiểu tuyển con lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt đầu nhìn ra một sợi màu nhiệt huyết. Tại nâng lên khởi nguyên vị diện bốn cái chữ thời điểm, hai người giống như là nâng lên một cái đến từ viễn cổ bảo tàng, tựa như là một cái ma chú vờn quanh tại bên thai của bọn hắn một dạng không ngừng dụ sứ lấy bọn hắn tiến lên. Phản phất chỉ cần có thể đạt tới bảo tàng kia, như vậy mặt khác hết thảy đều có thể không thèm đếm xỉa. Khởi nguyên vị diện can hệ trọng đại, nghe nói nơi này một cái tên là Phượng Tiên mà nữ nhân chính là hư hư thực thực đến từ khởi nguyên vị diện bên trong, chúng ta phải tất yếu từ trong miệng của nàng bộ vào tay đủ nhiều liên quan tới khởi nguyên không khỏi tin tức. Hầu một bạch chân thành nói, mà nam nhân kia nếu có thể che đậy ta thuần dương thần toán cảm giác, rất hiển nhiên hắn có lẽ vô cùng có khả năng cũng là vì khởi nguyên vị diện mà đến. Nếu như đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta một khi thất bại, nhất định phải lập tức tìm kiếm nghị cách sử dụng thủ đoạn khác cướp đoạt Phượng Tiên mà. Hầu một bạch sắc mặt nghiêm trọng, chờ tiểu tuyển con điều tra cái này nam nhân thần bí tin tức. Ngay từ đầu tiểu tuyển con đồng dạng là sắc mặt có chút khẩn trương điều tra lấy liên quan tới Giang Nguyên tin tức, trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, nam nhân này sẽ không phải là cái nào cao cấp vị diện bên trong nhân vật tuyệt thế đi. Ngay tại lúc hắn lợi dụng lấy một chút đặc biệt thủ đoạn cùng nhân mạch nhãn tuyến đã điều tra một phen qua đi, lại là lộ ra một trận như chút được gánh nặng bình thường biểu lộ. Công tử, Ta cũng nghĩ thế ngài đa tâm, nam nhân này tên là Giang Nguyên, chẳng qua là một cái đến từ vị diện cấp thấp người bình thường mà thôi. Tiểu Tuyền con như chút được gánh nặng nói ra. Ta ngay từ đầu cũng cho là hắn có phải hay không là cái gì cao cấp vị diện tuyệt thế thiên tài, bất quá không nghĩ tới hắn cũng chỉ là một cái đến từ cấp thấp không khỏi người, nếu hắn xuất sinh thấp như vậy, chắc hẳn cũng chỉ bất quá là một người bình thường mà thôi, hẳn là ngài thuần dương thần toán ngẫu nhiên sai lầm rồi đi. Tiểu Tuyền con trong giọng nói tràn đầy đối với vị diện cấp thấp bên trong người khinh thường cùng khinh thị. Dù sao tại bọn hắn những này cao cấp vị diện mắt người bên trong, vị diện cấp thấp người cơ hồ liền cùng đến từ trong bãi rác đầu nhặt đồ bỏ đi người một dạng. Nhưng là Hầu Mục Bạch rất hiển nhiên tuyệt đối không phải người bình thường, nàng lúc nghe Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là một cái đến từ vị diện cấp thấp người đằng sau, không những trong mắt đầu chưa từng xuất hiện bất kỳ khinh thị, ngược lại là càng thêm kiêng kỵ. Một cái đến từ vị diện cấp thấp người, lại có thể che đậy ta thuần dương thần toán cảm giác, trong ánh mắt nàng lập tức xuất hiện một sợi tinh quang. Không đơn giản, nam nhân này tuyệt đối không đơn giản, ta có dự cảm hắn vô cùng có khả năng chính là chúng ta sau đó hành động to lớn trở ngại. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Tiểu Tuyền con mặt ngoài cung kính phù hợp nói, ngài nói chính là, quả nhiên vẫn là công tử ngài cẩn thận à. Chỉ bất quá Tiểu Tuyền con mặc dù mặt ngoài không ngừng phụ họa chủ nhân của mình, trong đầu của hắn lại là có chút không quá để ý, bất quá là một cái đến từ vị diện cấp thấp bên trong người bình thường mà thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì. Vị diện cấp thấp bên trong người tựa như là sâu kiến một dạng, chính mình tùy tiện đập một bàn tay liền có thể phiến chết một mảng lớn. Dáng vẻ như vậy người có cái gì đáng giá mình tại ý cùng cảnh giác? Chỉ sợ là nhà mình công tử, gần nhất hẳn là thần kinh quá nhạy cảm đi. Hầu Mục Bạch nhìn xem Giang Nguyên, không khỏi trong lòng càng nghĩ càng là kinh nghi nói, một cái đến từ vị diện cấp thấp bên trong người, hắn xuất sinh thấp như vậy, nhưng lại có thể làm được đem ta thuần dương thần toán cho che đậy lại. Hắn thật là cầm một tôn thần linh chuyển thế sao? Nhưng là thần linh chuyển thế làm sao lại lựa chọn vị diện cấp thấp đâu? Chẳng lẽ nói có một trận tiên đại âm mưu, hắn tận lực chuyển sinh tại vị diện cấp thấp bên trong a, những cái kia gia thần đến cùng đang mưu đổ lấy một chút cái gì? Chương 842, đánh đâu thắng đó thế cục chương 842, đánh đâu thắng đó thế cục ngay tại Giang Nguyên cùng Hầu Mục Bạch lẫn nhau suy đoán thực lực của đối phương thời điểm, Phượng Tiên Mã ván cờ thí luyện lặng yên ở giữa đã mở ra. Một vị thân mang áo xanh mặt trắng tiểu sinh từ trong đám người đi ra, lại cười nói: "Các vị, hôm nay liền do tiểu nhân đến giới thiệu một phen liên quan tới Phượng Tiên hơi nhỏ tỷ ván cờ thí luyện quy tắc. Bởi vì hôm nay tới tham gia thí luyện người thực sự quá nhiều, tiểu thư của chúng ta tự nhiên không có khả năng từng cái cùng các vị tiến hành luận bàn. Bởi vậy các vị hiện tại bắt đầu lẫn nhau luận bàn, cuối cùng có thể lấy được 3 hạng đầu thành tích nhân phương mới có tư cách cùng Phượng Tiên hơi nhỏ tỷ đánh cờ." Giang Nguyên nghe những quy tắc này, không khỏi có chút cảm giác được một chút không quan tâm. Giang Nguyên lực chú ý kỳ thật hơi có chút đặt ở cái kia gọi là Hầu Mục Bạch nữ nhân trên người. Nữ nhân này đến tột cùng đến từ cái nào vị diện? Nàng làm sao lại có được loại này thuần dương tinh khiết vừa pháp mạch? Nàng đến nơi này, rất hiển nhiên chính là vì khởi nguyên vị diện tin tức mà đến. Như vậy nàng những tin tình báo này lại là từ đâu tới? Nếu như nói đã có đại lượng tình báo tiết lộ ra ngoài, chẳng phải là nói muốn đi trước khởi nguyên vị diện người đều sẽ tụ tập ở chỗ này? Nếu như là dạng như vậy, động tác của mình không khỏi cần càng nhanh hơn một chút. Bởi vì nếu như muốn tiến về khởi nguyên vị diện nhân số càng ngày càng nhiều, như vậy không hề nghi ngờ cuối cùng cạnh tranh áp lực liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn, mà trước hết đến khởi nguyên vị diện người kia nhất định chính là bên thắng lớn nhất. Ván cờ thí luyện tiến hành lúc, Giang Nguyên lập tức bị phân phối đến một người mang kính mắt nam nhân trung niên trước mặt, trung niên nam nhân này khí chất nho nhã, trên mặt từ đầu đến cuối treo một sợi ôn tồn lễ độ biểu lộ. Hắn lễ phép hướng Giang Nguyên vấn an, đồng thời đơn giản làm một phen tự giới thiệu. Chỉ bất quá Giang Nguyên bởi vì có chút không yên lòng nguyên nhân, cho nên không có nghe được lời nói của đối phương. Cái này không khỏi để trung niên nam nhân này trong đầu hơi có chút phẫn nộ. Hắn nghĩ lầm Giang Nguyên là đem chính mình kinh thị. Nam nhân trung niên âm thầm siết chặt chính mình quyền tâm, trong nội tâm của hắn không gì sánh được khát vọng một hồi đánh bại Giang Nguyên đằng sau, có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra to lớn vẻ kinh ngạc. Mặc dù chỉ nghe nói qua không ai mãi mãi hèn, nhưng là ai có thể nói không có khả năng, chớ lấn trung niên nghèo. Nhưng là lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là tàn khốc. Ngay tại người trung niên này cùng Giang Nguyên mở ra đánh cờ đằng sau, sự tình phát triển xác thực quá mức tấn mãnh. Một số thời khắc chính là như vậy, chuyện tốc độ so tất cả mọi người trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều được nhiều. Thậm chí làm chúng ta còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Vẹn vẹn không đến 10 phút, nam nhân trung niên trên mặt biểu lộ liền từ ban đầu lòng tin tràn đầy, tiếp theo trở nên có chút chần chờ cùng hoang mang, lại đến một trận mãnh liệt do dự cùng bản thân hoài nghi, sau đó rất nhanh liền chuyển rời đến một mảnh tràn đầy biểu lộ tuyệt vọng. Các hạ kỳ nghệ kinh người, là tại hạ thua nam nhân trung niên có chút thất vọng, buông xuống con cờ của mình. Hắn đã tuyên cáo chính mình thất bại, chủ động hướng Giang Nguyên nhận thua. Nhưng mà Giang Nguyên từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới hắn, cũng trong não vẫn còn đang suy tư lấy liên quan tới Hầu Mục Bạch sự tình. Thậm chí liền đối phương nhận thua lời nói, Giang Nguyên đều không có chăm chú đã nghe qua. Nam nhân trung niên đành phải bất đắc dĩ cười khổ một trận, sau đó rời đi nguyên địa. Kế tiếp mấy cái đối thủ thì là nhao nhao dương lên cùng trung niên nam nhân này tương tự biểu tình biến hóa. Bọn hắn ngay từ đầu cũng là lòng tin tràn đầy hùng tâm tráng trí. Nhưng khi bọn hắn gặp Giang Nguyên đằng sau, vẹn vẹn không đến 10 phút liền bị giết đánh tơi bời. Trên mặt bọn họ biểu tình biến hóa tựa như là ngồi xe cắp treo một dạng, nhanh chóng cùng tấn mãnh. Từ ban đầu dương quang sáng lạ, lại đến về sau mây đen dày đặc, vẹn vẹn chỉ là dùng vài phút thời gian mà thôi. Lựa chọn Giang Nguyên khi bọn hắn đối thủ, cuối cùng chờ đợi bọn hắn cũng chỉ là thất vọng rời sân mà thôi. Nhưng mà Giang Nguyên đối với những người này cũng không có cái gì đặc biệt hình ảnh. Tiên tri kiếm hồn khả năng tính toán quả nhiên không tầm thường a. Thủy chi kiếm hồn cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng. Có thể đi vào loại này câu lan bên trong tầm hoan làm người, nam nhân cũng không phải hạng người bình thường, những người này đều là cao cấp vị diện bên trong người nổi bật đâu. Bất quá bọn hắn thất bại tốc độ lại là nhanh đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Giang Nguyên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Những người này kỳ thật chính mình căn bản cũng không để ở trong lòng. Chân chính đáng ra chính mình thoáng chú ý người chỉ có vị kia hầu một bạch, vị này hầu tiểu thư thuần dương pháp mạch, mùi trên người để cho mình cảm thấy có chút đặc thù. Ngay tại vừa mới, trong thân thể của mình tám bộ kim cương công, tựa hồ đối với nàng sinh ra một chút mãnh liệt phản ứng. Thủy chi kiếm hồn, nếu như ta trên người một loại cương manh tính chất công pháp đối với nữ nhân này trên người thuần dương pháp mạch sinh ra cảm ứng, điều này đại biểu cái gì? Giang Nguyên cùng Thủy chi kiếm hồn bắt đầu trao đổi đứng lên. Thủy chi kiếm hồn dù sao cũng là tri thức không gì sánh được phong phú bảy con sáng tạo ra được, có lẽ nàng biết một chút phi thường đặc biệt bí ẩn. Giang Nguyên từ khi bước lên con đường tu hành đến nay, trên thực tế cũng không có một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa lão sư. Nếu như muốn nói bên trên là lão sư lời nói miễn cưỡng nói Giang Thiếu Thiên coi là một trong số đó. Nhưng là dù sao Giang Nguyên cũng không có tiếp nhận qua cực kỳ hệ thống tính tu luyện thưởng thức tới tiêu. Vì vậy đối với hiện tại trên người mình xuất hiện trạng thái dị thường, Giang Nguyên cũng cảm thấy một chút hoang mang không hiểu. Đang nhìn hướng về phía hầu một bạch thời điểm, Giang Nguyên trong thân thể tựa như là có một đám lửa ngay tại trong lồng ngực thiêu đốt lên. Ngọn lửa này cũng không phải là loại kiên tà ác dục vọng hỏa diễm, mà càng giống là một loại thuần dương cương mãnh phân cao thấp lực đạo. Nương theo lấy một loại này cảm giác mãnh liệt xuất hiện, chính mình hôm nay tám bộ kim cương công như là gặp thiên địch một dạng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cái này không hề nghi ngờ chính là tám bước kim cương công sinh ra to lớn tiếng vọng. Loại tình huống dị thường này trên thực tế hay là thứ nhất lần xuất hiện. Trong cơ thể ngươi một loại công pháp đối với nữ nhân kia trên người thuần dương pháp mạch sinh ra to lớn phản ứng. Thủy chi kiếm hồn nghe được Giang Nguyên miêu tả, mắt không khỏi bên trong tỏa ra một sợi kỳ quang. Như vậy cái này chứng minh nữ nhân này trên người thuần dương pháp mạch cùng công pháp của ngươi tương tính cực kỳ cao. Nếu như ngươi có thể đạt được nàng thuần dương chi huyết lời nói, như vậy thì có thể cho công pháp của ngươi thật to tiến giai, thậm chí là xuất hiện một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Giang Nguyên nghe được Thủy chi kiếm hồn thuyết pháp, không khỏi hơi kinh ngạc nói quả nhiên không hổ là bảy con chi thức sáng tạo ra, ngươi vậy mà biết được nhiều như vậy. Bất quá thuần dương chi huyết là cái gì đâu? Cái này sao Thủy chi kiếm hồn nói đến thuần dương chi huyết cái này bốn cái chữ thời điểm, sắc mặt không khỏi thoáng có chút cổ quái, đồng thời lộ ra một trận hơi có chút nụ cười xấu xa. Tu luyện loại này thuần dương pháp mạch nữ nhân, mặc dù tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới thời điểm, đích thật là có thể làm được cương nhu cùng tồn tại, bất quá cũng có được một chút nhất định phải tuân thủ quy tắc. Đó chính là nhất định phải tại trên đường tu hành duy trì tấm thân xử nữ. Một khi nếu như không cách nào làm đến thủ thân như Ngọc lời nói, như vậy pháp mạch liền bị phá giải, tự thân lực lượng liền sẽ bị toàn bộ mất đi. Giang Nguyên nghe được câu nói này, không khỏi cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, như vậy chẳng phải là loại nữ nhân này cả một đời đều không có biện pháp lấy chồng, thậm chí ngay cả mình bạn lữ đều không thể tìm tới một cái. Nếu như vậy con lời nói, vậy cái này chúng pháp mạch luyện được làm gì đâu? Thủy chi kiếm hồn lắc đầu nói ra, nếu như tự thân cảnh giới đạt đến chân chính đại thành trình độ, tự nhiên có thể không cần có những hạn chế này. Nhưng là từ cổ đến nay chân chính có thể đạt tới chân chính đại thành trình độ người, nhưng cũng là lắc đắc không có mấy. Bất quá ta nhìn nữ nhân kia đích thật là tương đương có tư chất, nàng thuần dương pháp mạch lại có thể tu luyện tới loại tầng thứ này, liền ngay cả ta cũng vô pháp xem thấu sự chân thật của nàng đừng, chỉ sợ nàng là có khả năng nhất thành tựu đến loại kia đại thành trình độ người. Giang Nguyên nhíu mày nói ra, như vậy cầm tới thuần dương chi huyết ý tứ chính là cần đưa nàng máu cho tất đoạn. Thủy chi kiếm hồn lắc đầu nói ra, không có đơn giản như vậy. Thuần dương chi huyết, chỉ có ngươi đem nàng tấm thân xử nữ cho lấy được, mới có thể nương theo lấy cùng nhau bị ngươi hấp thu luyện hóa. Hơn nữa còn nhất định phải là tại nàng tự động tự nguyện tình huống dưới, mới có thể đưa nàng thuần dương chi huyết liền cho ngươi hấp thu luyện hóa. Giang Nguyên trong lòng không khỏi cảm giác có chút buồn cười nói, vậy mà nhất định phải tự động tự nguyện sao? Nói như vậy ta chẳng phải là muốn đưa nàng cua vào trong tay. Bất quá loại chuyện như vậy độ khó cũng là không phải đặc biệt lớn là được. Giang Nguyên tự nhiên không phải cái gì tình trường nộn xô loại hình lăng đầu thành, mới biết yêu nam nhân mới có thể đối với nữ nhân một tơ một hào biện pháp đều không có, tùy ý nữ nhân nắm. Giang Nguyên trong đầu đối phó nữ nhân phương pháp đem người trên thực tế còn nhiều, dù sao hắn cũng coi là một cái tình trường lão thủ. Thủy chi kiếm hồn cười nói, đây cũng không phải là đơn giản tán gái à, dù sao, một khi nàng thuần dương chi huyết giao cho ngươi nói, cũng liền đại biểu cho lực lượng của nàng đều sẽ toàn bộ đã mất đi. Đến lúc kia ngươi đoán xem nhìn, nàng chẳng phải là sẽ đem ngươi nhận làm là toàn bộ thế giới dựa vào. Loại chuyện này đối với loại tu luyện này thuần dương pháp mạch, tính cách chi dương chí cương nữ nhân mà nói, đại khái so giết các nàng độ khó còn cao hơn đi. Giang Nguyên lắc đầu, trong ánh mắt chậm rãi để lộ ra một sợi thâm thúy thần sắc nói, không, ngươi sai. Mặc dù ngươi là thủy chi kiếm hồn, đại biểu cho thủy thành quý ách, nhưng là ngươi dù sao không phải chân chính có huyết nhục chi khu nữ nhân, một chút chỉ có thuần túy nhất nữ nhân mới có tình cảm, trên thực tế ngươi là không có. Thủy chi kiếm hồn nghe được Giang Nguyên nói như vậy, không khỏi bất mãn hừ một tiếng, phản bác, cái này sao có thể? Ta chính là nữ nhân, hàng thật giá thật không thể giả được nữ nhân, làm sao lại có ta không có không thể nào hiểu được tình cảm? Giang Nguyên không khỏi cười cười nói, vô luận lại thế nào chí dương chí cương nữ nhân cũng tốt, cho dù là bề ngoài coi trọng là thuần túy nữ hán tử nữ nhân cũng tốt, trên thực tế bản chất đều là nữ nhân. Nữ nhân một khi động tình cảm a, đây mới thực sự là chí mạng sự tình. Ngươi vừa mới nói tới những lời kia đều là chính xác, đều là hợp lý, dù sao không có bất kỳ một người nào sẽ nguyện ý có lý tính tình huống dưới vì tình yêu từ bỏ chính mình hết thể lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác lâm vào tình yêu ở giữa nữ nhân, các nàng làm hành vi đều là sai lầm, đều là không hợp lý, đều là cảm tính mà xúc động đó a. Giang Nguyên một phen, chậm rãi nói ra khỏi miệng thời điểm, không khỏi để Thủy Chi kiếm hồn chăm chú như mày. Giang Nguyên những lời này nghe vào tựa hồ có chút khác thường biết, nhưng cũng có chút giống là chân tướng. Thủy Chi kiếm hồn nghe những lời này tinh tế phẩm vị một phen, chỉ cảm thấy những lời này giống như có độc tố một dạng, càng là cự tuyệt, càng là cảm thấy có chút cấp trên bình thường độc tố. "Tốt, đừng nghĩ những thứ này." Giang Nguyên nhìn thấy Thủy Chi kiếm hồn, tựa hồ cau mày một cái, cực kỳ khó có thể lý giải được chính mình những lời này, không khỏi mở miệng cười nói. "Nói tóm lại, hiện tại ta việc cần phải làm chính là muốn đem cái họ này hầu nữ nhân bỏ vào trong túi, dùng cái này đến thu hoạch thuần dương chi huyết." Thủy Chi kiếm hồn tạm thời đình chỉ suy nghĩ, thân thể ngừng một chút nói, "Nếu như ngươi có thể làm được đến điểm này lời nói, cái kia thật không thể tốt hơn, nghe nói thuần dương chi huyết là giữa thiên địa chân chính vật đại bổ. Một khi ngươi có thể cầm tới thuần dương chi huyết lời nói, nhất định có thể đưa ngươi công pháp tiến giai rất nhiều, thậm chí là sinh ra rất là nhiều cái không thể tưởng tượng nổi biến hóa." Giang Nguyên trong lòng cũng là không khỏi bắt đầu âm thầm mong đợi đứng lên. Chính mình tám bước kim cương công, một khi có thể thu hoạch được thuần dương chi huyết gia hộ, như vậy thì có thể thu hoạch được một loại hoàn toàn mới chất biến. Đến lúc kia, thực lực của mình chỉ sợ lại có thể đột nhiên tăng mạnh một bước dài. Muốn cầm tới thuần dương chi huyết, nhất định phải tìm kiếm nghị cách đem cái kia họ hầu nữ nhân cầm xuống. Cầm xuống một nữ nhân chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới một cái cơ hội tốt nhất. Mà bây giờ hiển nhiên liền có một cái cực giai cơ hội. Thủy Chi kiếm hồn, ta đến khảo giáo ngươi đi. Giang Nguyên cười cười nói. Ngươi có dám tiếp nhận ta khảo giáo? Thủy Chi kiếm hồn vừa mới cũng bởi vì Giang Nguyên một phen mà có chút không thể nào hiểu được, khiến cho nàng cảm giác có chút mất mặt. Lần này nghe được Giang Nguyên khiêu khích, không khỏi để nàng đứng thẳng lên trục quay. Tới thì tới, ta không sợ ngươi. Thủy Chi kiếm hồn không khỏi điếu điếu cái cằm. Ngươi muốn thi ta cái gì, không khỏi phóng ngựa tới. Giang Nguyên cười một cái nói, ngươi cảm thấy muốn làm sao để một cái cùng loại với nữ hán tử một dạng, khí chất phi thường ánh nắng nữ nhân yêu một người nam nhân. Thủy Chi kiếm hồn suy tư một trận nói dáng rất đẹp trai hoặc là có tiền đi. Giang Nguyên nghe được câu trả lời của nàng, không khỏi cười to không chỉ. Thủy Chi kiếm hồn, mặc dù ngươi thật sự rất thông minh, nhưng ngươi đối với giữa nam nữ tình cảm lại là rốt đặc cán mai a. Cái này cũng có trách, dù sao ngươi là kiếm hồn, mà không phải một cái thuần túy, ngươi có máu có thịt loại. Thủy Chi kiếm hồn nghe được Giang Nguyên, lại lần nữa đưa ra chính mình cũng không phải là có máu có thịt nữ nhân, không biết vì cái gì, Thủy Chi kiếm hồn trong đầu đống nhiên dâng lên một loại mãnh liệt không hiểu cảm xúc. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút đáp án là cái gì a? Thủy Chi kiếm hồn có chút không phục nói ra. Giang Nguyên chậm rãi nói, càng là bề ngoài kiên cường, càng là bề ngoài dương cương nữ nhân, thì càng sẽ yêu có thể từ chính diện đánh bại nam nhân của bọn hắn. Nếu như có thể đường đường chính chính so đấu lấy ngạnh thực lực, từ chính diện đem loại hình này nữ sinh đánh bại, như vậy các nàng liền sẽ phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ ngươi, bị ngươi chỗ chinh phục. Thủy Chi kiếm hồn nghe vậy, không khỏi im lặng. Giang Nguyên nói tới, hoàn toàn chính xác phi thường có đạo lý. Chỉ là chính mình thật là không có huyết đục tình cảm kiếm hồn a. Thủy Chi kiếm hồn trong đầu đống nhiên dâng lên một trận mê mang cảm giác. Chương 843, nguy cơ đột kích mà không biết chương 843, nguy cơ đột kích mà không biết Giang Nguyên một phen mặc dù phi thường có đạo lý, nhưng cũng đồng thời để Thủy Chi kiếm hồn trong đầu dâng lên một cỗ thật sâu mê hoặc cảm giác. Khi Giang Nguyên cho rằng nàng chỉ là không có hình thể kiếm hồn, mà cũng không phải là có máu có thịt nữ nhân thời điểm, Thủy Chi kiếm hồn theo bản năng cảm thấy một loại cảm giác cổ quái. Mê hoặc, mê mang, hoang mang. Đây chính là Thủy Chi kiếm hồn trong đầu chân thật nhất khắc họa. Cứ việc Thủy Chi kiếm hồn cũng không biết nội tâm của mình tại sao phải xuất hiện bộ dạng này cổ quái cảm thụ, nhưng hết lần này tới lần khác loại cảm giác này chính là thật sự xuất hiện ở tâm lý. Có đôi khi chúng ta cũng không sợ sệt cảm giác được hoang mang, chân chính sợ sệt sự tình là bởi vì chúng ta không biết những này hoang mang là bởi vì cái gì mà sinh ra. Không làm rõ ràng được lý do nói, đối với mình nội tâm thật sự cảm thụ không khỏi cảm giác được mê võng. Ta bỗng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Thủy Chi kiếm hồn bỗng nhiên có chút mệt mỏi nói ra. Ngươi hẳn tạm thời cũng không dùng được ta hỗ trợ, ta muốn ngủ một hồi, có chuyện phát sinh lại gọi ta đi. Ân, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Mặc dù Giang Nguyên cũng từ Thủy Chi kiếm hồn trên khuôn mặt nhìn ra một tia dị dạng, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Thủy Chi kiếm hồn trên thân có lẽ còn có một chút chính mình cũng không biết bí mật, bất quá những bí mật này rất hiển nhiên chỉ có tại gặp được bảy con đằng sau mới có thể từ trên người của bọn hắn đến hỏi đi ra. Mà Giang Nguyên đáy lòng có một loại dự cảm mãnh liệt, khoảng cách nhìn thấy bảy con thời gian, rất hiển nhiên cũng sẽ không quá xa xôi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất hẳn là cầm tới liên quan tới khởi nguyên vị diện tin tức, nếu như có thể cầm tới thuần dương chi huyết lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Về phần vơ vét tiền tài vật tư, để dùng cho Thiên Chi kiếm hồn bổ sung năng lượng loại chuyện này, trên thực tế hoàn toàn là có thể tại đánh bại Phượng Tiên Nhi đằng sau tiến hành. Nhưng là liên quan tới khởi nguyên vị diện tin tức, lại là có đệ nhất ưu tiên cấp. Dù sao một khi không cách nào làm thứ nhất nhóm đến khởi nguyên vị diện bên trong người, như vậy thì chỉ có thể ăn người khác ăn để thừa đồ ăn thừa cơm thừa. Tốt nhất bảo tàng, nhất định là nhóm đầu tiên đến khởi nguyên vị diện người mới có thể thu hoạch đến. Nhân loại đã từng vô số lần trong lịch sử diễn qua dáng vẻ như vậy một màn, thứ nhất bán buôn hiện đại lục mới người mới có thể cầm tới toàn bộ tài nguyên, nhưng thứ nhì nhóm tới chỗ này người lại vẹn vẹn chỉ có thể biến thành dâu ria phụ thuộc. Lịch sử vô số lần nói cho chúng ta biết một cùng hai ở giữa chênh lệch, kỳ thật muốn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Mặc dù từ khách quan nhìn lại một cùng hai ở giữa vẹn vẹn chỉ kém một, nhưng có đôi khi còn kém một chút xíu, cũng đã là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Giang Nguyên suy tư ở giữa, thương hở ván cờ thí luyện cũng đã chậm rãi sắp đến hồi kết thúc. Giang Nguyên nương tựa theo Thiên Chi kiếm hồn kiếm thể hạch tâm tính toán đánh đâu thắng đó. Không có gặp được bất kỳ đối thủ, bất kỳ một cái nào gặp Giang Nguyên người, đều là tại 10 phút đồng hồ bên trong liền bị giết đánh tơi bời. Còn mặt kia hầu một bạch rất hiển nhiên cũng là nương tựa theo nàng thuần dương thần toán vững vững vàng vàng một đường thắng liên tiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, Giang Nguyên cùng Hầu Mục Bạch hai người riêng phần mình đều là lấy được 3 vị trí đầu xếp hạng số ghế. Trong đó, Giang Nguyên cùng Hầu Mục Bạch điểm tích lũy ngang hàng, mà người thứ 3 thì là một cái vóc người thấp bé, tuổi không lớn lắm nam sinh. Chúc mừng ba vị thu được cùng Phượng Tiên Nhi tiểu thư đánh cờ cơ hội chủ trì trận thí luyện này, mặt trắng tiểu sinh cười nói. Bất quá mặc dù cùng Phượng Tiên Nhi tiểu thư đánh cờ cơ hội cực kỳ chân quý cùng khó được, nhưng là căn cứ quy tắc nói, cần ba vị ký tên tiếp theo phần sinh tử hiệp ước, vô luận sinh tử đều là do chính mình phụ trách, cùng chúng ta Ngọc Quế Tiên Phượng không quan hệ. Giang Nguyên cùng Hầu Một Bạch riêng phần mình biểu lộ lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cái này Phượng Tiên Nhi nếu là khởi nguyên vị diện bên trong người, cùng nàng đánh cờ tự nhiên là có được không nhỏ phong hiểm tính, điểm này, trên thực tế trong lòng hai người đều là lòng dạ biết rõ. Khởi nguyên vị diện bên trong người, bọn hắn đối với chư thiên trong vạn giới người, rất hiển nhiên tựa như là hướng về phía sâu kiến một dạng thái độ. Nếu như không có đủ thực lực lời nói, lại thế nào khả năng đi trêu chọc dáng vẻ như vậy nhân vật đâu. Trên thực tế, Ngọc Quế Tiên Phường nhị tiểu thư Lâm Nguyệt Lâm chính là xem thấu điểm này, bởi vậy nàng mới có thể không ngừng nhắc nhở Giang Nguyên, nếu như không có đủ thực lực, tốt nhất đừng đi trêu chọc Phượng Tiên Nhi. Bởi vì một khi để Phượng Tiên Nhi nổi giận lời nói, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra nhân mạng. Mà chư thiên trong vạn giới tính mạng con người tử vong, chỉ sợ đối với khởi nguyên vị diện loại này đặc thù vị diện người mà nói, tựa như là giẫm chết một con kiến một dạng, căn bản sẽ không có một tơ một hào tâm tình chập chờn. Nhưng mà người thứ ba cái kia thon gầy nam sinh nghe nói như thế, lại là không khỏi biến sắc nói cùng người đánh cờ cũng muốn ký giấy sinh tử. Các ngươi đang nói đùa gì vậy đâu? Ta tới đây bất quá là vì đánh cờ ván cờ mà thôi, cũng không phải đến tiến hành cái gì sinh tử quyết đấu, chẳng lẽ các ngươi nơi này là cái gì hấp điểm a? Mặt trắng tiểu sinh cười nói, tiên sinh, ngài nếu là không nguyện ý tham gia lời nói, đại khái có thể đem cơ hội nhường cho những người khác. Chúng ta quy củ của nơi này chính là như vậy, ngài có thể lựa chọn tiếp nhận, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, cuối cùng quyền quyết định nhưng thật ra là tại trên tay của ngài, chúng ta cũng không có ép buộc ngươi tham gia. Dáng người này thon gầy nam nhân trong mắt đầu lấp lóe qua một sợi do dự cùng dãy rủa. Đối mặt với một phần này giấy sinh tử, hắn cũng không khỏi đến sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Chính mình tới đây, bất quá là muốn đánh cờ ván cờ, thuận tiện muốn cùng nổi tiếng mỹ nhân Phượng Tiên Nhi âu yếm. Đối với mình hứng thú yêu thích, lại phát hiện tại phải bỏ ra nguy hiểm to lớn. Cái này khó tránh khỏi để nam nhân này cảm thấy có một ít tâm thần bất định cùng bất an. Bất quá khi hắn nhớ tới Phượng Tiên Nhi một tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt thời điểm, lồng ngực của hắn phảng phất có được một đoàn tà ác dục vọng, hỏa diễm chấn cháy hừng hực. Một cô manh liệt tham muốn giữ lấy, từ trong đầu của hắn điên cuồng tuôn trào. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như mình rời khỏi nơi này, Phượng Tiên Nhi phụ tử chi thân, liền muốn bị nam nhân khác chỗ tiếp tục tiến đăng, hắn cũng cảm giác được có một loại ngọn lửa điên cuồng muốn thiêu đốt mất toàn thân của hắn. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, lấy Phượng Tiên Nhi mỹ mạo cho dù là muốn ta đánh cược sinh mệnh thì sao? Thon gầy nam nhân bỗng nhiên cắn răng, sau đó hắn bút lớn vung lên một cái, tại tấm này trên giấy sinh tử thiên hạ tên của mình. Hầu Mục Bạch cùng Giang Nguyên nhìn thấy màn này đều là nhịn không được mỉm cười. Nam nhân này nhát gan háo sắc, nhưng là hết lần này tới lần khác lại thấy sắc liền mở mắt, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Tiểu Tuyền con cũng là nhịn không được lặng lẽ đối với Hầu Mục Bạch nói ra. Bất quá này cũng đúng lúc, nam nhân này như là đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, khẳng định như vậy sẽ nhịn không nổi thứ nhất cái đi đầu động. Hầu Mục Bạch điểm một chút đầu nói nam nhân này xúc động như vậy, lại thèm quá sâu, chắc hẳn sẽ khát vọng tiếp tục tiến đăng, có nam nhân này làm chúng ta tham lộ quỷ, cái kia ngược lại là không thể tốt hơn. Tiểu Tuyền con hắc hắc cười lạnh nói, những nam nhân này thật đúng là cổ quái động vật ta. Rõ ràng trong đầu sợ sệt muốn chết, lá gan rõ ràng liền không lớn, nhưng lại vì cái kia cố dục vọng mãnh liệt không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn cũng không biết trên đầu chữ sắc có cây đào chân lý sao? Hầu Mục Bạch lắc đầu, nói đạo lý đều là nói cho người giảng đạo lý nghe. Ngươi cảm thấy một cái thấy sắc liền mở mắt người sẽ nghe lọt cái gọi là đạo lý sao? Ngược lại là chúng ta chân chính hẳn là chú ý người, nhưng thật ra là bên kia cái kia gọi là Giang Nguyên nam nhân. Hầu Mục Bạch nhìn về hướng Giang Nguyên cái nhìn kia, không khỏi tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Giang Nguyên cũng tương tự ký xuống một phần kia giấy sinh tử, bất quá hắn không có chút nào do dự cùng sợ hãi, chỉ có một phần vân đạm phong khinh lạnh nhạt. Thấy được Giang Nguyên càng là lãnh tĩnh như vậy, Hầu Mộ Bạch trong đầu liền càng thêm cảm giác được không an toàn. Trực giác của nàng nói cho nàng, Giang Nguyên tuyệt đối sẽ là nàng địch nhân lớn nhất. Hầu Mộ Bạch cũng tương tự nhanh chóng ký tên hạ giấy sinh tử, đồng thời khỏe mắt của nàng dư quang không khỏi âm thầm đánh giá Giang Nguyên. Có thể đưa nàng thuần dương thần toán cũng cho che đậy lại lực lượng, tuyệt đối là đã dính đến lĩnh vực của các thần. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Hắn là nào đó một tôn thần linh chuyển thế sinh sao? Hầu Mục Bạch mang lấy rất nhiều nghi hoặc, không ngừng ở trong lòng đối với Giang Nguyên tiến hành suy nghĩ. Rất nhanh, Giang Nguyên ba người cùng nhau bị đưa vào một gian mang theo nhàn nhạt son phấn mùi hương màu hồng trong phòng. Ba vị, nơi này chính là Phượng Tiên Nhi tiểu thư cùng các vị đánh cờ địa phương, một hồi sau đó tiểu thư sẽ xuất hiện ở chỗ này cùng các vị tiến hành hội đàm, tại hạ xin cáo từ trước mặt trắng tiểu sinh lễ phép nói ra. Hy vọng các vị ở chỗ này hết thảy thuận lợi. Mặt trắng tiểu sinh nói xong nói liền thối lui ra khỏi gian phòng này, chỉ là hắn trước khi rời đi, nhìn xem Giang Nguyên ba người ánh mắt, hơi có vẻ đến cổ quái. Nhất là khi hắn ngửi thấy căn này màu hồng trong phòng, nhàn nhạt mùi son phấn đạo lúc, trong ánh mắt không khỏi lấp lóe qua một chút không hiểu thần sắc. Trên thực tế, ngay tại vừa mới bước vào căn này màu hồng gian phòng lúc, Giang Nguyên trong đầu cũng là loáng thoáng lấp lóe qua một sợi cảm giác bất an. Tràn ngập tại bốn phía trong không khí son phấn mùi thơm, là một loại cùng loại với cao cấp hoa lan mùi nước hoa. Thứ mùi này rất tươi mát, cũng rất mê người, cơ hồ có thể nói tựa như là trong nháy mắt, đem người tới một mảnh tràn đầy hoa lan biển hoa mỹ diệu trong không gian. Phổ thông nước hoa thường thường cho dù chế tác lại thế nào dụng tâm cũng sẽ lưu lại một số người vì cái gì vết tích. nếu như tinh tế phẩm bị lời nói, khó tránh khỏi sẽ cảm giác được có một ít gây mũi. Nhưng là gian phòng này bên trong son phấn mùi thơm lại là căn bản không có những vấn đề này, chỉ có một loại này có thể làm cho người say mê trong đó mỹ diệu ảo mộng cảm giác. Những này son phấn có vấn đề. Giang Nguyên trong lòng cảnh giác. Tại đã nhận ra chuyện này đằng sau, Giang Nguyên trước tiên liền thi triển tám bộ kim cương công, tính tạm thời đem toàn thân của mình lỗ chân lông âm thầm co rút lại, đồng thời tại chóp mũi của mình không ngừng dâng lên một tầng tinh mịn màng bảo hộ, loại bỏ mất rồi tuyệt đại bộ phận son phấn hương khí, vẹn vẹn chỉ cho phép bình thường không khí hô hấp. Cùng lúc đó, Giang Nguyên khỏe mắt quét nhìn cũng không khỏi đến viết hướng về phía Hầu Mục Bạch, lại phát hiện đối phương hiển nhiên cũng giống như mình, đã phát hiện chuyện mánh khỏe. Hầu Mục Bạch trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, chóp mũi cũng dâng lên một trận âm thầm màu vàng trong đen, hiển nhiên là đang hô hấp bên trên làm xong phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà thứ ba tên cũng chính là một cái kia thon gầy nam nhân, rất hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy. Thần trí của hắn thoáng trở nên có một ít mơ mơ màng màng, khóe miệng thậm chí dương lên một sợi như có như không ý cười. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái trên mặt bao phủ nhàn nhạt màu hồng lụa mỏng nữ nhân chậm rãi dậm chân tiến nhập trong phòng. Nữ nhân này vừa mới vừa tiến vào trong phòng, lập tức ba người lực chú ý cũng không khỏi bị nữ nhân này cho một mực hấp dẫn lấy. Nếu như dùng khuynh quốc khuynh thành, dung mạo như thiên tiên để hình dung dáng vẻ như vậy nữ nhân, có lẽ đều hơi có vẻ có chút không còn chút sức lực nào. Mấu chốt là nữ nhân này trên thân có một loại cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là một loại vượt xa khỏi phàm trần tục thế phía trên, phản phất là chỉ tồn tại ở trong tiên giới tiên nhân chi khí tức. Loại khí tức này cũng không hư vô mờ mịt, ngược lại làm cho người cảm giác được vô cùng ước mơ. Rất hiển nhiên, loại khí tức này không hề nghi ngờ chính là nguồn gốc từ tại khởi nguyên vị diện bên trong khí tức. Đây cũng là toàn bộ thế giới tối trung cực huyền bí, nhất là căn nguyên tính chất tồn tại mới có thể có tộc đàn khí tức. Giang Nguyên cùng Hầu Mộ Bạch cũng là trước tiên liền xác nhận, nữ nhân này khẳng định chính là đến từ khởi nguyên vị diện bên trong, có lẽ là cùng khởi nguyên vị diện bên trong người có không ít liên quan. Nữ nhân này rất hiển nhiên chính là Phượng Tiên Nhi, cũng chính là Ngọc Quế Tiên Phượng bên trong nhân khí hòa khôi một trong. Bất quá đối với phổ thông nam nhân mà nói, loại khí tức này có lẽ vẻn vẹn chỉ là cao nhã khí chất một loại hiện ra. Ngài chính là Tiên Nhi tiểu thư đi, xin ngài trước cùng ta đến tiến hành đánh cờ cái kia thon gầy nam nhân quả nhiên, vừa thấy được Phượng Tiên Nhi lập tức liền hai mắt phát sáng, muốn lên tiến đến cùng đánh cờ. Bởi vì hắn sợ những người khác vượt lên trước một bước, đem hắn cơ hội thật tốt đoạt đi. Dù sao dựa theo nơi này ván cờ thí luyện quy củ, ai nếu như có thể thứ nhất cái chiến thắng Phượng Tiên Nhi, như vậy thì có thể cầm tới Phượng Tiên Nhi tấm thân xử nữ. Mà nếu như là thứ nhì cái chiến thắng Phượng Tiên Nhi người, mặc dù cũng có thể một lòng thương đến, nhưng lại chỉ có thể biến thành thứ nhì tên. Cái này thứ nhất tên cùng thứ nhì tên ở giữa chênh lệch, thật sự là làm cho người cảm giác được có cực lớn chênh lệch cảm giác. Bất quá Phượng Tiên Nhi lại là nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt, dựa theo nơi này quy định, chỉ có tại vừa mới điểm tích lũy khảo thí xếp hạng thứ nhất tên mới có tư cách quyết định ai trước cùng ta tiến hành đánh cờ. Cái này thon gầy nam nhân nghe được Phượng Tiên Nhi lời nói, không khỏi âm thầm siết chặt quyền tâm. Hoàn toàn chính xác, hắn chẳng qua là một cái thứ ba tên. Tại vừa mới ván cờ trong thí luyện, mặc dù hắn tỷ số thắng rất cao, nhưng cũng là thua. Chỉ có Giang Nguyên cùng Hầu Mộ Bạch hai người không có một trận thất bại, bởi vậy điểm tích lũy xếp hạng trên hắn xa xa. Không quan trọng a, liền để vị tiểu ca này trước đi. Hầu Mộ Bạch hì hì cười một tiếng nói. Nàng tự nhiên là không có an cái gì hảo tâm. Dù sao chỉ có không có cái gì đầu nào tham lộ quỷ, mới có thể lô mãng xúc động đi ở trước nhất. Kết hợp bên trên vừa mới ký tên hạ giấy sinh tử hành vi, rất hiển nhiên trận này đánh cờ chỉ sợ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thôi một không chú ý, chỉ sợ cũng có sinh tử đạo tiêu nguy hiểm. Bất quá những nguy hiểm này tính đều bị cái này thấy sắc liền mở mắt nam nhi cho theo bản năng không để ý đến mà thôi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy để vị nhân huynh này trước tiến hành đánh cờ, rất tốt. Giang Nguyên cũng là thản nhiên nói. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp, nếu bị nhân huynh này nghĩ như vậy muốn trước đi đánh cờ, như vậy không ngại giúp người hoàn thành ước vọng. Chương 844, từng bước một, bước về phía điểm cuối cùng. Chương 844, từng bước một, bước về phía điểm cuối cùng. Giang Nguyên lời nói bình thản, hiển nhiên cùng Hầu Mục Bạch ý tứ giống nhau, hai người hàm nghĩa trên thực tế đều là không cần nói cũng biết. Nếu cái này thon gầy nam nhân muốn đi trước thay mình tìm kiếm đường lời nói, như vậy không ngại liền để hắn lên trước đi. Nếu hắn như vậy vội vã lô mang tiến lên, mà không nguyện ý trước dò xét rõ ràng tình huống, như vậy hậu quả hẳn là do chính hắn đến phụ trách. Giang Nguyên cùng Hầu Mục Bạch hai người trong lòng đều rất rõ ràng một chút, khởi nguyên vị diện nữ nhân tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu như lô mang tiến lên lời nói, như vậy tử vong sát suất cơ hồ có thể nói được là 100. Bởi vậy Giang Nguyên hai người cũng là rất hào phóng đồng ý, để cái này sát suất lớn trở thành kẻ chết thay nam nhân lên trước. Cái này giống như là tại trong huyệt động đen nhánh thám hiểm, bình thường đều sẽ trước ném ra một viên dò đường tảng đá. Nếu như viên này dò đường tảng đá phát ra tiếng vang lời nói, như vậy thì đại biểu cho con đường này hẳn là một đầu sinh lộ. Trái lại lời nói, như vậy con đường này chính là một con đường chết, tuyệt đối không thể đi. Mà bây giờ cái này thon gầy lại vội vàng nam nhân, rất rõ ràng liền đóng vai một cái dò đường tảng đá thân phận. Giang Nguyên hai người tự nhiên rất hào phóng cùng ý yêu cầu của hắn. Mà Giang Nguyên hai người nếu cùng là điểm tích lũy xếp hạng cao nhất người, như vậy lời của bọn hắn quyền hiển nhiên là mấu chốt nhất, có được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Phượng Tiên Nhi dựa theo quy định, tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt. Tốt như vậy đi, đã các ngươi hai cái đều nói như vậy. Phượng Tiên Nhi cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu. Như vậy thì do thứ ba tên tới trước cùng ta tiến hành đánh cờ đi. Lúc đầu dựa theo quy định chỉ có điểm tích lũy xếp hạng cao nhất người mới có thể đủ trước tiến hành đánh cờ, bất quá nếu hiện tại Giang Nguyên hai người đem cơ hội này đi đầu phóng ra, như vậy Phượng Tiên Nhi tự nhiên cũng là y theo quy định làm việc. Hai người kia vậy mà đem cơ hội tốt như vậy không công tặng cho ta. Ta đã biết, bọn hắn nhất định là sợ sệt giấy sinh tử chỉ là cái kia dáng người thon gầy nam nhân chẳng những không có đối với Giang Nguyên cùng Hầu Mục Bạch đội ơn, ngược lại trong nội tâm nói xấu sau lưng lên hai người chỉ sợ bất quá là nhát gan sợ phiền phức. Quá tốt rồi, bọn hắn bởi vì giấy sinh tử nguyên nhân bị hù dọa, lần này ta có thể có cơ hội nhanh chân đến trước, nếu như ta vận khí hơi tốt một chút, không chừng liền có thể cầm xuống Phượng Tiên Nhi tiểu thư tấm thân xử nữ. Thon gầy ánh mắt của nam nhân trong chốc lát liền hiện lên từng sợi tơ máu, một cỗ mãnh liệt nhiệt huyết xúc động, xông lên trong lòng của hắn. Hắn cơ hồ đã không kịp chờ đợi muốn cùng Phượng Tiên Nhi tiến hành một trận đánh cờ. Nhưng cái này thon gầy nam nhân mảy may cũng không có phát hiện, chính mình trong ánh mắt đã nhàn nhạt có một tầng màu hồng. Tầng này màu hồng vẹn vẹn chỉ có sức quan sát cực kỳ bén nhạy người mới có thể thoáng quan sát được. Mà cái này thon gầy nam nhân e là cho dù hiện tại cho hắn một chiếc gương, hắn cũng vô pháp phát hiện chính mình con mắt loại dị thường này. Hắn thời khắc này đấy lòng chỉ là tràn đầy đối với Giang Nguyên cùng Hầu Một Bạch hai người khinh bị cùng kinh miệt. Chỉ có điểm tích lũy xếp hạng quán quân cùng á quân người mới có thể đi đầu lấy được quyền lợi. Hai người kia vậy mà bởi vì tham sống sợ chết mà chắp tay nhường cho, xem ra bọn hắn bất quá cũng như vậy mà thôi. Thon gầy trong lòng nam nhân cười thầm không thôi. Cái này thon gầy ánh mắt của nam nhân bên trong không khỏi phát ra đối với Giang Nguyên cùng Hầu Một Bạch cười lạnh. Cùng lúc đó, hắn cũng không khỏi trong đầu viễn tưởng đứng lên về sau hẳn là muốn thế nào đánh cờ, chính mình chiến thắng đằng sau chính mình sẽ là như thế nào mỹ hảo trạng thái. Nam nhân này không biết sống chết, đã mặt mũi tràn đầy giáng chết, chớp mê bất ngộ. Thủy Chi kiếm hồn chẳng biết lúc nào đã vừa tỉnh lại, nàng tại Giang Nguyên bên người nhíu mày. Trong phòng này đầu màu hồng mùi son phấn đạo hữu cổ quái, cái này thon gầy nam nhân đã mắc lửa, hắn lại hồn nhiên không biết, hiện tại chỉ sợ thần trí đã có chút không tỉnh táo lắm. Giang Nguyên cười cười, cùng Thủy Chi kiếm hồn câu thông nói trên đầu chữ sắc có cây đao, người bình thường đều hiểu đạo lý, nam nhân này nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cũng có lẽ không phải hắn không rõ loại đạo lý này, chỉ là hắn người trong cuộc, chỉ sợ đã bị sắc đẹp mê hoặc hai mắt, lại thêm cái kia màu hồng son phấn hư khí, hoàn toàn chính xác đã đem thần trí của hắn cho mê hoặc. Thủy Chi kiếm hồn nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nhìn về phía cái kia thon gầy trong mắt của nam nhân, không khỏi mang tới một tia đồng tình. Chấp mê bất ngộ, vẫn còn cảm thấy mình tràn đầy dũng khí. Dáng vẻ như vậy người cho dù chính mình thiện tâm đại phát, muốn trợ giúp hắn cũng là không có khả năng làm được. Trên thực tế, không có bất kỳ người nào có thể giúp được hắn, trừ phi hắn có thể giúp một tay chính mình. Đáng tiếc là bị sắc đẹp mê hoặc nam nhân này chỉ sợ đã chú định hắn kết cục. Thon gầy nam nhân giờ phút này trong đầu chỉ muốn Phượng Tiên Nhi, hô hấp của hắn không gì sánh được đội vàng. Cũng bởi vậy trong ánh mắt của hắn đầu cũng chỉ nhìn thấy Phượng Tiên Nhi. Như vậy nếu bọn hắn cũng không có ý kiến, ta trước hết đến cùng ngươi đánh cờ, thon gầy nam nhân vội vã, trong giọng nói nhịn không được mang tới một tia không kịp chờ đợi cùng vội vã không nhịn nổi. Dù sao trong mắt hắn, mặc dù nói Phượng Tiên Nhi kỳ nghệ vô cùng cao siêu, có thể liên tục 2 năm cũng không có một người nam nhân chiến thắng được nàng, thậm chí liền ngay cả nàng tấm thân xử nữ, trước mắt cũng còn tại hoàn hảo. Chính mình không nhất định có bao lớn phần thắng, nhưng đánh cờ loại chuyện này, trên thực tế tóm lại là có nhất định phần thắng ở bên trong. Nếu như mình may mắn chiến thắng nữa nha, như vậy chẳng phải là liền có thể nhanh chân trước cùng vượt lên trước người khác một bước, có cơ hội cầm tới nàng tấm thân xử nữ. Thon gầy nam nhân nghĩ đến những này, trong ánh mắt của hắn không khỏi tản ra một sợi không gì sánh được lửa nóng quan mang. Đây chính là Phượng Tiên Nhi à, toàn bộ Ngọc Quế Tiên Phượng bên trong, vô số nam nhân tha thiết ước mơ muốn có được nữ nhân, nhưng là hiện tại chính mình khoảng cách đạt được nàng, vẹn vẹn chỉ có lấy một chút vận khí khoảng cách. Nếu như mình vận khí hơi tốt một chút, nếu như mình kỳ nghệ trạng thái hơi phát huy ưu tú một chút, nếu như Phượng Tiên Nhi phát huy hơi kém một chút, vô luận đủ loại vận khí cũng tốt, hay là nói chân chính duyên phận cũng tốt, chính mình chung quy là có cái cơ hội. Nếu như có thể để cho mình nhặt nhạnh chỗ tốt lời nói, chính mình chẳng phải là kiếm lợi lớn. Vô luận sau này đi vào như thế nào nam nhân, Phượng Tiên Nhi tấm thân xử nữ, chung quy là bị chính mình cho cướp đi. Ngay tại Ngọc Quế Tiên Vương loại địa phương này, đơn giản có thể nói được là một phần không gì sánh được vinh hạnh đặc biệt. Đối mặt với không dằn nổi nam nhân, Phượng Tiên Nhi cũng là mỉm cười. Nàng màu lam nhạt trong con mắt nhỏ không thể thấy lấp lóe qua một sợi xấu xa thần sắc. Chỉ bất quá Phượng Tiên Nhi ẩn tàng tốt vô cùng, nếu như không phải đối với nàng thấy rõ, sức quan sát kinh người người, chỉ sợ căn bản sẽ không bắt đến một màn này. Giang Nguyên tự nhiên là đã quan sát được điểm này, không qua Song Nguyên không có mở miệng nhắc nhở, một là bởi vì Giang Nguyên không phải người tốt lành gì, không cần thiết đối với người nào đều thiện ý nhắc nhở, huống chi đối phương vừa mới rất hiển nhiên là đối với mình lộ ra không phải rất thân mật ánh mắt, rất hiển nhiên, cái này nam tử thon gầy là đem chính mình trở thành hắn truy cầu Phượng Tiên Nhi chướng ngại vật. Thứ hai, nam tử thon gầy này đã là lâm vào chấp mê bất ngộ không phải. Lý tính trạng thái bên trong, cho dù Giang Nguyên thiện tâm đại phát, chỉ sợ cũng rất khó giúp được nam nhân này. Đối với cái này, Giang Nguyên cũng chỉ là yên lặng lắc đầu, người này chấp mê bất ngộ, tất nhiên không có cái gì tốt hạ chẳng. Mà nam tử thon gầy này đã vội vã không nhịn nổi ngồi tại đánh cờ bàn đánh cờ bên trên, hắn tự nhiên là không có khả năng phát giác được bất luận cái gì không bình thường địa phương, chỉ vì hắn giờ phút này đầy đầu nghĩ đều là một hồi nên như thế nào chiến thắng Phượng Tiên Nhi, nhưng mà đem nó hung hăng chiếm hữu. Phượng Tiên Nhi nhìn thấy cái này nam tử thon gầy cấp thiết như vậy bộ dáng, cũng là hé miệng cười một tiếng, lập tức tại bàn cờ trên bàn ngồi xuống. Phượng Tiên Nhi khẽ mỉm cười nói, chúng ta khai thác 3 cục 2 thắng chế độ thi đấu, đã ngươi là người khiêu chiến lời nói, vậy liền để ngươi đến tiên cơ đi. Cái kia nam tử thon gầy nghe vậy, lập tức vui mừng quá đôi nói tốt tốt tốt, ta tiên cơ. Hắn đưa tay hướng về phía một viên hắc kỳ, chấp lên hắc kỳ liền muốn lạc tử, nhưng mà hắn không có phát hiện chính là, khi hắn bàn tay chạm đến hắc kỳ thời điểm, một bộ nhàn nhạt mỹ nhân đồ hư ảnh lại là xuất hiện ở cái này nam tử thon gầy trên bàn tay. Đạo này mỹ nhân đồ hư ảnh bèn bèn chỉ là một cái thoáng mà qua, lại thêm nam tử thon gầy đầy đầu nghĩ đều là Phượng Tiên Nhi mỹ mạo, cùng phải làm thế nào mới có thể cầm xuống bán cờ này, bởi vậy nam tử thon gầy cũng không phát hiện có bất kỳ dị thường. Chỉ là Giang Nguyên cùng Hầu Một Bạch đều là đã nhận ra bức này nhàn nhạt mỹ nhân đồ, vô ý thức cảm nhận được cảm giác cái cổ phát lạnh. Trên đầu chữ sắc có cây đào a. Thủy Chi kiếm hồn cũng không khỏi đến chật chật cảm thán. Nàng tự nhiên cũng đã nhận ra cái kia một bức mỹ nhân đồ. Thân là bảy con sáng tạo ra kiếm hồn, Thủy Chi kiếm hồn tự nhiên là biết cuối cùng là thứ gì. Phượng Tiên Nhi khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra một sợi biểu tình tự tiếu phi thiếu. Chỉ có nam tử thon gầy đầy đầu nghĩ đều là phải làm thế nào âu yếm cùng như thế nào mới có thể đủ may mắn đạt được thắng lợi. Tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, mỗi một bức cờ đều tại trong đầu của mình lặp đi lặp lại phỏng đoán. Nhưng mà nam nhân này không có nghĩ tới là, trong đầu của mình lại là không tự chủ được bắt đầu huyễn tưởng đi lên, cùng Phượng Tiên Nhi đủ loại thường ngày. Đây là một loại đặc biệt kỳ quái thể nghiệm, chính mình rõ ràng ngay tại đánh cờ, nhưng là nam hải tử bên trong cũng đang không ngừng huyễn tưởng. Thậm chí những này huyễn tưởng tựa như là chính mình thân lâm kỳ cảnh một dạng. Một hồi ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tâm trí nhất định phải kiên định điểm. Giang Nguyên bên hai, Thủy Chi kiếm hồn không khỏi vẻ mặt nói, nam nhân kia ta xem là đã chết chắc, tâm trí của hắn đặc biệt thư giãn, một chút đề phòng đều không có. Hiện tại hắn đã lâm vào trong huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế, chỉ sợ là nếu như không có những người khác trợ giúp lời nói, chính mình không có khả năng từ đó tỉnh lại. Giang Nguyên ánh mắt có chút lóe lên, loại tình huống này Giang Nguyên trên thực tế cũng không phải là thứ nhất lần gặp được, khống chế những người khác lâm vào trong ảo giác, sau đó tại trong ảo giác đối với người tiến hành thực hiện tinh thần tính chất trả tấn. Loại thủ đoạn này Giang Nguyên đã từng cũng ở những người khác trên tay nhìn thấy qua. Nhưng là giờ phút này Giang Nguyên có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt, mặc dù Phượng Tiên Nhi thi triển ra loại thủ pháp này, cùng mình trước kia thấy qua những thủ pháp kia có chút cùng loại, nhưng là trên bản chất nhưng lại có cực kỳ địa phương khác nhau. Mà điểm khác biệt lớn nhất cho rất hiển nhiên, chính là tại cái kia nam tử thon gầy vừa mới cầm lấy quân cờ thời điểm, trên tay xuất hiện cái kia một bức mỹ nhân đồ. Ngươi biết vừa mới tấm kia mỹ nhân đồ đến tuột cùng là cái gì không? Giang Nguyên nhíu mày hỏi thăm Thủy Chi kiếm hồn. Đó là dục vọng của hắn. Thủy Chi kiếm hồn đơn giản hồi đáp. Thất tình khỏi bệnh trị, lục dục bệnh khó y. Có lẽ ngươi đã từng gặp được một chút tương tự thủ pháp, đem người kéo vào trong một cảnh, sau đó thi triển ra tinh thần tính chất công kích. Nhưng là cái kia dù sao chỉ là một chút sớm thiết kế tốt ảo giác mà thôi, chỉ cần có nhất định tâm trí, là có thể tránh khỏi tai nạn. Mà Phượng Tiên Nhi loại thủ pháp này rất hiển nhiên cao cấp hơn, cũng càng thêm hữu hiệu. Một tấm kia mỹ nhân đồ là nội tâm của người bên trong, rõ ràng nhất dục vọng, mà cũng không phải là cái gọi là sáng tạo ra ảo giác. Nếu như không cách nào đánh bại dục vọng của mình, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành một câu Phượng Tiên Nhi cái xác không hồn, chỉ cần Phượng Tiên Nhi động sát tâm lời nói, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Nguyên nghe Thủy Chi kiếm hồn lời nói, trong đầu cũng không khỏi đến cảm thấy từng tia ý lạnh. Bởi vì cái gọi là thực sắc tính dã, bản tính của con người trên thực tế chính là tham tài hào sắc, là xu lợi lợi hại. Chỉ có đạt đến cái gọi là trong truyền thuyết thánh nhân tinh thần cảnh giới, có lẽ mới có thể đem những này bản tính triệt để áp chế lại. Nhưng là hiện tại Phượng Tiên Nhi loại thủ đoạn này, lại là có thể triệt để bốc cháy lên nội tâm của người bên trong dục vọng hỏa diễm. Loại thủ đoạn này chỉ sợ chi đối phó dưới thánh nhân người, cực kỳ hữu hiệu thủ pháp. Cùng quá khứ thủ đoạn hoàn toàn khác biệt, lúc trước Giang Nguyên được chứng kiến những thủ pháp kia, cũng chỉ bất quá là chế tạo ra một chút ảo giác, tại người trước mắt để bọn hắn như là chân thực kinh lịch một dạng. Nhưng là lần này lại là trực tiếp điểm đốt nội tâm của người bên trong dục vọng hỏa diễm khiến người khác thông qua nội tâm của mình đến chính mình sáng tạo ra đến, thích hợp nhất cùng xứng đôi bọn hắn chẳng cảnh. Hầu Một Bạch đồng dạng là cũng ý thức được loại thủ đoạn này cường đại, nàng không khỏi theo bản năng thoáng lui về phía sau mấy bước, lấy một loại hơi có chút ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Phượng Tiên Nhi. Yêu nữ này lại có loại này đáng sợ thủ pháp, nếu như chỉ là bình thường ảo giác lời nói, bằng vào ta gian nhân tâm tính cùng trí dương trí cương công pháp, căn bản không cần sợ sệt. Hầu Một Bạch sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng đây cũng là trực tiếp điểm đốt người dục vọng, để cho người ta dục vọng chủ động đi sáng tạo phù hợp nhất trong lòng người mới tưởng, cái này chỉ sợ là dưới thánh nhân người đều căn bản là không có cách chống cự tuyệt hảo thủ đoạn. Nếu như đổi lại là ta, nương tựa theo thuần dương thần toán, có lẽ còn có một chút hy vọng có thể thông qua, nhưng những người khác lời nói hiển nhiên căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Ngay tại Giang Nguyên cùng Hầu Một Bạch hai người đều tại hơi có chút để loại này thủ đoạn vi phạm, cảm giác được một trận khiếp sợ thời điểm. Cái kia thon gầy nam nhân lại là đột nhiên phát ra một trận cười lạnh. Ngay sau đó, cái này thon gầy nam nhân tựa như là bông xuống hết thể ngụy trang một dạng, đột nhiên bưng bít lấy bụng của mình, càn rỡ phá lên cười. Tiếng cười của hắn càng cười càng lớn, tựa như là gặp một kiện thiên đại trò đùa một dạng. Thủ đoạn của ngươi đích thật là rất không tệ, nhưng rất đáng tiếc ngươi thật sự là thái thác lớn. Thon gầy khuôn mặt nam nhân dâng lên hiện qua một sợi đùa cợt. Các ngươi đều cho là ta là thấy sắc liền mở mắt, cho là ta căn bản cũng không có phát giác được gian phòng này bên trong dị thường, các ngươi đều cho là ta căn bản không biết Phượng Tiên Nhi cùng Khởi Nguyên vị diện quan hệ trong đó. Nhưng các ngươi sai, các ngươi tất cả đều sai, các ngươi tất cả đều bị ta lừa. Nam tử thon gầy cười to không chỉ, phảng phất tại đùa cợt lấy mỗi người. Nhưng Phượng Tiên Nhi đáy mắt lại là trong lúc lơ đãng toát ra một tia khinh thường. Chương 845, Tu La chương 845, Tu La Giang Nguyên sắc mặt như là mùa thu một vũng thu thủy, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Mặc dù nam nhân này hoàn toàn chính xác ngụy trang rất tốt, bất quá đối với hắn loại này sẽ rách ngụy trang tình huống, Giang Nguyên trên thực tế cũng là cũng đã cân nhắc đến một chút. Dù sao bản tính của con người trên thực tế liền có một ít dối trá thành phần ở bên trong. Nhiều khi một số người bày ra đặc chất, bất quá là vì mình muốn hiện ra cho người khác nhìn thôi. Loại ngụy trang này tính chất biểu hiện, trên thực tế là trong giới tự nhiên phi thường thường gặp một loại sinh tồn sách lược. Tựa như là tắc kẻ hoa, cuối cùng sẽ căn cứ hoàn cảnh cải biến chính mình nhan sắc một dạng. Bởi vậy giờ khắc này Giang Nguyên cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem nam nhân này đến tuột cùng sẽ như thế nào biểu diễn. Hắn có thể hay không mang cho chính mình một chút kinh hỉ đâu. Chỉ là Hầu Một Bạch sắc mặt càng khó coi. Nàng không nghĩ tới cái này thon gầy nam nhân nguyên lai là ngụy trang. Cái này cũng có trách, có thể đi vào ngọc này quế tiên trong phần người, lại thế nào có thể sẽ là một cái ngu dốt háo sắc đến cực hạn người đâu. Nàng tu luyện là trí dương trí cương pháp mạch, bởi vậy nàng mặc dù là một nữ nhân, nhưng là tính cách bên trong lại tràn đầy một loại thuần túy mà dương cương khí tức, cũng vì vậy đối với âm nhu quỷ kế một loại đồ vật, nàng suy nghĩ lực là khiếm khuyết. Dù sao thiên chi đạo trí dương trí cương, mà vô dục tắc cương. Hầu Một Bạch trường kỳ ở vào không muốn trạng thái bên trong tiến hành tu luyện, tự nhiên đối với có cường dục trạng thái dưới âm nhu, sức chống cự thật sự là không quá mẫn cảm. Đáng chết, thậm chí ngay cả ta cũng bị lừa. Hầu Một Bạch sắc mặt không khỏi cảm giác có chút tức giận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì. Nàng vốn cho là nam nhân này tất nhiên là thấy sắc liền mở mắt, mới có thể từng bước một rơi vào Phượng Tiên Nhi trong cả bẫy, nhưng không nghĩ tới chính là, cái này lại là nam nhân này hoàn mỹ ngụy trang. Một bước này một bước nhìn như là đi vào bẫy dập, lại vốn chính là tại nam nhân này trong tính toán. Thậm chí Hầu Mộ Bạch bắt đầu hoài nghi, nam nhân này có phải hay không cố ý thu hoạch được người thứ ba. Mà hắn tận lực phát biểu, muốn cho chính mình vượt lên trước một bước, có thể hay không cũng là một loại sinh tồn sách lược. Mục đích đúng là vì để cho Phượng Tiên Nhi lơ là bất cẩn, mà làm ra một loại thủ đoạn. Có chút ngoài ý muốn a. Thủy Chi Kiếm Hồn cũng là không khỏi chật chật ngợi khen. Không nghĩ tới lại có người diễn kỹ có thể tốt như vậy. Giang Nguyên, ngươi hẳn là cũng không ngờ rằng tình huống này đi. Giang Nguyên lại lắc đầu, nói không quan trọng. Kỳ thật liền xem như ngụy trang, chỉ sợ Phượng Tiên Nhi trên thực tế cũng là tính toán đến điểm này. Thủy Chi Kiếm Hồn mỉm cười, cũng là không tiếp tục lên tiếng. Dù sao khi nhìn đến vừa mới một tấm kia mỹ nhân đồ đằng sau, trên thực tế Thủy Chi Kiếm Hồn trong lòng đã đối với hôm nay hết thảy có một cái đại khái đoán chừng. Mà cái kia thon gầy nam nhân như cũng đang cười lạnh, đối với Phượng Tiên Nhi đùa cợt nói, ngươi bố trí tại trong phòng này hẳn là thuần túy nhất tiên hương mê thần đi. Loại vật này cũng thật uổng cho ngươi vậy mà có thể chiếm được, nghe nói đã thất truyền vô số cái kỷ nguyên đồ vật, chỉ sợ nếu như ngươi đem phương thuốc này xuất ra bán đi, sẽ để cho vô số người đoạt bể đầu, bỏ giá trên trời mua sắm. Phượng Tiên Nhi cười nói, hảo nhãn lực nha, xem ra ngươi là sớm làm một chút chuẩn bị tới. Nam tử thon gầy bỏ đi áo của mình, lộ ra từng đạo sâu tận xương tủy vết sẹo, cười lạnh nói, tới đây trước đó ta liền nghe người nói, ngươi có một ít mê hoặc lòng người thủ đoạn. Bởi vậy ta tận lực tại trên người mình lưu lại đại lượng vết thương. Chỉ cần có cái này một chút vết thương, như vậy thì có thể tùy thời kích thích đại lượng thống khổ, nhưng thống khổ này không ngừng nhắc nhở lấy chính ta, như vậy ta liền có thể duy trì mãnh liệt thanh tỉnh. Thủy Chi Kiếm Hồn thấy cảnh ấy, không khỏi chật chật ngợi khen, đều nói nam nhân muốn đối với chính mình hung ác một chút, nhưng không nghĩ tới nam nhân này cũng quá hung ác một chút đi, toàn thân cao thấp cơ hồ đều không có một khối thịt ngon, lưu lại nhiều như vậy vết sẹo, liền vì có thể không bị mê hoặc tâm thần. Xem ra nam nhân này cũng hẳn là biết được Phượng Tiên Nhi trên người khởi nguyên bị diện thân phận, cho nên không tiếp tốn hao loại này máu đại giới cũng muốn cầm xuống nàng đi. Hầu Một Bạch trên khuôn mặt cũng là nhịn không được lấp lóe qua một sợi ngưng trọng, thầm nghĩ, nhiều như vậy vết sẹo đến tột cùng đến tiếp nhận cường đại cỡ nào thống khổ a, cái này cùng trong địa ngục tu la một dạng đi. Loại này cứng cỏi ý chí lực đã cường đại đến loại trình độ này, lại có thể chịu được nhiều như vậy thống khổ, đây tuyệt đối cũng là một cái không thể xem thường người a. Hầu Mộ Bạch ánh mắt cực kỳ bất phàm, nàng thấy rất rõ ràng nam nhân này vết thương trên người sẹo bên trong, loan thoáng có một chút phức tạp huyền ảo phù văn quấn quanh, rất hiển nhiên đây là vì kịch liệt phóng đại những vết sẹo này mang đến thống khổ. Nam nhân này chỗ đụng phải thống khổ, chỉ sợ người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Nếu là đổi lại là một cái bình thường nam nhân chịu được lấy một giây loại thống khổ này, chỉ sợ liền sẽ không nhịn được muốn lập tức tự sát. Thon gầy ánh mắt của nam nhân bên trong, cũng là lấp lóe qua một sợi điên cuồng nói cố hương của ta vị diện đã tiếp cận với tuổi thọ sắp hết, nếu như lại không cách nào tìm tới tiến về khởi nguyên vị diện bên trong con đường, như vậy cố hương của ta nhất định sẽ hủy diệt. Một khi để cho ta cố hương hủy diệt ta toàn bộ, cố hương người nhà đều sẽ tử vong, vì người nhà của ta, ta nhất định phải đưa ngươi bắt lại. Phượng Tiên Nhi cười cười nói, cố hương của ngươi người sẽ phát sinh như thế nào tai nạn, cùng ta lại có bộ dáng gì quan hệ đâu. Trong thế tục người, có lẽ đều là ngươi bộ dạng này suy nghĩ vấn đề đi. Rồi trá xảo trá, tự cho là thông minh. Bất quá rất đáng tiếc là, ngươi gặp phải người là ta nha. Nam tử thon gầy không biết vì cái gì, nghe được Phượng Tiên Nhi tiếng cười, trong đầu của hắn vô ý thức lấp lóe qua một sợi bất an mãnh liệt cảm giác. Ngay sau đó trước mặt hắn một tấm kêu bài cờ đống nhiên biến hóa, nếu biến hóa thành một cái cự đại chân thực không gian, đồng thời đem hắn cho thu nạp vào đi vào. Không đúng không đúng, đây hết thảy đều là ảo giác, tuyệt đối không thể lại xuất hiện chân thực dáng vẻ như vậy. Tình huống thon gầy nam tử chấn động trong lòng, sau đó đống nhiên thúc giục trên người mình toàn bộ vết thương. Ta là thế hệ này tu la đạo truyền nhân, làm sao lại thua cho loại nữ nhân này? Theo vết thương của hắn bị kích hoạt đứng lên, cái này thon gầy nam nhân phía sau, vậy mà loáng thoáng xuất hiện một tôn tu la thần giết. Nguyên lai là tu la đạo người, sáu đạo một trong truyền nhân a. Hầu Một Bạch trong lòng chấn động. Lục đạo luân hồi, vậy mà một lần nữa xuất thế. Tu La a. Nguyên lai thân phận của nam nhân này là Tu La truyền nhân. Thủy Chi Kiếm Hồn gặp được một tôn này Tu La thần giống cũng không khỏi đến có một ít kinh ngạc. Cái gì là Tu La? Giang Nguyên dò hỏi. Nghe nói khởi nguyên vị diện đã từng lưu truyền ra 6 cái thiên tài pháp mạch, cũng bị sáp nhập trở thành lục đạo luân hồi, một trong số đó chính là Tu La đạo, xem ra nam nhân này chính là 6 đạo người truyền thừa một trong. Thủy Chi Kiếm Hồn giải thích nói. Giang Nguyên nghe Thủy Chi Kiếm Hồn giải thích, cũng là dần dần hiểu cái gì là Tu La đạo. nguyên lai khởi nguyên vị diện bên trong người, ngẫu nhiên cũng sẽ đến trong thế tục tiến hành lịch luyện. Mà khởi nguyên vị diện người bình thường có 6 chủng pháp mạch, cũng được xưng là 6 đạo. Đến từ khởi nguyên vị diện bên trong pháp mạch một trong, chính là Tu La đạo. Nam tử thon gầy một trận cuồng hống, kết lực chống cự lại đến từ Phượng Tiên Nhi tinh thần công kích. Trên người hắn những vết thương này, trên thực tế đều là dùng cố hương của hắn đặc thủ phù văn đao kiếm tiến hành tổn thương, từ đó lưu lại thống khổ vết sẹo. Những vết thương này đau đớn cấp độ muốn so phổ thông vết thương tới lợi hại hơn trăm lần không chỉ. Mà cái này một người nam nhân đi cũng chính là 6 đạo bên trong, thống khổ nhất Tu La đạo. Tu luyện loại này Tu La đạo người phải bỏ ra đại giới thường thường không phải bình thường trên ý nghĩa vất vả cùng cố gắng, mà là một loại cường đại tinh thần tra tấn. Người Tu La đạo tu hành quá nông cạn, nếu như đổi lại là sư tổ của ngươi tới, khả năng còn sẽ có điểm phiền phức. Phượng Tiên Nhi ngậm miệng lộ ra khinh miệt ý cười. Ngay sau đó, cái này thon gầy nam nhân phía sau Tu La thần giống vậy mà tại nàng một tiếng này cười khẽ phía dưới, toàn thân bắt đầu lít nha lít nhít xuất hiện mạng nhện bình thường vết nứt. Ngay sau đó cái này Tu La thân ảnh vậy mà như là phá toái pha lê pho tượng một dạng, bị một tiếng hóa thành tinh quang một phấn. Làm sao có thể? Ta là Tu La truyền nhân à, làm sao lại thua cho ngươi loại nữ nhân này? Thon gầy nam nhân thẳng đến sau cùng giờ khắc này, cũng không có nghĩ rõ ràng đáp án của vấn đề này. Chỉ là ý thức của hắn đã chậm rãi từ trong thân thể hắn tách ra ra. Mà thon gầy nam nhân cũng triệt để tiến nhập Phượng Tiên Nhi chuẩn bị cho hắn trong thế giới với cảnh. Ánh mắt của hắn một mảnh mờ mịt, bởi vì xuất hiện tại trước mắt của hắn chỉ có một tấm bàn ăn. Trên bàn cơm bày đầy đủ loại các nơi trên thế giới mỹ thực, chẳng những màu sắc tiên diễm, hơn nữa còn tản ra ngào ngạt ngát hương hương khí. Hoan nên đi vào bạo thực địa ngục. Phượng Tiên Nhi khẽ cười nói, ta hiện tại nhất định phải chúc mừng ngươi, ngươi có thể ở nơi này hưởng dụng đủ loại mỹ thực, cho đến chết mới thôi. Thon gầy trong lòng nam nhân đầu một trận bất an, nhưng là thân thể vẫn không khỏi khống chế nhào về phía trước mắt cái này một đống lớn mỹ thực bên trong. Miệng của hắn không ngừng gặm nuốt lấy đủ loại thịt, không ngừng đem đủ loại đồ ăn hướng trong miệng của mình đầu đột nhiên nhét đi vào. Mà bụng của hắn cũng là mắt trần có thể thấy dần dần phồng lớn, miệng lại là căn bản cũng không có ý dừng lại, phản phất hắn dạ dày là một cái động không đáy một dạng có thể dung nạp vô cùng vô tận đồ ăn. Mà trong hiện thực Giang Nguyên cùng Hầu Một Bạch hai người, lại là nhìn thấy cái này thon gầy nam nhân như là giống như điên không ngừng hướng trong miệng của mình đầu đốt lấy trên mặt đất bùn đất cùng bụi bặm. Trong mồm đầu đều là một chút bẩn thỉu bùn đất cùng thấp hèn bụi bặm, nét mặt của hắn lại là một mặt hưởng thụ, thật giống như tại gặm ăn đủ loại sơn hào hải vị mỹ vị mở dạng, mà lại cho dù nhìn kiểu dáng này có người cưỡng ép giữ chặt hắn không để cho hắn ăn, hắn còn có thể cùng người ta đại xảo một khung. Thủy Chi Kiếm Hồn không khỏi cảm thán, cái này Phượng Tiên Nhi thủ đoạn có chút lợi hại à, liền ngay cả 6 đạo truyền nhân một trong Tu La đạo người đều triệt để gặp nàng đạo biến thành nàng trong huyễn cảnh khôi lỗi. Phải biết Tu La đạo, đồng dạng cũng là bắt nguồn từ khởi nguyên vị diện bên trong pháp mạch à, nếu dễ dàng như vậy liền bị cái này Phượng Tiên Nhi cho đánh bại, xem ra cái này Phượng Tiên Nhi không quá đơn giản, tại khởi nguyên vị diện bên trong thân phận địa vị cũng không thấp. Giang Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, nếu mày mở miệng nói, nếu Tu La đạo bản thân liền là nguồn gốc từ tại khởi nguyên vị diện bên trong pháp mạch, như vậy Phượng Tiên Nhi làm khởi nguyên vị diện bên trong người, tự nhiên hiểu rõ nhất loại pháp này mạch ưu khuyết điểm. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại cái kia Tu La đạo nam nhân, ta cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, ta chân chính để ý là đến tột cùng là ai đem Phượng Tiên Nhi cho cầm tù tại cái này một tòa ngọc quế tiên trong phường. Thủy Chi Kiếm Hồn, nghe được Giang Nguyên lời nói, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm bắt đầu phỏng đoán đứng lên. Phượng Tiên Nhi thực lực cùng thân phận tuyệt đối không giống bình thường, cho dù là tại khởi nguyên vị diện bên trong, chỉ sợ cũng là có chút có địa vị tồn tại, nhưng bây giờ lại bị cửu gia của mình cho giam cầm tại cái này một tòa ngọc quế tiên phường, cũng chính là câu lan bên trong. Chỉ có thể nói Phượng Tiên Nhi hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là cựu nhân của nàng lại so hắn còn muốn càng thêm cường đại. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này đến cùng Phượng Tiên Nhi tiến hành cùng nhau. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, trong lòng đã bắt đầu có ý nghĩ. Mà Hầu Mộ Bạch nhìn xem cái kia tu luyện Tu La đạo nam nhân đã lâm vào trong ảo giác, không ngừng làm một cái chịu thả lấy bụi bặm cùng bùn đất bình thường cho hoang, không khỏi cảm giác có chút kinh ngạc. Tu La đạo, nguồn gốc từ khởi nguyên vị diện bên trong 6 đạo truyền nhân, vậy mà cũng sẽ bị người cho nắm thành loại bộ dáng này. Hầu Mộ Bạch ánh mắt nhìn về phía Phượng Tiên Nhi, nhìn chòng chọc vào nàng. Nữ nhân này thực lực quá mức kinh khủng, chỉ sợ bình thường thủ đoạn đều đối với nàng không có khả năng sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Ngươi không cần nhìn ta như vậy mà Phượng Tiên Nhi đối mặt Hầu Một Bạch nhìn chăm chú, đương nhiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngược lại là lộ ra một sợi nhẹ nhàng ý cười. Tu La đạo cho bạn, kỳ thật ta cũng sớm đã nhìn phát chán, ta đối với Tu La đạo lý giải, thậm chí là tu luyện Tu La đạo người khác sâu nhiều, cho nên có thể đánh bại người này kỳ thật không tính là gì. Bất quá ngươi đây, ngươi tu luyện hẳn là thuần dương thuần cương một loại pháp mạch đi, ta đối với ngươi loại pháp này mạch nhưng không có một tơ một hào lý giải a. Không bằng ngươi tới khiêu chiến ta thử nhìn một chút. Phượng Tiên Nhi ngữ khí vô cùng nguy hiểm, nàng có chút giống là đang nhạo báng Hầu Mộ Bạch, lại có chút giống như là đang gây hấn với Hầu Mộ Bạch. Đồng thời ánh mắt của nàng rốt cục cũng sẽ rách hết thể nguy trang, trở nên có một ít không coi ai ra gì. Phản phất tại trận tất cả mọi người trong mắt của nàng, bất quá là một chút tinh tinh giống như con khỉ động vật. Mà nàng làm một cái cao quý nhân vật, ngay tại nhàn nhạt xem kỹ lấy những này như là động vật người bình thường. Loại vẻ mặt này chỉ sợ mới là nội tâm của nàng đối với chúng nô tất cả mọi người ý tưởng chân thật a. Thủy Chi Kiếm Hồn không khỏi cảm thán. Khởi nguyên người bên ngoài mãi mãi cũng là cao ngạo như vậy, bọn hắn những này tự nhận là vũ trụ trọng yếu nhất cao cấp nhất vị diện người, kỳ thật mãi mãi cũng cảm thấy người ngoại giới bất quá là một đám hoang dại động vật. Giang Nguyên trong lòng không vui không buồn, thản nhiên nói, loại ánh mắt này ta đã thấy nhiều, bất quá nàng là ta gặp qua nhất là không coi ai ra gì một cái. Thủy Chi Kiếm Hồn đống nhiên túi người đến Giang Nguyên bên hai, thấp giọng chê bừa, đàn ông các ngươi có phải hay không thích nhất chinh phục bộ dạng này cao cao tại thượng nữ nhân a? Bây giờ nhìn lấy nàng kiêu ngạo như vậy bộ dáng, chờ ngươi đem nàng cho hung hăng chinh phục đằng sau, chỉ sợ loại này trên lệch cảm giác sẽ để cho các ngươi tinh thần phi thường vui vẻ đi. Chương 846, trong lòng một lộp bộ chương 846, trong lòng một lộp bộ Giang Nguyên cười cười, đương nhiên sẽ không đi trả lời rõ ràng như vậy là đang nhạo báng chính mình vấn đề. Thủy Chi kiếm hồn tựa hồ là bởi vì vừa rồi chính mình vô tâm một hai câu, mà trở nên có chút cổ quái. Thủy Chi kiếm hồn tại sao phải bởi vì ta nói hắn chỉ là không có huyết nục kiếm hồn mà cảm giác được lớn như vậy cảm xúc trùng kích đâu? Chẳng lẽ nói lúc trước bảy con sáng tạo bọn hắn thời điểm, trên thực tế không phải dùng băng lãnh đổ vật sáng tạo ra sao? Giang Nguyên trong đầu đột nhiên dâng lên một sợi nghi vấn. Không đến không kịp, hắn suy nghĩ nhiều, Phượng Tiên Nhi ánh mắt đã chạm tới hắn cùng Hầu Mộ Bạch trên thân. Thế nào a? Hai vị, còn chuẩn bị tiếp tục cùng ta đánh cờ sao? Phượng Tiên Nhi khanh khách cười không ngừng, trong đôi cười đầu là một loại trêu tức thần sắc. Vị kia cái gọi là Tu La đạo truyền nhân, hiện tại đã tại bạo thực trong địa ngục, biến thành một bộ khôi lỗi. Nếu như không ngoài sở liệu lời nói, hắn tiếp xuống nhân sinh cũng sẽ ở vô cùng vô tận đồ ăn ngăn chặn chàng đạo bên trong vượt qua. Nếu như các ngươi muốn tới khiêu chiến ta nói, tốt nhất trước làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị a. Phượng Tiên Nhi rất hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vậy đầy vô tình mở miệng trêu chọc. Có lẽ khởi nguyên vị diện bên trong người mãi mãi cũng là một loại này tư thái đi, mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng một độ ngoài ta còn ai bộ dáng. Hầu Mục Bạch lại là có chút cười lạnh, lâm nhiên không sợ nói khởi nguyên vị diện ta muốn đi định, vô luận bất luận kẻ nào ngăn cản ta đều là giết không tha. Nàng vốn là tu luyện trí dương trí cương pháp mạnh người, vô luận đối đầu bất kỳ địch nhân, đều là một bộ muốn cùng trời so độ cao bộ dáng. Cho dù là đến từ khởi nguyên vị diện người, nàng cũng lâm nhiên không sợ. Tốt, vậy ngươi ngồi xuống đi. Phượng Tiên Nhi nhẹ gật đầu, không có lộ ra bất kỳ vẻ khinh miệt, ngược lại lộ ra có chút kính trọng. Dù sao đối với một cái có can đảm trực diện khiêu chiến người, Phượng Tiên Nhi ngược lại là có chút thưởng thức. Hầu Mục Bạch cấp tốc tọa hạ, chấp lên hắc tử tiến hành đánh cờ. A, xem ra hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự a. Phượng Tiên Nhi không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hầu Mục Bạch thần mục như điện, mỗi một con cờ lạc từ chỗ đều là đánh chúng vào mấu chốt nhất trong trung tâm. Giờ khắc này nàng tựa như là một cái đến từ trên trời thiên thần một dạng, xuống đến thế gian đến cùng phàm nhân tiến hành tranh đấu, phàm nhân mọi cử động bị nàng xem thấu. Nàng thuần dương thần toán quả nhiên là cường thế không gì sánh được, cũng không biết là từ chỗ nào lấy được pháp mạch, tại cùng Phượng Tiên Nhi đánh cờ bên trong, thậm chí loáng thoáng chiếm cứ thượng phong. Mà lại loại này trạng thái tựa hồ tựa như là gợn sóng một dạng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, càng ngày càng điệp ra cấp độ thay nhau nổi lên. Phượng Tiên Nhi cũng không khỏi đến lộ ra một chút ánh mắt tán thưởng. Ngươi khả năng tính toán thật rất khủng bố a, xem ra ngươi cũng là đạt được một chút chân quý pháp mạch người, trên người có một chút đại cơ duyên. Phượng Tiên Nhi cười nói, ta ơn khích lệ. Hầu Mục Bạch cười lạnh không chỉ, ta có hay không có thể cho rằng ngươi đây là đang vì ngươi thất bại tìm lối thoát hạ. Vậy nếu như nói, ta vừa mới kỳ thật ngay cả một phần bản lĩnh thật sự đều không dùng bên trên đâu. Phượng Tiên Nhi khanh khách cười không ngừng. Hầu Mục Bạch không biết vì cái gì, đột nhiên trong đầu tựa như là có một khối đá lớn đè ép xuống một dạng, để nàng có chút không thở nổi. Ngay sau đó trong thị giác của nàng đầu, toàn bộ thế giới giống như cũng bắt đầu u ám, toàn bộ bàn cờ vậy mà bắt đầu không ngừng bặm mẹo, tiến nhập một cái thế giới kỳ dị bên trong. Thuần Dương thần toán, hộ ta pháp thân, chí dương chí cường, vạn tà bất xâm. Hầu Mục Bạch liên tục cuồng hống. Nhưng là rất đáng tiếc là nàng hết thể dãy rùa tựa hồ cũng giống như là phí công một dạng. Phượng Tiên Nhi trên thân tựa hồ rốt cục giải phóng ra ngoài, lực lượng chân chính. Cho dù Hầu Mục Bạch dãy rùa như thế nào, cũng căn bản không thể thoát khỏi bản cờ lực hấp dẫn. Trên mặt của nàng cũng không khỏi đến nổi lên một sợi sợ hãi. Đến từ khởi nguyên vị diện bên trong người thực lực, thật sự là quá mức cường đại, pháp mạch thật sự là quá mức thần bí. Cho dù là thuần dương thần toán, tựa hồ cũng căn bản không cách nào chống cự được loại này khởi nguyên vị diện bên trong thủ đoạn. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Hầu Mục Bạch mắt tối sầm lại, lập tức liền được đưa tới đen kịt một màu trong không gian. Nhưng loại này đen kịt rất nhanh liền bị một vệt ánh sáng sáng cho xé rách ra. Tiến vào Hầu Mục Bạch tầm mắt, thì là làm cho nàng giận dữ không thôi hình ảnh. Chỉ gặp nàng song thân đều là bị treo ở kết thúc đầu trên đài, mà lại bộ dáng có chút chật vật cùng thế thảm. Hoan nên đi vào nổi giận chi địa ngục. Phượng Tiên Nhi thanh âm băng lãnh vô tình vang lên. Trong thời gian kế tiếp đầu, ngươi sẽ gặp được đủ loại làm ngươi giận dữ không thôi sự tình. Ngươi để ý người sẽ ở trước mắt ngươi bị tra tấn cùng giết chết, người yêu nhân sự vật đều là sẽ ở trước mắt ngươi bị hủy diệt, linh hồn của ngươi sẽ nhận vĩnh hằng tra tấn, thật sâu lún xuống đang tức giận bên trong. Bất quá ngươi yên tâm đi, ở nơi này tụ 100 năm tra tấn, tại ngoại giới cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là qua trong nháy mắt mà thôi. Nương theo lấy Hầu Mục Bạch từng đợt nổi giận âm thanh cùng tê tâm liệt phế tiếng hô, trận này đánh cờ rất nhanh liền hạ màn. Hầu Mục Bạch trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Hầu Mục Bạch trọng thương ngã gục. Giang Nguyên cùng Thủy Chi kiếm hồn nhìn nhau một chút, không khỏi từ đối phương trong mắt thấy được một tia có chút kinh ngạc. Nguyên lai vừa mới cho dù là đối mặt lục đạo một trong tu la đạo người, Phượng Tiên Nhi căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính, mà vẹn vẹn một cái chính diện công phu, Hầu Mục Bạch liền bị thi triển ra thủ đoạn chân chính Phượng Tiên Nhi cho đánh bại thành trọng thương. Loại thực lực này quả nhiên là có một loại thông thiên triệt địa một dạng cảm giác. Đây chính là đến từ khởi nguyên vị diện bên trong người sao? Giang Nguyên không khỏi cảm thán. Ta trước đó nhiều lắm thì gặp được Diệp Hồng Phong loại này khởi nguyên vị diện bên trong người đồ đệ. Xem ra khởi nguyên vị diện bên trong người, thực lực so trong tưởng tượng của ta còn muốn đáng sợ nhiều. Thủy Chi kiếm hồn cũng là không khỏi có một ít kinh ngạc, nguyên lai cái này Phượng Tiên Nhi bị cầm tù ở chỗ này, lực lượng cũng không có bị phong ấn. Bất quá nàng hẳn là gần nhất mới giải trừ lực lượng phong ấn mới đối, bằng không mà nói sẽ không đối với lực lượng nắm chắc như thế không thuần thủ. Giang Nguyên đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi: "Phượng Tiên Nhi, ngươi đi qua cũng không có dẫn xuất nhiều như vậy nhiễu loạn lớn, cũng không có chuẩn bị giết người, chẳng lẽ nói ngươi gần nhất là chiếm được kỳ ngộ gì sao? Ngươi ngược lại là có mấy phần thông minh tài trí a?" Phượng Tiên Nhi giải quyết hầu một bạch đằng sau, nghe được Giang Nguyên lời nói, không khỏi khỏe miệng lộ ra một sợi dáng tươi cười. "Không có sai, ta gần nhất là đạt được một chút kỳ ngộ, bất quá cùng ngươi không có quan hệ gì. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, ta có thể hiện tại nên tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi bây giờ liền ngoan ngoãn cút cho ta." Phượng Tiên Nhi gõ gõ ngón tay, nàng đã triệt để lộ ra chân diện mục, đã không còn một tơ một hào ngụy trang, nàng nhìn về phía Giang Nguyên trong ánh mắt tựa như là một cái cao cao tại thượng vương giả, đối đãi một cái trên mặt đất nằm rạp trên mặt đất sâu kiến một dạng. Vương giả đối đãi sâu kiến thái độ cho tới bây giờ chỉ có một cái, ngạo mạn cùng khinh thị mới là trạng thái bình thường. Sâu kiến lựa chọn cho tới bây giờ chỉ có hai cái, một là thần phục, hai chính là chết. Đối mặt Phượng Tiên Nhi loại thái độ này, Giang Nguyên cũng là không thế nào tức giận, chỉ là bất đắc dĩ sợ sợ bà bay, trong lòng thầm cảm giác thán những cường giả này thái độ thật sự là ác liệt, ai chẳng lẽ cường giả liền có thể đối với kẻ yếu bộ dạng này làm sằng làm bậy sao? Ta còn không có cùng ngươi đánh cờ đâu, dựa theo quy định ta cũng là thứ nhất tên, hẳn là có cùng ngươi đánh cờ vốn liếng đi, không phải sao? Giang Nguyên mỉm cười. Cái gì? Ngươi còn muốn cùng ta so sánh, này sẽ đến phiên Phượng Tiên Nhi, cảm giác được có một ít nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi không biết vừa mới hai người kia một cái là lục đạo một trong tu la đạo truyền nhân, một cái là thuần dương thần toán pháp mạch người thừa kế sao? Phượng Tiên Nhi là thật cảm giác được có một ít kỳ quái. Trước mắt nam nhân này làm sao lại như thế không sợ chết, vậy mà tại dưới tình huống này còn dự định tới khiêu chiến chính mình. Tu la đạo đó là cái gì? Đây chính là đến từ khởi nguyên vị diện một trong lục đạo một trong, là một loại cổ xưa nhất truyền thừa pháp mạch. Chư thiên trong vạn giới, cho dù là có rất nhiều đến từ danh xương viễn cổ vô địch pháp mạch, nhưng kỳ thật cùng khởi nguyên vị diện lục đạo so ra, cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu một dạng mà thôi. Tu La đạo lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như không phải đụng phải chính mình, một cái kia Tu La đạo truyền nhân, chỉ sợ cũng là có được có thể tại chư thiên trong vạn giới tùy ý tung hoành to lớn tiềm lực. Phượng Tiên Nhi sở dĩ lựa chọn giết hắn, cũng là bởi vì có một ít cảm giác được kiêng kỵ, nếu như ngày sau để cái này Tu La đạo truyền nhân trưởng thành lên tìm đến mình báo thù, như vậy cũng đổ là có thật phiền phức. Thuần Dương thần toán cũng là phi thường ghê gớm pháp mạch một trong, nhưng thật ra là thoát thai từ lục đạo một trong thiên thần đạo. Chỉ bất quá thiên thần đạo cùng với những cái khác lục đạo hoàn toàn khác biệt. Thiên thần đạo lực lượng quá mức quỷ dị khó lường, cũng có được đủ để tại khởi nguyên vị diện bên trong tung hoành năng lực. Mà thuần dương thần toán chính là thiên thần đạo rất dễ phiên bản đơn giản hóa. Thiên thần đạo cố nhiên là uy lực vô tận, nhưng là người bình thường trí tuệ muốn lĩnh ngộ hắn lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Bởi vậy cũng có một chút tuyệt đỉnh thiên tài tìm kiếm nghị cách đem thiên thần đạo cho cực đơn giản hóa, mặc dù uy lực kém xa tít tắp nguyên bản, nhưng lại có thể làm người nắm trong tay. Thoát thai từ thiên thần đạo thuần dương thần toán, lực lượng nhưng thật ra là muốn so Tu La đạo còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là cho dù là thuần dương thần toán, tại Phượng Tiên Nhi trong mắt đầu cũng bất quá chỉ là một chút tiểu hài tử tiểu đả tiểu nháo đồ chơi mà thôi. Vô luận là Tu La đạo cũng tốt hay là Thiên thần đạo cũng tốt, kỳ thật đều chỉ bất quá là khởi nguyên vị diện bên trong lưu truyền tới lục đạo một trong. Cái này lục đạo tại chư thiên trong vạn giới lưu truyền, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút tỉ vết cùng sai lầm. Mà khởi nguyên vị diện bên trong người nắm trong tay lục đạo mới là chân chân chính chính, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lục đạo. Phượng Tiên Nhi thủ đoạn nhưng thật ra là vượt xa khỏi đối phương tưởng tượng. Cho dù bọn hắn đồng dạng sử dụng chính là Tu La đạo, cho dù bọn hắn đồng dạng sử dụng chính là Thiên thần đạo, cho dù bọn hắn đồng dạng sử dụng chính là thuần dương thần toán, nhưng là tại Phượng Tiên Nhi trong tay đầu, uy lực thật sự là muốn so những người khác sử dụng mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Nàng bởi vì là sinh ra ở khởi nguyên vị diện, đối với lục đạo lý giải, thật sự là có vượt xa tại người bình thường cấp độ. Cái này giống như là một cái thông minh tinh tinh, cho dù là có thể tại nhân loại dạy bảo bên dưới miễn cưỡng học được đi như thế nào sử dụng công cụ, nhưng là lại làm sao có thể hơn được một cái chính chính thường thường nhân loại xã hội sinh hoạt nhân loại đi sử dụng đủ loại công cụ đâu. Cái này hoàn toàn là một loại chất khác biệt. Cũng chính vì vậy, Phượng Tiên Nhi mới có thể đối với Giang Nguyên có can đảm khiêu chiến cảm giác của mình đến một cô thật sâu nghi hoặc. Thích hợp dũng cảm, ta đích xác là có thể xưng là dũng khí, đồng thời vì ngươi mà cảm giác được bội phục. Phượng Tiên Nhi thanh âm chậm rãi từ trong miệng của nàng chạy xuôi đi ra. Nhưng ngươi đã từng gặp qua lực lượng của ta, lại còn dám mưu toan khiêu chiến uy nghiêm của ta, chẳng lẽ nói lực lượng của ta cứ như vậy không đủ để cho ngươi cảm giác được sợ hãi? Ngươi cái này quá độ dũng cảm kỳ thật đã không thể xưng là dũng khí, mà là một loại không cách nào nhận rõ sự ngu xuẩn của mình. Giang Nguyên cười một cái nói, ngươi muốn như thế nào đánh giá ta? Kỳ thật chỉ là chuyện của mình ngươi mà thôi, không cần thiết nói cho ta biết. Hiện tại ta chỉ muốn y theo quy định cùng ngươi tiến hành một trận chính chính thường thường đánh cờ. Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng hít một hơi, thở dài, lúc đầu ta hôm nay tâm tình còn có thể, dự định thiếu tạo một chút sát nghiệt. Nhưng không nghĩ tới ngươi muốn cho ta tích đức cũng không có cách nào. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, như vậy ta cũng liền thành toàn ngươi tốt. Phượng Tiên Nhi dừng bước, một lần nữa ở tại trên bàn lần nữa ngồi xuống. Nàng lúc đầu cũng định rời đi nơi này, đi làm chính nàng chân chính muốn làm sự tình. Bất quá nếu Giang Nguyên muốn khiêu chiến nàng, như vậy nàng ngược lại là cũng không để ý giết nhiều một con run rế. Dù sao chỉ là vung tay một cái công phu, cũng là sẽ không chậm trễ sự tình. Chỉ bất quá khi Phượng Tiên Nhi cùng Giang Nguyên trên bàn cờ lạc tử đánh cờ đằng sau, Phượng Tiên Nhi dần dần bắt đầu cảm giác được sự tình có một ít không được bình thường. Bởi vì Giang Nguyên đường cờ cùng vừa mới hai người kia hoàn toàn khác biệt. Tu La đạo dưới người lên cờ đến, đột xuất chính là một người lính đi hiểm chiêu. Vô luận là như thế nào nguy hiểm, tại Tu La đạo nhân trong mắt cũng bất quá chỉ là một chút đá kê chân mà thôi. Ứng đôi dáng vẻ như vậy thủ đoạn, Phượng Tiên Nhi thực sự hiểu rất rõ phải làm thế nào phản chế. Nàng đối với Tu La đạo lý giải, trên thực tế muốn vượt xa vừa mới cái kia Tu La truyền nhân. Dù sao tại khởi nguyên vị diện bên trong, liên quan tới lục đạo đủ loại tin tức Phượng Tiên Nhi tiếp thu, là muốn so với hắn nhiều hơn nhiều nhiều. Cũng chính vì vậy, cái kia Tu La đạo thường nhân căn bản không có khả năng chịu nổi Phượng Tiên Nhi. Mà Hầu Một Bạch làm thuần dương thần toán người thừa kế, bản thân trên thực tế liền có thể cùng loại với thiên thần đạo truyền thừa. Thiên thần đạo người con đường, trên thực tế đi chính là chí dương chí cương con đường. Trên bàn cờ chỉ có nhất là dương cương đường lối tiến hành tiến công. Phượng Tiên Nhi đồng dạng là một dạng vẽ hồ lô dựa vào chính mình đối với thiên thần đạo lý giải, tuy tiện tướng Hầu Một Bạch cho đánh bại. Nàng huyễn cảnh nhưng thật ra là có một chút điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải tại trên bàn cờ xem thấu đối thủ đường lối, sau đó trong lúc vô tình đem đối phương kéo vào chính mình trong huyễn cảnh. Nhưng là giờ phút này đối mặt với Giang Nguyên, Phượng Tiên Nhi trong đầu lại là không khỏi một lộ bộ. Bởi vì nàng phát hiện Giang Nguyên đường lối vậy mà không thuộc về bất kỳ lục đạo, nhưng lại loáng thoáng có áp đảo lục đạo phía trên lực lượng. Trận này trên bàn cờ đánh cờ, Giang Nguyên vậy mà trong lúc mơ hồ nắm đến nghiền ép cấp độ. Ngươi đến tột cùng là ai? Phượng Tiên Nhi lâm vào hồi lâu trầm mặc, sau đó mở miệng hỏi. Chương 847, nam nhân hứa hẹn. Chương 847, nam nhân hứa hẹn. Giang Nguyên cùng Phượng Tiên Nhi đối cục, quả nhiên là có một loại sách giáo khoa bình thường cảm giác. Trước kia Phượng Tiên Nhi còn có một số khinh thị Giang Nguyên, tiện tay liền lấy ra Tu La đạo cùng Thiên Thần đạo thủ pháp, ứng đối lấy cùng Giang Nguyên đánh cờ. Tu La đạo cùng Thiên Thần đạo, kỳ thật vốn là đã áp đảo trên thế tục lực lượng, cho dù chính mình không cần thiết xuất ra bản lĩnh thật sự đến, hẳn là đối phó chỉ là một kẻ nhân loại dư xài. Phượng Tiên Nhi ý nghĩ cũng không ngạo mạn, hoặc là nói nàng cũng không cảm thấy mình đến cỡ nào ngạo mạn. Tu La đạo cùng Thiên Thần đạo thực lực tới đối phó chỉ là một kẻ nhân loại, kỳ thật đã coi như là đối với hắn tôn trọng. Nhưng ngay lúc đánh cờ trên đường, Phượng Tiên Nhi lại là phát hiện có một ít không giống bình thường địa phương. Giang Nguyên mạch suy nghĩ thật sự là có một ít cổ quái, thậm chí có một ít ly kỳ. Tu La đạo mạch suy nghĩ, coi trọng chính là một loại nhận hết cực khổ mà không ngại. Gặp được khó khăn vượt khó tiến lên, trải qua gặp chắc trở long đồng tư duy. Mà Thiên Thần đạo tư duy thì là một loại chí dương chí cương tràn đầy hung ác cương mãnh tư duy. Nhưng là Giang Nguyên tư duy giống như là một cái đến từ đại dương mênh mông bình thường hải thần. Ý nghĩ của hắn tựa như là nước một dạng, luôn luôn có thể căn cứ khác biệt tình huống làm ra linh hoạt nhất ứng biến. Mà mỗi khi Phượng Tiên Nhi cảm thấy mình đoán đúng dự phán chúng Giang Nguyên bước kế tiếp mạch suy nghĩ, Giang Nguyên lại có thể mở ra lối riêng, như là đại dương mênh mông mở dạng, để cho người ta khó mà đoán rõ ràng tư duy của hắn. Một bàn cờ này, kỳ thật bỏ vào nơi này Giang Nguyên cùng Phượng Tiên Nhi lẫn nhau tâm lý đều nắm chắc. Chỉ sợ nếu như bằng vào tài đánh cờ lời nói, Phượng Tiên Nhi là không thể nào thắng được Giang Nguyên. Mà đối với kết quả này, kỳ thật Giang Nguyên cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Giang Nguyên Thiên Chi Kiếm Hồn bản thân liền là đến từ bảy con bí bảo. Thiên Chi Kiếm Hồn khả năng tính toán đã sớm đạt đến một loại cực hạn kinh khủng cảnh giới. Vô luận là bất kỳ pháp mạch, chỉ sợ đều rất khó cùng Thiên Chi Kiếm Hồn khả năng tính toán đến đánh đồng. Ta là người như thế nào, kỳ thật cái này không trọng yếu. Giang Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói, nhân sinh mỗi một cái lựa chọn kỳ thật tựa như là bài cờ một dạng, là tử vô hối. Đã ngươi đáp ứng cùng ta đánh cờ, hiện tại cũng đã sắp thất bại, ngươi kỳ thật cũng không có đi lại chỗ trống đi. Giang Nguyên mỗi một câu nói tựa như là từng cây ngân châm, đâm vào Phượng Tiên Nhi trong đầu. Trên bàn cờ tình thế quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt, ngay tại vừa mới Phượng Tiên Nhi còn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, Tu La đạo cùng Thiên Thần đạo thực lực, nếu như cũng vô pháp thu thập Giang Nguyên lời nói, Phượng Tiên Nhi tự nhiên sẽ lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự. Nhưng cho dù bây giờ Phượng Tiên Nhi lấy ra chính mình lý giải, lại phát hiện ý nguyên khó mà thay đổi chiến cuộc. Phượng Tiên Nhi mỗi một bước cờ tựa như là một cái linh hoạt nhất hồ ly tại buôn tập, một lần lại một lần linh xảo đường cờ, dần dần đem Giang Nguyên đẩy vào góc chết. Nhưng Giang Nguyên lại là bằng vào cái này một cái sát chiêu, vậy mà sống sờ sờ đem ván cờ này cho bàn hoạt. Phượng Tiên Nhi thời khắc này sắc mặt quả nhiên là cực kỳ khó coi. Nàng lúc đầu cho là mình có thể rất dễ dàng thu thập hết cái này một người nam nhân, nhưng không nghĩ tới sự tình vậy mà trở nên bết bát như vậy. Kỳ thật cái này cũng trách không được nàng, dù sao liền ngay cả Tu La đạo cùng Thiên Thần đạo truyền nhân đều đã bại trận tại nàng trong tay đầu. Khởi nguyên vị diện bên trong sáu đạo, trên thực tế cho dù là không hoàn chỉnh phiên bản lưu lạc tại cái này chư thiên trong vạn giới, kỳ thật cũng đã là trong thế tục người nổi bật. Nhưng nàng làm sao lại muốn đạt được Giang Nguyên trong tay có được Thiên Chi Kiếm Hồn một loại này nguồn gốc từ bảy con lực lượng đâu? Tu La đạo truyền nhân, ta kéo hắn tiến nhập bạo thực địa ngục. Phượng Tiên Nhi trầm rãi nói. Thiên Thần đạo truyền nhân, ta kéo nàng tiến nhập nổi giận địa ngục. Ta thừa nhận ngươi thật sự là phi thường lợi hại, nhưng ta không có khả năng thua ngươi, càng không khả năng đem chính ta cũng thua ngươi. Mặc dù ta cưỡng chế đưa ngươi kéo vào huyễn cảnh, phải bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể không làm như vậy. Giang Nguyên cười cười. Rất hiển nhiên, hiện tại Phượng Tiên Nhi bị chính mình đẩy vào trong tuyệt cảnh, muốn bắt đầu liều mạng. Dù sao một khi thua, Phượng Tiên Nhi vậy coi như là muốn tùy ý chính mình xử trí. Mà Phượng Tiên Nhi tấm thân xử nữ rất hiển nhiên liền bị chính mình lấy đi. Nhưng nàng làm khởi nguyên vị diện bên trong người, cho tới bây giờ đều là đem chư thiên trong vạn giới người coi là sâu kiến, lại thế nào khả năng để chư thiên trong vạn giới nam nhân đụng nàng một quọng tóc gáy đâu. Vì vậy đối với Phượng Tiên Nhi cử động, Giang Nguyên cũng không thế nào cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao cái gọi là quy tắc, kỳ thật đều là do người khác tới chế định, những quy tắc này thường thường đều là phù hợp ích lợi của bọn hắn mà thiết kế, ván cờ này, trên thực tế cũng không chỉ là cái này hắc tử cùng bạch tử ở giữa đối kháng. Ngươi vừa mới gặp được nam nhân kia trên tay mỹ nhân đồ, kỳ thật chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng cười nói, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính mỹ nhân đồ. Giang Nguyên toàn thân một trận mãnh liệt lạnh bước, lập tức trước mắt liền xuất hiện một bộ chân chính làm cho người cảm giác được khiếp sợ chẳng cảnh. Đủ loại mỹ nhân không ngừng hướng về Giang Nguyên nhảy lên thức tha vũ đạo, phản phất là có khả năng nhất dẫn dắt tâm thần người yêu vật bình thường. Chỉ là Giang Nguyên sắc mặt không khỏi cổ quái, thậm chí khỏe miệng xuất hiện một sợi như có như không mỉm cười. Người cười cái gì nha? Thủy Chi kiếm hồn không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ đã bị mê đến thất điên bắt đạo? Giang Nguyên cười to không chỉ nói không có gì, ta chỉ là nghĩ đến thế giới loài người một chút trong phần mềm cũng là cảnh tượng như thế này. Bất quá cùng những này đi đứng lên ngược lại là có chút tiểu vu gặp đại vu hương vị. Giang Nguyên mặc dù thấp giọng trêu chọc, nhưng trên thực tế trong lòng đã vận chuyển lại tám bộ kim cương ý chí, phối hợp thượng thiên chi kiếm hồn khả năng tính toán, cấp tốc liền đem tâm tình của mình ổn định lại. Giang Nguyên đối với Phượng Tiên Nhi không khỏi nhẹ nhàng cười nói ngươi cái gọi là chân chính năng lực, kỳ thật bất quá cũng như vậy đi. Giang Nguyên trong con mắt không tự giác nhiễm lên một tầng màu trắng bạc. Chính là một loại này màu trắng bạc làm cho người gặp liền cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm kính sợ. Cái này màu trắng bạc phảng phất đại biểu cho thuần túy nhất lý tính. Vô luận trong nhân thế hết thảy sắc đẹp dụ hoặc cũng tốt, tại cái này một đôi màu bạc trắng con ngươi trước mặt, đều chỉ bất quá là theo gió phất phới bụi bặm thôi. Hồng phấn cô lâu, hồng nhan xương cô, không gì hơn cái này. Làm sao có thể, nhìn thấy Giang Nguyên vậy mà mảy may cũng không vì mà thay đổi, căn bản không có bị mỹ nhân của mình hình huyễn tượng cho ảnh hưởng, Phượng Tiên Nhi lông mày không khỏi càng nhăn thâm trầm. Phượng Tiên Nhi trong đầu, đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, bởi vì nàng đã trong lúc mơ hồ cảm thấy Giang Nguyên phía sau đến tuột cùng là pháp gì mạnh. Chỉ vì cái này một đôi con ngươi màu bạc, Phong Tiên Nhi từng nghe người nhắc qua. Chẳng lẽ ngươi kế thừa chính là bảy con dịch đạo? Phượng Tiên Nhi có chút không xác định nói ra. Này đôi màu bạc trắng con ngươi, chỉ có dịch đạo chi trung cản dương chi đạo vận chuyển tới cực hạn mới có thể xuất hiện. Giang Nguyên nghe được Phong Tiên Nhi vậy mà suy đoán ra chính mình pháp mạch, cũng không khỏi đến hơi có chút kinh ngạc. Bất quá này cũng bình thường, dù sao bảy con hiện tại hẳn là liền bị vây ở khởi nguyên vị diện bên trong, Phượng Tiên Nhi thân là khởi nguyên vị diện bên trong người, cùng bảy con từng có một chút gặp nhau, có thể là nghe nói qua một chút bảy con truyền thuyết, kỳ thật cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lấy bảy con năng lực rất khó không để cho khởi nguyên vị diện người biết được danh hào của bọn hắn. Mà Giang Nguyên cũng là thản nhiên cười nói, ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta cản dương chi đạo, như vậy ngươi tất nhiên là nghe nói qua bảy con danh hào. Phượng Tiên Nhi nhìn thấy Giang Nguyên thừa nhận tin tức này, không khỏi con ngươi một trận địa chấn kịch liệt. Nhưng nàng tâm trí bất phàm, cấp tốc liền đem tâm thần của mình ổn định lại. Phượng Tiên Nhi hít sâu một hơi, nói nguyên lai là bảy con truyền thừa giả, xem ra ta đích xác là coi thường ngươi, đưa ngươi coi như là bình thường tôm tép. Giang Nguyên cười khẽ, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, trêu chọc nói, như vậy y theo quy củ, ta như là đã thắng qua ngươi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thị tẩm rồi sao? Phượng Tiên Nhi trận này ván cờ vốn là Ngọc Quế Tiên Phượng tặng thưởng, dựa theo quy định, chỉ cần có thể tại trận này đánh cờ bên trong đánh bại Phượng Tiên Nhi lời nói, vô luận chọn lựa là loại nào phương thức, đều có thể cùng Phượng Tiên Nhi một lần gió xuân. Làm Ngọc Quế Tiên Phượng bên trong đỉnh cấp hoa khôi một trong, Giang Nguyên đối với Phượng Tiên Nhi hứng thú tự nhiên là không thấp. Nếu mình bây giờ đã thắng nổi nàng, như vậy kỳ thật không có lý do gì muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy đi. Mặc dù Giang Nguyên tới chỗ này một trong những mục đích, đích thật là vì dương danh lập bên ngoài, để tại dễ dàng hơn tại vị diện này tiến hành tài phú vơ vét. Dùng cái này đem đổi lấy đại lượng vật tư, bổ sung thiên chi kiếm hồn năng lượng. Chẳng qua nếu như có thể thuận tiện thư giãn một tí áp lực của mình lời nói, Giang Nguyên cũng không làm sao kháng cự bài xích. Dù sao Giang Nguyên cũng không phải những cái kia giả mù sa mưa ngụy quân tử, đối với mình trong nội tâm dục vọng không có khả năng có chút xem thường cùng kháng cự. Nếu mình đã danh chính ngôn thuận thắng nổi nàng, như vậy dựa theo quy củ chính mình nhận lấy phần này thắng lợi trái cây, kỳ thật cũng không có cái gì tốt kháng cự. Dựa theo quy định, ta đích xác hẳn là cho người thị tẩm. Phượng Tiên Nhi trên khuôn mặt lấp lóe qua một sợi đỏ ửng. Trước kia nàng chỉ là đem Giang Nguyên coi như một con run dế một dạng người, cũng không có chăm chú xem kỹ qua hắn. Dù sao một người lại thế nào có thể sẽ đối với một con kiến sinh ra một tơ một hào tình cảm đâu. Nhưng là hiện tại Phượng Tiên Nhi lại ý thức được Giang Nguyên cường đại, ý thức được Giang Nguyên là bảy con truyền thừa giả. Nàng không khỏi chăm chú bắt đầu đánh giá Giang Nguyên. Nếu như cẩn thận quan sát, Phượng Tiên Nhi lập tức phát hiện, Giang Nguyên đích thật là một cái chính cống tiểu soái ca. Chẳng những mày kiếm mắt sáng, phong lưu phong khoáng, hơn nữa còn có mấy phần phong khoáng ngông nên hương vị. Nếu để cho chính mình cùng dáng vẻ như vậy tiểu ca ca thị tầm lời nói, giống như chính mình cũng không tính quá thua thiệt bộ dáng. Phượng Tiên Nhi nghĩ tới đây, trên mặt cũng không khỏi đến lại là một trận hơi đỏ lên. Ta đích xác là có thể thực hiện cùng ước định của ngươi, nhưng là xin ngươi cho ta 3 ngày thời gian. Phượng Tiên Nhi cắn môi một cái. Công pháp của ta đến mấu chốt nhất thời cơ, bây giờ không có biện pháp làm loại chuyện này. Đợi đến 3 ngày sau đó công pháp của ta qua cái này thời kỳ nguy hiểm nhất, ta tự nhiên sẽ thực hiện ước định, ngươi yên tâm đi, ta là khởi nguyên vị diện bên trong người, coi trọng nhất sự tình chính là hứa hẹn. Đương nhiên, ta nhất định sẽ xuất ra đầy đủ để cho ngươi hài lòng bồi thường. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, 3 ngày thời gian mà thôi, ta ngược lại thật ra chờ được, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì bồi thường? Phượng Tiên Nhi hơi có chút sắc mặt đỏ ửng, nói chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đáp ứng làm nữ nhân của ngươi, mà lại ta có thể xung làm ngươi tại khởi nguyên vị diện bên trong dẫn đường. Bất quá ngươi nhất định phải giúp ta tại Ngọc Quế Tiên Phường bên trong đào thoát. Giang Nguyên nghe được điều kiện này, không khỏi hơi có chút tâm động. Mình bây giờ đối với khởi nguyên vị diện hứng thú cực lớn, chỉ cần mình vượt lên trước một bước đến khởi nguyên vị diện bên trong, như vậy thì có thể cướp đoạt đi đại lượng tài nguyên, trực tiếp đạt thành một bước lên trời hiệu quả. Nếu như có một cái hướng dẫn du lịch lời nói, như vậy tự nhiên là làm ít công to sự tình. Mà lại cái này Phượng Tiên Nhi dung mạo hình dạng đều là thượng giai, làm thu tại chính mình vật trong túi nói, ngược lại là cũng không lỗ. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Nói như vậy định. Phượng Tiên Nhi nghe được Giang Nguyên nguyện ý giúp trợ chính mình thoát thân, lập tức vui mừng quá đỗi. Bất quá giúp ta từ Ngọc Quế Tiên Phường bên trong thoát thân, kỳ thật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như là những người khác lời nói có lẽ căn bản làm không được, nhưng nếu như ngươi là bảy con truyền nhân nói, hẳn là có biện pháp. Giang Nguyên suy nghĩ một chút nói, nếu như dùng tiền giúp ngươi chuộc thân lời nói, phải tốn bao nhiêu đâu? Phượng Tiên Nhi cắn môi một cái nói, dùng tiền chuộc thân lời nói, chỉ sợ ta Cửu gia sẽ ở âm thầm làm lạnh. Người kia là khởi nguyên vị diện bên trong thiên tài, chỉ sợ tuyệt sẽ không cho phép ta dễ dàng như vậy đào thoát. Giang Nguyên gật đầu nói, như vậy cho ta một chút thời gian. Giang Nguyên đã làm tốt kế hoạch của mình, cùng ngày chi kiếm hồn năng lượng được bổ sung hoàn toàn đằng sau, tự nhiên có thể thôi diễn ra một đầu tuyệt hảo chạy trốn lộ tuyến, mang theo Phượng Tiên Nhi rời đi cái này Ngọc Quế Tiên Phượng. Đến lúc kia, Phượng Tiên Nhi tự nhiên mà vậy liền trở thành nữ nhân của mình, đồng thời còn đang vì mình mở tại khởi nguyên vị diện chiến trường, làm một cái tuyệt hảo dẫn đường. Ân, ta tin tưởng ngươi. Phượng Tiên Nhi cười nói. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức tướng hầu một bạch thu nhập chính mình trong tiểu thế giới. Cái kia Tu La đạo truyền nhân như là đã chết, như vậy cái này Thiên Thần đạo truyền nhân không bằng cũng cùng nhau giết chết đi. Phượng Tiên Nhi nhìn thấy Giang Nguyên tựa hồ chuẩn bị tướng hầu một bạch mang đi, không khỏi đề nghị. Tu La đạo cùng Thiên Thần đạo người mặc dù đều là không bằng Phượng Tiên Nhi người, nhưng là tiềm lực của bọn hắn lại là cực kỳ khổng lồ. Một khi bị bọn hắn đạt được chính thống truyền thừa, như vậy tu vi tiến độ sẽ tiến triển cực nhanh. Giữ lại bọn hắn một con đường sống kỳ thật không khác là tại nuôi hổ gây họa. Cùng cái dạng này lời nói, còn không bằng trực tiếp bọn hắn chạm thảo trừ căn, trực tiếp ở chỗ này giết chết tương đối tốt. Người này ta tạm thời còn có chút tác dụng, mệnh của nàng ta liền giữ lại. Giang Nguyên cười cười. Sẽ không phải ngươi cảm thấy dáng vẻ như vậy người có thể đối với ta sinh ra như thế nào uy hiếp đi. Cái kia ngược lại là sẽ không, lấy thực lực của ngươi hẳn là sẽ có bất kỳ vấn đề. Phượng Tiên Nhi nhìn thấy Giang Nguyên thái độ kiên quyết như vậy, cũng liền không tốt lại khuyên can. Nhớ kỹ chờ lấy ta, 3 ngày sau đó ta liền sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi đi. Giang Nguyên làm ra lời hứa của mình. Vô luận là về công về tư, đối với Phượng Tiên Nhi, Giang Nguyên đều là chuẩn bị đem nó mang đi. Nàng chẳng những có thể làm khởi nguyên vị diện dẫn đường, càng có thể làm chính mình tư nhân trợ lực. Như vậy thì sớm đa tạ ân công. Phượng Tiên Nhi cười yếu đất đạo. Chương 848, thực lực tăng vọt chương 848, thực lực tăng vọt Giang Nguyên đánh bại Phượng Tiên Nhi sự tình, lập tức lan truyền nhanh chóng. Các đại thế lực nhao nhao nghe tin lập tức hành động, nhao nhao sợ hãi tại Giang Nguyên cường hành thủ đoạn. Phượng Tiên Nhi làm khởi nguyên vị diện bên trong người, thực lực tuyệt không cho phép khinh thường, lại bị Giang Nguyên chỗ cầm xuống, trong khoảnh khắc, liền có không ít người dự định tới tìm thăm Giang Nguyên. Thậm chí, đã quyết định mang tới hảo lễ chuẩn bị tới lôi kéo Giang Nguyên gia nhập thế lực của bọn hắn bên trong. Mà giờ khắc này Giang Nguyên tướng hầu một bạch ném vào chính mình trong tiểu thế giới, đồng thời cho nàng rót một chậu nước lạnh. Nương theo lấy là tả tiếng nước chảy, hầu một bạch tại một trận trong mơ hồ thanh tỉnh lại, mà nàng lúc tỉnh lại, cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là Giang Nguyên một tấm kia nụ cười xấu xa. Hầu một bạch hầu tiểu thư, ngươi thuần dương thần toán không biết có thể hay không giúp ngươi tính tới hôm nay phát sinh hết thảy. Giang Nguyên cười khẽ. Phượng Tiên Nhi vừa mới khôi phục ý thức, cũng là bị một trận nước lạnh tới tỉnh, không khỏi phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng nàng nhớ lại phát sinh sự tình đằng sau, lại là không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Ta tạm thời còn không có đem thuần dương thần toán tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thành, tự nhiên không có khả năng đo lường tính toán đến nhất là chính xác tương lai. Hầu một bạch trầm mặc một lát, cấp tốc tiếp nhận hiện trạng. Ngươi có thể xuất hiện ở đây, nói rõ ngươi đánh bại Phượng Tiên Nhi. Ngươi rất mạnh, ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta. Hầu một bạch bại bởi Phượng Tiên Nhi, sự thật này, mặc dù nàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là trước mắt lại là rõ ràng sự tình. Liền ngay cả hầu một bạch thuần dương thần toán cũng thua, bại bởi Phượng Tiên Nhi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ chống thất bại. Nhưng Giang Nguyên lại có thể đánh bại Phượng Tiên Nhi. Sự thật này rất tàn khốc, cũng là hầu một bạch cực kỳ không nguyện ý đối mặt thất bại. Mà bây giờ, hầu một bạch rất hiển nhiên đã làm Giang Nguyên tù nhân. Ngươi giam giữ ta, có mục đích gì? Hầu một bạch trầm mặc một lát sau, dẫn đầu đặt câu hỏi. Đừng dùng cầm tù loại từ ngữ này, nhiều không dễ nghe. Giang Nguyên cười cười. Nếu không phải ta, chỉ sợ ngươi đã sớm chết tại Phượng Tiên Nhi trong tay. Phượng Tiên Nhi muốn giết ta. Hầu một bạch khẽ giật mình. Vì cái gì? Giang Nguyên thản nhiên nói, Thiên Thần đạo truyền nhân, tiềm lực vô tận là cơ bản, nếu là giữ lại ngươi, tự nhiên là nuôi hổ gây họa. Nếu là ngươi ngày sau đạt được một chút kỳ ngộ, nhớ lại chuyện hôm nay, không thiếu được phải có một chút đại phiền toái. Hầu một bạch khẽ miệng nhịn không được lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ, nói không sai, ta thuần dương thần toán chính là thoát thai từ Thiên Thần đạo, ngươi ngay cả cái này đều biết, xem ra là Phượng Tiên Nhi chủ động nói cho ngươi. Hiện tại ngươi thắng, chẳng những thắng được Phượng Tiên Nhi, cũng đem ta làm chiến lợi phẩm của ngươi, chỉ là ta không biết vì cái gì ngươi muốn lưu lại tính mạng của ta, liền không sợ ta nhật sau tìm các ngươi báo thù à? Giang Nguyên cười cười nói, như ngươi loại này đại mỹ nhân, ta có thể không nỡ giết đâu. Tùy tiện giết chết mỹ nhân, vậy nhưng thật sự là quá không biết thương hương tiếc ngọc. Hầu một bạch lắc đầu nói, ngươi không phải loại này vì nữ nhân liền cấp trên người, ngươi giữ lại tính mạng của ta, nhất định có mục đích của ngươi. Đi thẳng vào vấn đề nói thật đi, ta loại tính cách này người không quá ưa thích quanh co lòng vòng, trực tiếp nói cho ta biết đáp án, nói ra mục đích của ngươi. Ta nếu là có thể tiếp nhận tự nhiên sẽ cùng ngươi hợp tác. Hầu một bạch thuần dương thần toán vốn là trí dương trí cương pháp mạch, nàng tu tập loại pháp này mạch tích lũy tháng ngày phía dưới, tự nhiên cũng là dưỡng thành một cô dương cương trực tiếp khí. Bộ dạng này thẳng người có tính khí, cùng nàng câu thông phương thức, kỳ thật tốt nhất chính là cũng đồng dạng đi thẳng vào vấn đề. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Ta muốn để cho ngươi làm nữ nhân của ta. Giang Nguyên giản đơn một câu, lại là để hầu một bạch kém chút nghẹn chết tại trong cổ họng đầu. Ngươi có chủ ý với ta? Hầu Mục Bạch cả kinh nói, ngươi cũng đã biết ta thuần dương thần toán uy lực vô tận, ngày sau nếu là bị ta tìm tới cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Nguyên thản nhiên nói, nếu là ta ngay cả một nữ nhân đều cần khắp nơi phòng bị, vậy ta không ngại trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Hầu Mục Bạch thật sự là có chút giật mình, phải biết nàng thuần dương thần toán thoát thai từ 6 đạo một trong tiên thần đạo, bản thân liền là cực kỳ chí dương chí cương pháp mạch, bình thường nàng không đánh người khác chủ ý liền xem như tốt, bình thường nàng không đi khi dễ người khác cũng coi là hiền lành, nhưng không nghĩ tới Giang Nguyên vậy mà chuẩn bị thừa cơ có thể bắt được. Ta thừa nhận, ngươi so với ta mạnh hơn. Hầu Mục Bạch lại là một trận trầm mặc đằng sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể làm được đến ta hoàn toàn không cách nào làm được sự tình, theo lý mà nói, đích thật là có thể làm nam nhân của ta. Nhưng tông tộc của ta là không thể nào đồng ý hôn sự của chúng ta. Giang Nguyên cau mày, vung tay lên nói, cái gì cầu thí tông tộc, ngươi tu luyện cùng ta đều là cùng loại với kim cương nhất mạch dương cương pháp mạch, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm những này cái gọi là tông tộc có thể làm hộ đúng đạo lý. Hầu Mục Bạch nghe vậy, không khỏi lại là một trận liên tục cười khổ nói, tông tộc của ta không phải phổ thông thị tộc trên ý nghĩa tiểu tông tộc. Kỳ thật thân phận chân thật của ta đến từ Phong Chi Quốc, ta là đương đại Phong Chi Quốc chúa tể tử nữ. Mặc dù thân phận của ta so ra kém ta những hoàng huynh kia hoàng tỷ, nhưng là nếu như muốn thông hôn lời nói, nhất định phải tìm một cái cao cấp vị diện hoàng tộc. Giang Nguyên nghe được thân phận chân thật của nàng, lập tức cũng không khỏi đến hơi động một chút. Phong Chi Quốc, đây chính là cùng Thủy Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc, sánh vai cùng cao cấp vị diện một trong. Cái này cũng có trách, thoát thai từ Thiên Thần Đạo pháp mạch, cho dù là người bình thường muốn tiếp xúc cũng căn bản không có khả năng cầm được đến. Nhưng nếu như nói Hầu Một Bạch chính là Phong Chi Quốc hoàng tộc một trong, như vậy cũng là nói qua. Không quan trọng, ta muốn để ngươi làm nữ nhân của ta, như thế nào lại quan tâm cái gọi là Phong Chi Quốc? Giang Nguyên cười lạnh liên tục. Cùng lắm thì các ngươi Phong Chi Quốc người nếu như dám can đảm đến cản trở chuyện tốt của ta, tới một cái, ta giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi. Hầu Mục Bạch cười khổ nói, Phong Chi Quốc thực lực vượt xa tưởng tượng của ngươi, ta chẳng qua là một cái bọn hắn thứ nữ, nhưng là một khi ta thật vi phạm với bọn hắn quy định, cũng liền tương đương với tại xem thường tôn nghiêm của bọn hắn cùng pháp lệnh, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến để cho ta mang về. Hầu Mục Bạch vì để cho Giang Nguyên biết rõ ràng tình huống, không khỏi đã hao hết miệng lưỡi, giải thích rõ ràng hiện trạng. Phong Chi Quốc là một cái coi trọng nhất lễ nghi, cũng là một cái coi trọng nhất pháp lệnh quốc gia. Vô luận là lên tới hoàng thân quý tộc hay là xuống đến bình minh bách tính, thống nhất tuân thủ đều là cùng một bản điều lệ chế độ, vô luận bất luận kẻ nào trái với trong đó quy định, như vậy đều nhất định muốn đụng phải nghiêm khắc trừng phạt. Nếu như ngươi nhất định phải làm cho ta coi ngươi nữ nhân, chỉ sợ nhất định sẽ đụng phải Phong Chi Quốc điên cuồng công kích. Hầu Mục Bạch nói thẳng đạo. Đương nhiên, kỳ thật đấy lòng của ta cũng đối với cái gọi là môn đăng hộ đối cùng cái gọi là điều lệ chế độ, cũng không cảm thấy có cái gì kinh ý. Nhưng nếu như ngươi thật nguyện ý hạ quyết tâm cùng ta cùng một chỗ làm một cái kẻ phản nghịch lời nói, ta cũng không ngại cùng ngươi điên cuồng một lần. Giang Nguyên cười cười nói, chỉ là Phong Chi Quốc mà thôi, ta Giang Mộ Nhân căn vốn không để ở trong lòng. Ngươi liền ngoan ngoãn coi ta nữ nhân tốt. Hầu Mục Bạch hiếm thấy thẹn thùng cười nói, ngươi thật sự rất mạnh, ngươi đã dùng ngươi hành động thực tế đã chứng minh thực lực của ngươi, liền Liên Vượng Tiên Nhi loại này khởi nguyên vị diện bên trong người đều không phải là đối thủ của ngươi, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Giang Nguyên trong lòng mỉm cười, xem ra chính mình thuần dương chi huyết tối nay liền có thể trực tiếp nắm bắt tới tay, không biết mình tám bộ kim cương công khi lấy được thuần dương chi huyết đằng sau, có thể có được như thế nào thuế biến. Nhưng là ngay lúc này, Hầu Mục Bạch ngực một khối ngọc bội, lại là điên cuồng lấp lóe. Ngay sau đó khối ngọc bội này vẽ ra một đạo lưu quang xoay quanh ở giữa không trung bên trong, những quang ảnh này không ngừng đan xen, tạo thành cả người lớp 12 thước tự thần. Là phong thần, nguyên lai phụ thân của ta lấy được phong thần tín vật, đồng thời âm thầm đặt ở trên người của ta. Hầu Mục Bạch sắc mặt kỳ biến. Hoàng Bét, không xong, chúng ta vừa mới đối thoại đều bị phong thần cho nghe trộm đến, nàng hiện tại chỉ sợ muốn phát động thần nộ. Giang Nguyên trong lòng khẽ động, ánh mắt cũng không bằng đặt ở giữa không trung đạo kia vô cùng uy nghiêm trên tượng thần. Trên thực tế đối với tượng thần, Giang Nguyên ấn tượng trước đó vẫn luôn là thẩm phán chi chủ tòa kia pho tượng. Dù sao thẩm phán chi chủ cho Giang Nguyên lưu lại ấn tượng đích thật là khá là sâu sắc, vô luận là cái kia một cái khai thiên tích địa một dạng đao quan cũng tốt, hay là tòa kia uy nghiêm đứng vững thẩm phán thần điện cũng tốt. Thẩm phán chi chủ tuyệt đối là một tên cường giả. Nhưng là thẩm phán chi chủ khí tức cùng trước mắt cái này một tòa phong thần tượng thần so ra, vẫn không khỏi đến có một ít lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Nếu như nói thẩm phán chi chủ là một tòa to lớn uốn lượn dòng sông lời nói, như vậy trước mắt cái này một cái tượng thần, quả thực là đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ biển cả, sâu không lường được. Người vô tri a, ai cho ngươi vượt qua quyền hành quyền lợi, vậy mà dám can đảm ngấp nghé làm bẩn chúng ta phong thần hoàng tộc huyết mạch. Phong thần này tượng thần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của nàng uy nghiêm tựa như là đỏ trung đại lư một dạng, đối với Giang Nguyên tiến hành một trận chí mạng một dạng thẩm phán. Nàng đang chất vấn lấy Giang Nguyên, phản phất giờ khắc này tựa như là một cái giữa thiên địa chúa tể tuyệt đối đang thẩm vấn phán lấy một cái vô cùng đáng thương tù nhân. Đối mặt phong thần chất vấn, Giang Nguyên cười lạnh nói, ta Giang Mỗ người muốn ai làm nữ nhân của ta, chính là muốn ai làm nữ nhân của ta, cần phải ngươi đến nhiều hơn can thiệp. Nếu là dám can đảm tiếp tục nói nhảm, ta nhật sau tất nhiên muốn san bằng Phong Chi Quốc, để cho ngươi con dân điên cuồng đổ máu, vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt. Nghe được Giang Nguyên lời nói, luôn luôn tính nết ôn hòa phong thần cũng không khỏi đến nổi giận, trong khoảnh khắc cả tòa tượng thần phát ra không gì sánh được hào quang rực rỡ. Loại quang mang này phảng phất muốn hòa tan mất thế gian vạn vật hết thảy, nhiệt liệt tựa như là 100 lần cùng ngày mùa hè cực kỳ khốc liệt độc quả ánh nắng. Giang Nguyên cười lạnh liên tục, trên thực tế âm thầm cũng sớm đã điều động Thiên Chi kiếm hồn tính toán ra tượng thần này hết thảy tin tức. Giang Nguyên tay phải bật chặt, giản dị tự nhiên oanh sắt đánh một quyền, đương theo lấy một trận mãnh liệt kim cương ý chí quyền mang bật quanh. Chỉ nghe phịch một tiếng, Cái kia phong thần tượng thần khó có thể tin nhìn lấy mình đen kịt, đã bị xỏ xuyên ngực. Giang Nguyên một quyền chi uy, vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua phong thần trái tim. Thủy Chi kiếm hồn không khỏi khẽ cười nói, cái này một cái phong thần cũng hẳn là cao cấp vị lạ mặt mệnh đi, ngươi cứ như vậy khiêu khích nàng. Không quan trọng, Thiên Chi kiếm hồn cũng sớm đã tính toán ra tới, một tôn này tượng thần bất quá là một bộ nho nhỏ phân thân, trực tiếp để hắn diện sát liền có thể. Giang Nguyên cười cười nói. Nương theo lấy Giang Nguyên tiếng nói vừa dứt, cái kia một tôn phong thần phân thân quả nhiên đã tại hóa thành điểm điểm lưu mình, sắp biến mất tại trong không khí. Cái kia phong thần phân thân nhìn chằm chằm Giang Nguyên từng chữ từng câu nói, ta chết đi không sao, nhưng ta chết đi cũng liền mang ý nghĩa bản thể của ta đã biết nơi này chuyện gì xảy ra. Ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc, ngươi cũng dám làm bẩn chúng ta Phong Chi quốc hoàng thất huyết mạch, chúng ta Phong Chi quốc hoàng tộc đều là phong thần hậu duệ, ngươi vậy mà dám can đảm làm bẩn phong thần vinh quang. Ngươi sẽ trả giá thật lớn, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn, ngươi nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần hối hận hôm nay phát sinh hết thảy. Giang Nguyên không kiên nhẫn nói, ngươi thật ồn ào à, chết cũng đã chết rồi còn nhất định phải lắm miệng. Giang Nguyên tay phải lại là một cái trọng quyền oanh sát mà ra, trực tiếp đem phong thần phân thân cho nghiền thành bột phấn. Chỉ là phong thần phân thân tại tiêu tán trước đó, nàng oán độc nhìn xem Giang Nguyên, tựa như là đang nhìn một bộ nhà tang lễ bên trong thi thể một dạng. Hầu Một Bạch cũng là sợ ngây người nói, ngươi ngay cả phong thần phân thân cũng là nói giết liền giết sao? Đây chính là cao cấp vị diện thần linh à, nếu như ngươi chọc giận tới nàng, chỉ sợ sẽ gặp được một chút khó có thể tưởng tượng ách nạn. Giang Nguyên cười lạnh nói, trên đời nào có cái gì không cho phép tiết độc sinh mệnh. Giang Nguyên nói đi, liền ôm Hầu Một Bạch, cẩn thận quan sát nàng dung nhan. Trên thực tế tại gặp được Hầu Một Bạch đằng sau, Giang Nguyên trong đầu vẫn muốn sự tình chính là trên người đối phương thuần dương pháp mạch. Nhưng là trên thực tế Hầu Một Bạch dung nhan tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Trên thực tế tại Phong Chi quốc tính của nàng nam nhân cũng không ít, chỉ bất quá bởi vì Hầu Một Bạch tu luyện thuần dương thần toán nguyên nhân, bởi vậy có thể nhiều lần thông qua thuần dương thần toán đến su cắt tị hung. Hầu Một Bạch trên khuôn mặt cũng không khỏi đến hiện hiện qua một vòng đỏ ửng, nói ngươi muốn làm cái gì? Giang Nguyên không nói, chỉ là tại chính mình trong tiểu thế giới một mình mở ra một cái đơn độc nơi hẻo lánh, lập tức tướng Hầu Một Bạch ném đi vào, mà hậu ra nguồn gốc từ mình cũng là tiến nhập trong đó. Đêm này ánh trăng, quả nhiên là giàu có mị lực, cơ hồ mỗi một tháng dưới ánh sáng sinh linh, đều thật sâu cảm nhận được một cốt như si như say bình thường mị lực. Mà Giang Nguyên thể nội tám bộ kim cương công, cũng là khi lấy được thuần dương chi huyết đằng sau, tiến hành một trận thuế biến kinh người. Kim cương chân ý, nguyên lai không chỉ là kim cương bất hoại, bất tử bất diệt, hơn nữa còn có một tầng vô tướng không chi ý. Giang Nguyên trong lòng có một trận minh ngộ. Trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật, kỳ thật cũng không phải là bất luận cái gì có thực tế hình thể vật chất, mà là một loại tên là vô tướng không. Loại này không chính là Giang Nguyên lĩnh ngộ ra tới siêu việt tám bộ kim cương phía trên ý cảnh. Tám bộ kim cương tiến giai bản, không bằng ta liền lấy tên gọi làm vô tướng chống rông quyết. Giang Nguyên trong lòng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vô tướng chống rông sinh ra, cũng liền đại biểu cho Giang Nguyên thực lực tăng vọt. Nếu là giờ phút này cùng người thực hành đứng lên, chỉ sợ so trước đó muốn xa xa cường hành thượng tam lần không chỉ.